Chương 52, thay đổi chiến trường. Sự tĩnh lặng này khiến A Mạn vô cùng khó chịu. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác chẳng lành. Rõ ràng, Hạ Dồn cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Lớp xương máu bao quanh cơ thể hắn đột nhiên nhạt đi, đó là do hắn đã hít toàn bộ lớp xương máu đó vào sâu trong cơ thể mình, rồi lại từ miệng mũi tuôn ra cuồn cuộn, tạo cho người ta cảm giác như bầu trời mùa hè mây đen vần vũ báo hiệu cơn mưa bão, dường như đang ấp ủ một trận cuồng phong. Trong nháy mắt, Hạ Dồn giơ cao đại kiếm hai tay của mình lên. Có thể thấy rõ, trên đôi tay đang nắm chuôi kiếm của hắn bỗng xuất hiện một lớp băng trong suốt, trông như thể đang đeo một đôi găng tay bằng băng tuyết. Trên thân đại kiếm hai tay cũng phủ một lớp xương trắng lờ mờ, lưỡi kiếm thậm chí còn trở nên trong suốt không màu. Trong không khí còn vang lên những tiếng lách cách của băng giá kết tinh, tựa như một tia sét lạnh leo lóe lên trên mặt biển đen kịt, chém mạnh về phía Phèn Sèn Nỉ Ản. Càng kỳ dị hơn, phía sau quỹ đạo của thanh đại kiếm còn kéo theo hai ảo ảnh mãng xà khổng lồ màu máu đang quấn lấy nhau cắn xé. Phèn Sèn Nỉ Ản đột nhiên ném một lọ thuốc nguyền rủa xuống đất, làn khói màu vàng lục bốc lên như mây bám vào người Hạ Dồn. Nhưng lớp xương máu cuộn lên một trận, lập tức hấp thụ sạch sẽ hiệu lực của lọ thuốc. Trên con huyết thuyền này lại có cả hiệu quả đặc biệt là thanh tẩy trạng thái bất thường cho bản thể Hạ Dồn. May mắn là sóng xung kích gây choáng một giây khi lọ thuốc vỡ nát có tác dụng tức thời nên vẫn còn hiệu lực, cứng rắn khiến đòn tấn công của Hạ Dồn phải khựng lại. Đúng lúc này, Phèn Sèn Nỉ Ản hai tay rút đao, ánh sáng xanh lam rực rỡ lóe lên trong trước mắt, kịp thời dựng thành thế đỡ trước người. Hạ Dồn chém xuống một nhát, tia lửa bắn ra tung tóe, chói lòa đến mức khiến mắt tất cả mọi người gần như tạm thời bị mù. Kỳ lạ thật, hầu hết những người đứng xem bên cạnh đều có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Họ đều nhận ra thực lực của Phèn Sèn Nỉ Ản cũng cực mạnh, đỡ nhát kiếm này của Hạ Dồn chỉ khiến cơ thể hơi rung lắc một chút, tỏ ra vô cùng ung dung. Chính vì vậy, họ mới có chút kinh ngạc, tại sao lối đánh của Phèn Sèn Nỉ Ản lại tiêu cực như vậy? Lúc Hạ Dồn tấn công ban nãy, rõ ràng đã để lộ một sơ hở khá lớn, nếu Phèn Sèn Nỉ Ản thừa thế tấn công, chắc chắn sẽ gây ra sát thương nghiêm trọng cho Hạ Dồn. Theo lẽ thường, nếu Hạ Dồn bị thương trước, uy lực của đòn tấn công tiếp theo của hắn lên Phèn Sèn Nỉ Ản ít nhất cũng phải giảm đi hơn một nửa. Thế nhưng Phèn Sèn Nỉ Ản cứ thế trơ mắt nhìn cơ hội tốt đẹp như vậy trôi qua cái tay. Hắn dùng thái độ phòng thủ ngoan cường đến mức cố chấp để thể hiện quyết tâm phòng thủ đến cùng của mình. Hắn nghiêm túc nhìn đối thủ trước mặt, hít sâu làn xương máu, rồi mỉm cười, từ từ đặt ngón tay lên chuôi đao bảy bước, từng chút một cong ngón tay lại, nắm chặt chuôi đao, rồi thả lỏng, sau đó lại nắm chặt lần nữa. Tới đi, nhát kiếm vừa rồi khí thế thì có thừa, nhưng tốc độ lại hơi chậm một chút. Phèn Sèn Nỉ Ản ôn hòa nói, như thể một sư phụ đang chỉ điểm cho đệ tử. Hạ Dồn không nói gì, vẻ mặt hắn mờ ảo trong xương máu, nhưng ánh mắt đối diện với Phèn Sèn Nỉ Ản dường như sắp tóe ra hàng chục tia lửa giữa không trung. Đột nhiên, Hạ Dồn lại lao tới. Khi hắn bước đi, mỗi lần dẫm lên ván thuyền đều tạo ra những xoáy nước nhỏ màu máu, bên trong còn có mấy bàn tay lớn hình thành từ xương mù thò ra, nhưng chúng lại đang đẩy hắn tiến về phía trước, khiến hành động của hắn càng thêm nhanh nhẹn. Xoạt xoạt xoạt, lần này Hạ Dồn chém liên tiếp ba nhát. Mỗi nhát đều mang đậm mùi vị đồng quy vu tận, hắn hoàn toàn từ bỏ phòng thủ của bản thân để gây ra sát thương cuồng bạo nhất cho kẻ địch. Nhưng Phèn Sèn Nỉ Ản chỉ lặng lẽ đứng yên tại chỗ, vững chãi như một ngọn núi, chém ra từng nhát một, chặn đứng những cú chém ngang của đại kiếm Hạ Dồn. Với chỉ số sức mạnh cực hạn 49 điểm hiện tại, Phèn Sèn Nỉ Ản tuyệt đối không dễ bị lay chuyển. Lẽ nào lão đại đang đợi cái đó? Anh chàng da đen nhíu mày nói. Ý trong lời nói của anh ta rõ ràng là đang ám chỉ việc tiêm ạ rèn lìn của bộ giáp được kích hoạt. Phải biết rằng, khi Phèn Sèn Nỉ Ản dùng vũ khí đỡ đòn tấn công của đối thủ, bản thân anh cũng sẽ phải chịu một lượng sát thương nhất định. Chỉ cần nhìn khí thế hung ác vô song trong mỗi nhát chém của Hạ Dồn, cũng đủ biết đòn tấn công của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Dù dùng vũ khí đỡ đòn sẽ giảm bớt tổng lượng sát thương phải nhận, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng lâu dài được. Lúc này, Tiêu Thạch lại đang quan sát chiến cục, trầm ngâm nói, mục đích lao đại làm vậy, e rằng còn có ý nghĩa sâu xa hơn bên trong đó. Đối mặt với một Phèn Sèn Nỉ Ản chỉ chăm chăm tử thủ, Hạ Dồn bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn, ta thật không ngờ, lại có kẻ dùng cách ngu xuẩn như vậy để đối phó với ta. Được thôi, ngươi đã sợ hãi uy lực kinh khủng của cường chiến sĩ, vậy thì cứ tiếp tục đỡ như thế đi. Để xem là sức lực của ta cả trước, hay là ngươi bị ta sống sờ sờ chấn chết trên huyết tuyển này. Hóa ra, năng lực chiến đấu đáng sợ của cường chiến sĩ, hơn một nửa là nằm ở việc họ không sợ bị thương càng nặng, sức tấn công càng mạnh. Điều này cũng giống như đạo lý manh thú bị thương lại càng nguy hiểm hơn. Đối với những kẻ có thể biến đau đớn thành sức chiến đấu này, lượng máu của bản thân càng thấp, sức tấn công ngược lại càng cao. Lý do Phèn Sèn Nỉ Ản đối mặt với những sơ hở mà Hạ Dồn để lộ ra mà không hề động lòng, chính là vì hắn biết, một khi người trước mặt này thấy máu, vết thương đối với hắn ngược lại sẽ biến thành sức tấn công càng thêm cuồng bạo. Vì vậy hắn lấy bất biến ứng và biến, lấy thủ thay công, chính là để không cho Hạ Dồn có cơ hội phát huy sức chiến đấu lớn nhất của mình. Chỉ là, cách làm của Phèn Sèn Nỉ Ản cũng quá tiêu cực. Phải biết rằng làm như vậy hoàn toàn giống như uống rượu độc giải khát. Hoàn toàn không tấn công kẻ địch, chỉ chuyên tâm phòng ngự. Hơn nữa, sự linh hoạt của bản thân còn bị huyết thuyền áp chế triệt để. Cách làm này, trừ phi là hai bên đã hẹn trước thời gian chiến đấu hoặc là giao kèo đỡ bao nhiêu nhát của kẻ địch mà không chết, thì may ra. Thế nhưng trận chiến giữa hắn và Hạ Dồn lúc này lại là một mất một còn. Nói thẳng ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, Phèn Sèn Nỉ Ản chẳng khác nào hoàn toàn từ bỏ cơ hội sống sót để đổi lấy vài phút sống thêm. Nếu nói liều mạng một phen còn có một tia hy vọng, thì kết cục của việc làm này lại là thập tử vô sinh. Hạ Dồn cười ha hả, tiếp tục vung kiếm chém tới dữ dội, như vũ bao cuồng phong, khiến người ta hoàn toàn không có lấy một kẽ hở để thở. Những người xem bên cạnh đều cảm thấy kinh tâm động phách, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi lạnh, huống chi là cảm nhận của chính Phèn Sèn Nỉ Ản đang ở giữa vòng chiến. Đồng nhiên, trên người Phèn Sen Ni ản lóe lên một tia sáng xanh. Mạc Can Sa và Tiểu Thạch, những người quen thuộc với anh, đều biết đây là dấu hiệu của việc tiêm kích thích tố mãnh long đã được kích hoạt. Lúc này, Phèn Sen Ni ản, người vẫn luôn ở thế phòng thủ, không nghi ngờ gì nữa đã luôn chờ đợi năng lực bị động này phát động. Và tiếp theo anh sẽ làm gì? Lập tức phản công mạnh mẽ, hay tiếp tục tử thủ không ra? Sau khi tiêm kích thích tố mãnh long được kích hoạt, Phèn Sen Ni ản lại rút ra khẩu Dạ Tâm. Bởi vì thời gian nạp đạn quá dài, Dạ Tâm không được hưởng hiệu ứng cộng thêm từ kỹ năng bị động tiêm kích thích tố mãnh long. Hơn nữa, Phèn Sen Ni ản trực tiếp sử dụng kỹ năng đi kèm của Dạ Tâm, khúc ca rượu run. Trên mặt biển lập tức gió nổi mây phun, khẩu súng đen kịt này tức thì phun ra những tia lửa chói mắt, một viên đạn chỉ gào thét bay tới đánh Hạ Dồn rơi vào trạng thái choáng. Từ chỗ trúng đạn, những mảng màu đen lớn lập tức lan ra, bao bọc toàn thân Hạ Dồn, khiến hắn bắt đầu choáng váng. Nhưng cùng lúc đó, Phèn Sen Ni ản, vì không thể đỡ đòn, cũng bị Hạ Dồn chém một nhát trúng vai phải. Một tiếng vập trầm đục khi lưỡi kiếm chém vào xương thịt văng lên. Máu tươi phun trào, bắn tung tóe ra ngoài, nhưng máu còn chưa kịp rơi xuống đất đã ngưng tụ thành từng mảnh băng đỏ, rơi lả tả khắp nơi. Sắc mặt Phèn Sen Ni ản vẫn như thường, thanh bảy vết lại xuất hiện trong tay hắn, không ai hay biết. Ánh đao màu xanh thẳm lóe lên, mang theo uy thế cuốn phăng mọi thứ chém thẳng từ trên xuống dưới. Mục tiêu chính là long cốt của huyết thuyền nằm dưới háng Hạ Dồn. Đúng vậy, ngay từ đầu, mục tiêu của Phèn Sen Ni ản đã nhắm vào con huyết thuyền quỷ dị này. Hạ Dồn không tiếc nhún mình cầu toàn, nhất quyết phải quyết chiến với hắn trên huyết thuyền, điều đó cho thấy rõ ràng cái địa lợi này có tác dụng hỗ trợ rất lớn đối với hắn, và sự thật đúng là như vậy. Lớp xương mù màu đỏ trên huyết thuyền bây giờ xem ra có tác dụng khống chế kẻ địch trên diện rộng, thanh tẩy trạng thái bất thường cho đồng đội, tăng cường thực lực cá nhân, có lẽ về sau còn có hiệu quả đặc biệt là chữa lành vết thương nhanh chóng. Phèn Sen Ni ản là một người không bao giờ hành động theo lẽ thường, vì vậy hắn mới bắt những người vì kỉnh kia phải thế trước, để tránh họ tìm cớ nuốt lời. Cùng chiến sĩ càng bị thương càng mạnh chứ gì, vậy thì ta không làm ngươi bị thương, ta sẽ phá hủy con thuyền rách của ngươi trước, chúng ta đổi một chiến trường khác để làm lại từ đầu. Đúng vậy, chiến trường mà Phèn Sen Ni ản lựa chọn chính là giữa đại dương vạn cá mập của trào. Trong chiến trường này, cho dù Hạ Dồn cũng quen thuộc với thủy chiến, nhưng nhiều nhất cũng chỉ ngang ngửa với Phèn Sen Ni ản mà thôi. Chỉ có điều, hàng ngàn con cá mập đang lúc núp xung quanh lại không phải là mối đe dọa lớn đối với Phèn Sen Ni ản, bởi vì chỉ số giảm sát thương phòng ngự của hắn lúc này đã đạt tới 51, cộng thêm 40 điểm hấp thụ sát thương cộng thêm từ thiên phú bức tường thép, ước chừng những con cá mập đó dù có thể gây sát thương cho Phèn Sen Ni ản, cũng sẽ không quá nặng. Nhưng Hạ Dồn là một cường chiến sĩ, vốn là điển hình cho loại công cao thủ thấp, ở giữa biển bị hàng ngàn con cá mập điên cuồng cắn xé, đối với hắn chính là mối đe dọa chí mạng. Lúc này, chủ bài cuối cùng cũng được lật ngửa, những người xung quanh nắm bắt được ý đồ của hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng khí lạnh. Tâm cơ thành phủ đến mức này, thật sự khiến người ta không rét mà run. Chương 53, lật ngược sân nhà sức mạnh cộng thêm từ kỹ năng huyết thanh mãnh long đã không cần phải bàn cãi. Trước khi hoàng tử Hạ Dồn kịp tỉnh lại sau trạng thái choáng váng, ba nhát đao của Phèn Sen Ni ản đã hóa thành ba luồng sáng chém thẳng tới, tất cả đều bổ vào cùng một vị trí. Thân của cả con thuyền máu vốn chỉ rộng chừng 2 mét, giữa những mảnh vụn gỗ màu đỏ máu bắn ra từ phía, Phèn Sen Ni ản đã dùng sức chém ra một vết nứt dài gần 1 mét, sâu đến 30 cm trên bản thuyền, thậm chí có thể nhìn thấy cả kết cấu thân thuyền bên dưới. Làn xương máu điên cuồng cuộn trào, tụ lại quanh vết nứt như thể đang cố gắng hết sức để sửa chữa thứ gì đó. Nhưng Phèn Sen Ni ản lập tức gầm lên một tiếng, lại dồn toàn lực chém xuống một đao nữa. Nhát đao này tràn ngập vẻ điên cuồng và hung ác tột cùng, thậm chí những người xung quanh còn có thể nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết vang lên từ trong màn xương đỏ. Rắc, một tiếng vang lớn, lưỡi đao sắc bén chém sâu vào đáy thuyền, thậm chí sống thuyền của thuyền máu còn bị chém ra một vết nứt sâu gần 3/4. Đúng lúc này, Hạ Dồn vừa kinh hãi vừa tức giận, giơ cự kiếm lên chém mạnh về phía Phèn Sen Ni ản một lần nữa. Hắn vừa trúng một phát đạn từ khẩu Dạ Tâm, toàn thân bị một lớp màu đen kỳ dị bao phủ, xem ra hiệu ứng mực từ lời chúc phúc của Bạch Tuộc Đao đã được kích hoạt. Nhưng chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra, làn xương màu đỏ máu cuộn trào lại đồng hóa và hấp thụ cả màu đen kia. Linh hồn bị kỉnh trên thuyền máu lại có thể hấp thụ cả mực của một con quái vật như Bạch Tuộc Đao. Có thể thấy quyết định của Phèn Sen Ni ản quyết đoán và sáng suốt đến mức nào, nếu tử chiến với Hạ Dồn trên con thuyền máu này, gã thật sự chiếm hết mọi lợi thế. Đối mặt với đòn phản công điên cuồng của kẻ địch, Phèn Sen Ni ản không đỡ cũng không né, mặc cho nhát kiếm đó chém vào cánh tay phải của mình. Giữa cảnh máu thịt bay tứ tung, Phèn Sen Ni ản nghiến răng, mượn lực từ cú chém đó, dùng sức đạp mạnh vào phần sống thuyền đã gần gãy. Rắc, một tiếng giòn tan, sống thuyền của con thuyền máu cuối cùng cũng gãy lìa. Thậm chí có thể thấy rõ, lớp máu đặc quánh trên bề mặt bong tàu cũng bắt đầu dần bị nước biển cuốn trôi, xương máu ngưng tụ thành vô số khuôn mặt nhỏ mó, giữa không trung còn vang lên những tiếng kêu gào đau đớn. Sau khi Phèn Sen Ni ản đỡ thêm hai kiếm của Hạ Dồn, năng lực bị động huyết thanh mãnh long lại được kích hoạt, trên người hắn lại lóe lên ánh sáng xanh lam. Lúc này, A Mạn ở phía xa đột nhiên hét lớn, "Hạ Dồn, tự làm mình bị thương đi." A Mạn biết rõ về cùng chiến sĩ. Cùng chiến sĩ phải dựa vào mức độ thương tích của bản thân mới có thể giải phóng năng lực, bị thương càng nặng, năng lực giải phóng ra càng mạnh. Ngược lại, nếu không bị thương chút nào, kỹ năng tung ra sẽ vô cùng tầm thường. Nghe tiếng hét của A Mạn, Hạ Dồn sững người. Trước đây, chưa từng có ai như Phèn Sen Ni ản, vừa bắt đầu đã hoàn toàn phất lờ cuộc đối đầu giữa các cuồng chiến sĩ mà trực tiếp phá thuyền. Vì vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng chịu đòn của thuyền máu. Đang lúc luống cuống tay chân, bị A Mạn hét lên như vậy, hắn lập tức theo phản xạ chém một nhát kiếm thật sâu vào ngực mình. Máu tươi và nỗi đau lập tức lan khắp toàn thân Hạ Dồn, hai mắt hắn trong nháy mắt chuyển thành màu đỏ rực. Sức mạnh của cuồng chiến sĩ cuối cùng đã thức tỉnh. Nhưng giữa tiếng cười dài của Phẹn Xèn Mị Ạn, thanh trường đao lấp lánh ánh sáng xanh lam lộng lẫy đã được giơ cao lên, một lần nữa nhắm thẳng vào chỗ vỡ nát của thuyền máu mà chém xuống. Rắc, rắc, ba tiếng liên tiếp vang lên, những mảnh gỗ đỏ máu bay tứ tung, xương máu đặc quánh bắn ra ngoài. Kèm theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết của những oan hồn, tựa như tiếng tù và báo hiệu thê lương của người bị kỳ vọng về từ trong sương mù. Sau ba nhát đao này, thuyền máu không thể chịu đựng thêm sự tàn phá, bắt đầu rung lắc dữ dội. Nước biển lạnh buốt nhanh chóng tràn vào thân thuyền qua lỗ thủng, tạt vào mặt, vào người cả hai, một cảm giác lạnh lẽo tức thì lan khắp toàn thân. Đối mặt với một đòn chém ngang đầy uy thế của Hạ Dồn, Phẹn Xèn Mị Ạn khuỵu một đôi xuống, vài sợi tóc bị kiếm quang lướt qua trên đỉnh đầu cắt đứt, nhưng hắn thuận thế đập mạnh trôi đao xuống ván thuyền phía trước, phát ra một tiếng rẹt như xé vải. Con thuyền máu vốn đã bị hành hạ tơi tả không chịu nổi đòn đánh nặng này nữa, lập tức nứt toác ra một đường dài 2 mét theo chiều ngang. Hạ Dồn đứng không vững, thậm chí có thể thấy xương máu quanh thân thuyền trong nháy mắt trở nên dày đặc hơn, ngưng tụ thành từng khuôn mặt vị kỳ giận dữ, meo mó, râu tóc rõ ràng, vết máu loang lổ, rồi không cam lòng bay lên trời. Sau khi xương máu tan hết, thân thuyền máu cũng mục nát và tan rã trong nháy mắt, giống như tấm ván quan tài sau nhiều năm, bắt đầu rơi ra vô số mảnh vụn rồi tan biến vào đại dương. Hai người trên thuyền cũng đồng thời rơi xuống biển. Trong khoảnh khắc bị làn nước biển lạnh lẽo và hơi tanh mùi máu nhân chìm, khóe miệng Phẹn Xèn Mị Ạn nở một nụ cười, giống như một con cá mập khổng lồ đang đi săn, hắn lặng lẽ chìm xuống dưới nước. Còn toàn thân Hạ Dồn đã bị sự tức giận và nhục nhã bao trùm. Cơn thịnh nộ của cường chiến sĩ bùng phát, xung quanh cơ thể hắn gần như hình thành một xoáy nước màu đỏ máu đáng sợ. Lúc này, Phẹn Xèn Mị Ạn đương nhiên đã sớm cất khẩu dã tâm vào không gian chứa đồ của đội. Đó là một không gian độc lập khác, ngay cả Tiểu Vân Tức Phọc Cờ hùng mạnh cũng không tìm được nhật ký Mọt Găng Phọc Cờ giấu ở đó, nên khí tức của dã tâm tự nhiên sẽ không bị dò dỉ ra ngoài khiến lũ cá mập bỏ chạy. Cả hai đều bị thương ngoài da, vừa rơi xuống biển, mùi máu tươi lập tức lan ra, những con cá mập hung hãn của biển cả dịt bìn đồng loạt lao tới, há cái miệng rộng ngoắc và hàm răng trắng ẩn điên cuồng cắn xé. Đối mặt với tình huống này, Phẹn Xèn Mị Ạn dùng hai tay che đầu và mặt, nhưng không hề phản công, mặc cho lũ cá mập tấn công mình. Phẹn Xèn Mị Ạn đã tính toán từ trước, với sức phòng ngự hiện tại của mình, sức tấn công trên lý thuyết của kẻ địch phải đạt trên 83 điểm mới có thể xuyên thủng được hiệu ứng cộng thêm từ thiên phú bích lũy và gây ra nhiều hơn một điểm sát thương cho hắn. Mà theo một loạt dữ liệu trước đó, uy lực của đạn từ súng hỏa mai của thủy binh trên tàu cấp 0000 cũng chỉ khoảng một điểm. Từ đó có thể suy ra, uy lực của cú cắn từ loại cá mập phổ biến nhất ở biển cả dịt bìn này sẽ không cao hơn đạn súng hỏa mai, nếu không thì trên biển cả dịt bìn sẽ chẳng có con tàu nào có thể chống lại sự tấn công phối hợp của chúng mà không bị chìm. Trái ngược với sự khiêm tốn của Phẹn Xèn Mị Ạn, Hạ Dồn lại điên cuồng tàn sát lũ cá mập dưới nước. Hai mắt hắn thậm chí còn trợn ngược lên, hoàn toàn để lộ ra đôi mắt trắng dã đầy tơ máu, trên cổ nổi lên từng đường gân xanh to tướng. Dù đang ở dưới nước, cự kiếm trong tay hắn vung chém ngang dọc vẫn uy thế vô song. Những con cá mập đến gần bị chúng chính diện liền bị chém thành hai nửa, nếu chỉ bị sượt qua cũng trọng thương. Việc thuyền máu bị chìm là một đả kích cực lớn đối với hắn. Ở một mức độ nào đó, con thuyền này gần như là biểu tượng, là thần khí của tộc Kasgat bọn họ. Được truyền lại qua nhiều thế hệ, mười mấy thế hệ, lại bị hủy diệt hoàn toàn trong tay hắn. Đối với Hạ Dồn, hắn đã bị sự nhục nhã và tự trách nhấn chìm, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, đó là tàn sát. Giết, 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 hoặc là giết kẻ địch trước mặt, hoặc là giết tất cả những thứ có thể động đậy cả đường, hoặc là tự giết chính mình. Hạ Dồn vung cự kiếm, khuấy động một trận mưa máu gió tanh dưới nước, tạo thành một xoáy nước máu khổng lồ, nhắm thẳng về phía Phẹn Xèn Mị Ạn. Chỉ là lúc này đang ở dưới nước chứ không phải trên thuyền máu, nơi có hiệu ứng tăng tốc độ di chuyển cho Hạ Dồn và làm chậm Phẹn Xèn Mị Ạn. Có thể thấy rõ, tốc độ di chuyển dưới nước của Phẹn Xèn Mị Ạn rõ ràng nhanh hơn Hạ Dồn rất nhiều, cho dù hắn chỉ bơi vòng quanh, Hạ Dồn cũng không dễ gì đuổi kịp. Hậu quả trực tiếp của việc Hạ Dồn vung kiếm điên cuồng tàn sát cá mập là tổng số cá mập không những không giảm đi, mà ngược lại vì mùi máu ngày càng nồng nặc nên chúng kéo đến ngày một nhiều. Lũ cá mập vây quanh Phẹn Xèn Mị Ạn cũng gần như bị thu hút qua đó, há miệng ngấu nghiến xác đồng loại. Những con cá mập hung ác nối đuôi nhau lao tới từ bốn phương tám hướng. Thời đại này vây cá mập vẫn chưa được săn lùng, cá mập ở biển cả dịt bìn căn bản chưa bị săn bắt hàng loạt, trong tự nhiên cũng không có thiên địch. Khứu giác của loài chó đã được coi là nhạy bén, nhưng khứu giác của cá mập còn vượt trội hơn thế. Nó có thể ngửi thấy mùi máu thịt trong nước với nồng độ 1/1000, thậm chí trong 1 vạn tấn nước biển chỉ cần hòa tan 1 gram axit amin, cá mập cũng có thể phát hiện ra mùi và tụ tập lại. Nếu nói mặt biển xung quanh thuyền máu trước đó vì cá mập tụ tập mà sôi sục như một nồi cháo, thì bây giờ trên mặt biển trong phạm vi gần một cây số đều đã hình thành nên cảnh tượng kỳ vĩ đáng sợ và khiến người ta phải dùng mình này. Cứ như thể cá mập đã tạo thành một cơn sóng thần điên cuồng và kinh người. Trong tình huống này, lại đang là ban đêm, người trên thuyền đã hoàn toàn không thể nhìn rõ địa hiện ra sao, cho dù muốn can thiệp cũng không có cách nào, chỉ có thể mở to mắt, cố gắng nhìn về phía trung tâm của cơn sóng thần cá mập. Nơi đó thỉnh thoảng vẫn có những đám máu đỏ sẫm sủi bọt nổi lên, đó cũng là bằng chứng duy nhất cho thấy Hạ Dồn vẫn còn sống. Tuy nhiên, Hạ Dồn đã là nọ mạnh hết đà. Nhược điểm lớn nhất của cường chiến sĩ là không thể đánh lâu dài. Trong những lời ca của các thi sĩ hát rong, họ giỏi dùng những đòn tấn công như vũ bao để nhấn chìm kẻ địch. Chưa từng nghe nói có cường chiến sĩ nào đại chiến với ai đó 3 ngày 3 đêm 3000 hiệp rồi giành được thắng lợi cuối cùng. Sức phá hoại mạnh mẽ của cường chiến sĩ đến từ nỗi đau, nhưng nỗi đau đối với họ cũng là một con dao hai lưỡi, thời gian kéo dài sẽ đẩy họ đến bờ vực của sự thất bại. Chương 54, chạm sát. Thực ra, ngay từ khoảnh khắc Hạ Dồn không nhận ra ý đồ của Phẹn Xèn Mị Ạn, dẫn đến việc tàu máu bị phá hủy hoàn toàn, kết cục của trận quyết đấu này đã được định đoạt. Một khi nhịp độ trận chiến bị kéo vào lối đánh sở trường của Phèn Sen Nhi An, việc lật ngược tình thế gần như là không thể. Phèn Sen Nhi An là một người làm việc cực kỳ vất vả, một khi bị hắn chiếm thế thượng phong, hắn sẽ dần dần tích lũy từng chút ưu thế thành thế thắng, rồi lại từng bước xây dựng thế thắng thành chiến thắng cuối cùng. Chỉ là những nhân vật trong cốt truyện có mặt tại đó đều đã nghe quá nhiều câu chuyện về các cuồng chiến sĩ lội ngược dòng, lật ngược tình thế thành công trong hoàn cảnh bất lợi tột cùng. Thực tế, cuồng chiến sĩ vốn là loại chiến binh có sức bộc phát cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần hơi lơ là cho họ cơ hội, họ thực sự có thể thống trị cả một trận chiến. Đáng tiếc thay, Phèn Sen Nhi An lại là một người giỏi bóp nghẹt mọi cơ hội của kẻ địch. Hạ Dồn đã thở hổn hển, áp lực nước biển lúc này không còn là thứ có thể bỏ qua, thanh đại kiếm trong tay cũng trở nên nặng trĩu. Hắn cảm nhận rõ ràng từng tia sức lực trong cơ thể đang trôi đi. Lũ cá mập xung quanh dường như giết không bao giờ hết, giết xong một tốt khác lập tức tràn vào thay thế. Cùng chiến sĩ dù mạnh đến đâu cũng không thể linh hoạt trong nước biển đến mức né tránh được tất cả các đòn tấn công của cá mập. Kể từ khi rơi xuống nước, Hạ Dồn thậm chí còn chưa tấn công được kẻ địch một lần nào. Hắn hiểu rất rõ điều này có ý nghĩa gì. Kẻ địch chết tiệt, lũ cá mập chết tiệt. A a a a a. Máu tươi bắt đầu chảy ra từ khóe mắt đã nước toát của Hạ Dồn, rắc một tiếng, bộ giáp da thú trên người cuối cùng cũng bị áp lực ép cho nổ tung. Hai tay Hạ Dồn đã nắm chặt chuôi kiếm, từng luồng máu đỏ sẫm phun ra từ những vết thương trên người hắn. Xung quanh lưới của thanh đại kiếm hai tay dường như ẩn chứa trung tâm của một xoáy nước vô hình, một lực hút vô tận tỏa ra từ đó, dẫn dắt dòng nước biển xung quanh quần quần chảy xiết, xoay tròn với tốc độ kinh hoàng, điên cuồng cắt xé. Đầu của Hạ Dồn bắt đầu lộ ra khỏi mặt nước, hắn hít một hơi thật sâu. Động tác này khiến các mạch máu trên cổ và đầu hắn phồng lên, đôi mắt đầy tơ máu cũng lồi ra khỏi hốc mắt. Cuối cùng, hai cánh tay cầm kiếm của hắn phình to, biến thành một hình dạng dị dạng hoàn toàn không tương xứng với cơ thể. Cảnh tượng này khiến Phèn Sen Nhi An có cảm giác quen thuộc, trong thoáng chốc hắn bất giác nhớ đến Henry Seo. Đúng vậy, đây chính là năng lực mà Henry Seo từng thi triển, bùng nổ cơ bắp. Hạ Dồn dùng đôi tay dị dạng của mình gắng gượng nhấc thanh đại kiếm lên, chĩa mũi kiếm về phía Phèn Sen Nhi An. Những mảnh băng màu đỏ máu xoay tròn với tốc độ cao, lũ cá mập xung quanh thanh đại kiếm trong nháy mắt như gặp phải một chiếc máy xay vô hình, lập tức bị nghiền thành từng mảnh vụn. Trước mũi kiếm, một xoáy nước khổng lồ màu đỏ máu đang nhanh chóng hình thành và không ngừng mở rộng. Hai của mọi người thậm chí còn nghe thấy âm thanh của thủy triều đang lên xuống. Rồi xoáy nước khổng lồ màu đỏ máu đó lao thẳng về phía Phèn Sen Nhi An. Nơi xoáy nước này đi qua, lũ cá mập hung ác điên cuồng lại bị nghiền nát như lẩu hũ, hòa vào trong xoáy nước, khiến nó càng thêm thê lương. Ngay lúc xoáy nước bay về phía Phèn Sen Nhi An, Hạ Dồn cũng há to miệng, để lộ hàm răng nhọn hoắt màu vàng và thành nhất hầu chi chít mạch máu. Hắn dường như đang gầm lên một tiếng cạn kiệt sức lực, nhưng vì ở dưới nước nên không phát ra được chút âm thanh nào. Những người đứng xem cũng đồng thời phát hiện, cơ thể Hạ Dồn tuy vẫn cao lớn như cũ, nhưng hai tay đã mềm nhũn buông thõng, không còn cảm nhận được sức mạnh và sự bá đạo của giây phút trước. Quả cầu ánh sáng màu đỏ máu kia dường như đã hút cạn sinh khí và sức lực của gã. Đối mặt với đòn tấn công liều mạng của Hạ Dồn, Phèn Sen Nhi An đột nhiên chìm xuống đáy biển như một tảng đá, hai chân dang rộng đứng trên nền cát, tạo cho người ta ảo giác như đã bén rễ tại chỗ. Hắn đấm một quyền vào tảng đá ngầm trước mặt, bề mặt cứng rắn của nó tức thì lan ra vô số vết nứt sâu hoắm. Từng làn xương đá màu xám bốc lên trong nước, tảng đá rung chuyển dữ dội rồi bắt đầu vỡ ra. Phèn Sen Nhi An thuận thế ôm lấy một mảnh, rồi dùng sức ném về phía trước. Một tảng đá ngầm cứng rắn to bằng nửa mặt bàn xoay tròn bay đi trong nước, kéo theo một vệt trắng đầy bọt khí phía sau. Tảng đá màu xanh đen đã bị sóng biển vỗ đập hàng ngàn năm này cứ thế lao thẳng vào xoáy nước khổng lồ màu đỏ máu đang bay tới. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, nó đã bị nghiền nát thành vài mảnh, rồi hàng chục mảnh, sau đó bị xoáy nước dễ dàng hất văng đi. Thấy đòn ngăn chặn của mình vô hiệu, Phèn Sen Nhi An tiếp tục đưa hai tay về phía tảng đá ngầm trước mặt, cắm xuống rồi kéo mạnh lên. Lập tức, một tảng đá ngầm cao ít nhất bằng hai người bị hắn nhấc đổng lên khỏi đáy biển. Nước biển bẩn đục và vô số bọt khí trào ra, tảng đá này như một tấm khiên khổng lồ không gì sánh được chắn trước người hắn, những mảnh đá vụn lả tả rơi xuống. Cơ bắp trên cánh tay Phèn Sen Nhi An cũng căng phồng lên, gân xanh nổi lên quần quật như những con rắn nhỏ màu xanh, uốn lượn trên bắp tay hắn. Ngay sau đó, một chuỗi bọt khí tuôn ra từ bên môi Phèn Sen Nhi An, rõ ràng hắn cũng đã dốc hết toàn lực, đẩy tảng đá khổng lồ trong tay về phía trước. Tảng đá khổng lồ quần quật tiến tới trong nước biển, trực diện va chạm với xoáy nước màu đỏ máu. Khi cả hai va vào nhau, có thể thấy ánh sáng đỏ như máu đáng sợ trong xoáy nước bắn ra từ phía, như thủy ngân tràn trên mặt đất, lan ra khắp nơi. Bề mặt tảng đá ngầm màu xanh đen cứng như sắt bị ăn mòn thành một đá, rơi lả tả, như thể bị tạt axit, phát ra tiếng xèo xèo và sủi lên vô số bọt khí, rồi tảng đá cũng bắt đầu bị sức mạnh khổng lồ của xoáy nước nghiền nát. Sau đó, bóng dáng Phèn Sen Nhi An bị xoáy nước khổng lồ màu đỏ máu nuốt chửng, nước biển cũng nhuộm đỏ trong khoảnh khắc. Giây phút ấy, Phèn Sen Nhi An thậm chí chỉ kịp đưa hai tay bắt chéo che trước người. Xoáy nước khổng lồ màu máu do cùng chiến sĩ bị kình thi triển bằng năng lực kinh hoàng bùng nổ cơ bắp, ngay lúc này đã ập thẳng vào cơ thể Phèn Sen Nhi An, muốn tháo dỡ xương cốt, sẽ toạc ra thịt hắn thành từng mảnh thảm thương. Tiếc là Phèn Sen Nhi An vẫn kiên cường trụ vững. Xoáy nước màu máu kéo dài gần 10 giây mới tan biến, nhưng giữa cơn cuồng phong báo táp đó, bóng dáng Phèn Sen Nhi An đứng trên đáy biển vẫn vững chãi như bàn thạch. Dù khắp người hắn đã bị cào xé tạo ra vô số vết thương nhỏ li ti, đến mức nước biển xung quanh nhuốm một lớp màu đỏ nhàn nhạt, nhưng hắn vẫn đứng thẳng như lúc đầu. Hạ Dồn thở hổn hển, đôi mắt đầy tơ máu lồi ra. Hắn vốn đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng lúc này không biết lấy sức lực từ đâu, lao thẳng về phía Phèn Sen Nhi An. Thanh đại kiếm hai tay của hắn được kéo lê phía sau, tạo ra một vệt sáng lạnh lẽo chói mắt và tàn ảnh, dường như muốn rạch đôi cả đáy biển. Phèn Sen Nhi An lúc này lại không né tránh nữa, hai tay nắm chặt thanh huyết, chạy trên đáy biển lao thẳng về phía Hạ Dồn, rồi vung đao chém mạnh. một luồng đao quang màu xanh nhạt đầy vẻ thê lương vụt ngang qua đáy biển, nơi nó đi qua, thậm chí còn để lại một vệt dài màu xanh nhạt trong tầm mắt, tựa như một vết sẹo ánh lên tia sáng xanh nhạt còn lưu lại trên võng mạc sau khi bị đốt cháy. Vô số máu đỏ sẫm tuôn ra, ánh mắt Hạ Dồn dần dần tối sầm lại, một đường chỉ đỏ xuất hiện trên cổ hắn, rồi máu tươi từ đó phun trào ra. Hắn chỉ tay về phía Phẹn Xèn Nhị Ản, há miệng dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói thành lời. Có thể thấy từ trong cái miệng nát bét của hắn, giữa nước bọt và huyết tương đã đông lại, lờ mờ nhận ra được mặt cắt màu đỏ sẫm của nửa cái lưỡi. Hóa ra đòn huyết nhục xoáy nước vừa rồi của Hạ Dồn lại phải trả một cái giá điên cuồng và thảm khốc là cắn đứt lưỡi của mình. Đối với Hạ Dồn, việc bị Phẹn Xèn Nhị Ản kéo xuống biển để thủy chiến thực sự đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát huy sức chiến đấu của hắn. Nếu đòn huyết nhục xoáy nước đó được tung ra trên cạn, e rằng Phẹn Xèn Nhị Ản cũng không thể chống đỡ nổi. Hu hu. Một tiếng thở dài vang lên từ cổ họng Hạ Dồn, rồi hắn nhắm mắt lại. Thanh đại kiếm hai tay tuột khỏi tay phải, rơi xuống đáy biển, cuộn lên một đám bùn cát, và sinh mệnh cũng rời khỏi cơ thể hắn vào lúc này. Phẹn Xèn Nhị Ản nhìn thi thể của Hạ Dồn, im lặng một lúc, rồi nhặt lên chiếc chìa khóa tỏa ánh bạc lấp lánh mà hắn đánh rơi. Sau đó, hắn lại cảm thấy thanh đại kiếm rơi trong bùn cát dưới đáy biển có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, càng kỳ lạ hơn là thần kiếm biến thành một dạng như lớp băng trong suốt. Hắn theo bản năng kích hoạt năng lực cướp đoạt của thuyền trưởng hải tặc, thành công thu nó vào tay, cất vào không gian cá nhân. Lúc này, lũ cá mập tham lam lại bị mùi máu tanh thu hút, bắt đầu bơi tới. Nhìn những con cá mập đang tụ tập lại xung quanh, Phèn Xèn Nhị Ản thở dài, cũng không nỡ để Hạ Dồn bị cá mập phân thây như vậy. Hắn trở tay rút ra thanh gia tâm, khí tức mạnh mẽ của cao trong nháy mắt đã chấn nhiếp lũ cá mập hung ác, điên cuồng và tham lam này. Chúng lập tức bỏ chạy tán loạn, hoàn toàn như thể gặp phải ma quỷ. Khi Phèn Xèn Nhị Ản là người đầu tiên trồi lên mặt nước, đám hải tặc dưới trướng hắn đều điên cuồng hò reo, đồng thời ném những chiếc mũ trên đầu lên cao. Sĩ khí sôi trào. Còn phía Á Mạn thì ai nấy đều chết lặng, đặc biệt là bảy người bị kìm, tất cả đều há hốc mồm với vẻ mặt không thể tin nổi, rồi đồng loạt điên cuồng nhảy xuống biển, bơi về phía chiến trường lúc nãy, có lẽ là để vớt xác Hạ Dồn. Đối mặt với tình huống này, Á Mạn vẫn không có vẻ gì là chán nản, trông hắn vẫn điềm nhiên như đã có kế hoạch. Nhưng điều này cũng là hợp tình hợp lý. Phải biết rằng, một người đã hận một người khác suốt 10 năm, trong 10 năm đó e rằng không lúc nào không nghĩ đến chuyện báo thù, vậy thì đương nhiên không thể chỉ chuẩn bị một chiêu duy nhất. Chương 55, biến cố. Mặc dù Á Mạn trông có vẻ tự tin, nhưng Vương Sâm Nham vẫn có lá bài tẩy của riêng mình, đó chính là đá tảng. Đá tảng có thể thức tỉnh thành thực lạp giả bất cứ lúc nào, một khi đột phá thành công, Vương Sâm Nham tin rằng sự nâng cao sức mạnh cho cả đội chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Dù Á Mạn có sắp đặt ngàn vạn mưu kế, bày ra trăm phương ngàn cách giết chóc, thì sức mạnh cá nhân của gã cũng chỉ có vậy. Trừ khi thuộc hạ của gã có thể đạt đến cấp độ sát thương của thủy thủ trên ba chiến hạm huyền thoại, nếu không thì tuyệt đối không thể gây ra mối đe dọa chí mạng. Theo tính toán của Vương Sâm Nham, chỉ cần đá tảng thức tỉnh, Á Mạn cùng lắm cũng chỉ có thể đánh cho ba người bọn họ tan tác, phá hủy con tàu sang mà họ đã dốc hết tâm huyết gây dựng, giết sạch đám thủy thủ cướp biển, nhưng muốn giết được cậu thì gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng ngay lúc hai bên đều mang ý đồ riêng, không khí căng như dây đàn sắp sửa khai chiến lần nữa, thì từ xa bỗng có một chiếc thuyền buồn một cột chạy tới. Đám cướp biển trên thuyền từ xa đã bắt đầu dùng cờ hiệu ra dấu vô cùng khẩn cấp, rút lui ngay. Đợi đến khi con thuyền kia lại gần, họ mới nghe thấy tiếng la hét tức tối của tên cướp biển, tên đại tá nọ gì tỉnh tổng chết tiệt đó đã đại phá tập đoàn cướp biển Xì Ba Lệ, đang trên đường khải hoàn trở về. Hạm đội của hắn sẽ sớm đi qua đây, có lẽ sẽ ghé vào hòn đảo nhỏ dễ neo đậu này để tiện thể kiểm tra hàng lậu. Nếu không đi ngay thì không kịp nữa. Tin tức này như sét đánh ngang tai, có thể thấy cơ bắp trên mặt Á Mạn nhất thời co giật. Gã túm lấy tên cướp biển đến báo tin, thất thố gầm lên giận dữ, "Mày nói gì? Mày đang nói bậy bạ gì đó?" Tên cướp biển run rẩy nói, "Thật đấy. Hắc Hải chi tử, tôi không nói dối, nhiều nhất là 10 phút nữa, hạm đội của nó gì tỉnh tổng sẽ đến đây." "Không thể nào!" Á Mạn điên cuồng gào thét. Gã đột ngột quay đầu nhìn Phương Sâm Nham trên con tàu đối diện, ánh mắt oán độc như muốn xẻo từng miếng thịt trên người cậu. Sau đó, gã hít một hơi thật sâu, vung tên cướp biển đang bị túm ra, tiện tay ném cho hắn hai đồng bảng vàng, "Làm tốt lắm, kệ gì, vừa rồi là ta thất thố. Chuẩn bị nhổ neo, dương buồm. Rời khỏi đây ngay lập tức." Phương Sâm Nham nhìn Á Mạn, nghiêng đầu cười, làm động tác vây tay chào tạm biệt. Á Mạn quay lưng đi, hoàn toàn không thèm để ý đến cậu. Thủy thủ hai bên lập tức bắt đầu khởi động tàu, hai con tàu vốn đã dính chặt vào nhau liền kèn kẹt tách ra. May mà lúc này thủy triều đã dần dâng lên, nếu không con tàu của Á Mạn đã đâm thẳng vào mạn sườn tàu của Phương Sâm Nham, cả hai gần như mắc cạn trên bãi cát, thật sự rất khó tách ra. Đợi đến khi tàu của Á Mạn rời đi, Phương Sâm Nham quay đầu lại, nhìn lướt qua một lượt rồi lập tức nói với lao chó biển bên cạnh, "Ông không sao chứ?" Lao chó biển may mắn thoát nạn, chỉ bị vài vết chảy sức khắp người. Lão nhìn con tàu của Á Mạn đang đi xa dần, thở phào nhẹ nhõm, "Không sao." Phương Sâm Nham nghiêm mặt nói, "Sợ cỡ chắc không sao, tôi vừa thấy anh ta nhặt một khẩu súng hỏa mai lên bắn. Mau đi hỏi anh ta xem tàu của chúng ta còn chạy được không." Rất nhanh, Sở Cở đã đến trước mặt Phương Sâm Nham, "Đầu lĩnh, có thể khởi động con tàu này trong vòng 5 phút, nhưng chỉ có thể đi dọc bờ biển khoảng 10 mấy hải lý. Cái giá phải trả cũng không nhỏ, vì hiện tại không có vật liệu, phải chặt một đoạn sống tàu để chống đỡ phần mạn bị đâm hỏng. Như vậy, sống tàu này coi như phế, sau này chỉ có thể đi gần bờ, không thể chịu được sóng gió của những chuyến đi xa." Phương Sâm Nham gật đầu, "Được, làm ngay đi, dù thế nào chúng ta cũng phải rời đi trước khi nọ gì tỉnh tổng đến." Phải nói rằng tay nghề thợ mộc của Sở Cở xứng đáng với số bảng vàng mà Phương Sâm Nham đã trả. Quả nhiên như lời anh ta nói, con tàu bị hư hỏng nặng đã nhanh chóng được khởi động. Khi hòn đảo bị bỏ lại phía sau, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thống kê thiệt hại trên tàu. Lần này Phương Sâm Nham chịu thiệt lớn, không kể đến thiệt hại về tàu bè, đám tay chân mà cậu vất vả bồi dưỡng cũng tổn thất nặng nề. Theo thống kê của lao chó biển, Philip trọng thương, Hát Phàm trọng thương, cả Bi bị ám toán rồi rơi xuống biển, sống chết không rõ, Huyền Lục Hạo mới chiêu mộ đã bị giết. Ngoài ra, số người chết vượt quá 50 người, những người còn lại gần như ai cũng mang thương tích. May mắn là những tên cướp biển này đã quen với cuộc sống trên biển, cũng quen với sinh ly tử biệt. Hơn nữa, việc Phương Sâm Nham chém giết thủ lĩnh bờ ở cờ trong lịch cảnh cũng có tác động rất lớn đến việc nâng cao sĩ khí. Dựa vào công hiệu thần kỳ của thuốc mỡ sủ tặng và y thuật của cả tỏ để chữa trị, gần như tất cả cướp biển bị thương đều có thể sống sót mà không để lại di chứng. Đi thuyền trong đêm tối là một điều đại kỵ lúc này, vì vậy sau khi rời khỏi hòn đảo đó một khoảng cách đủ xa, Phương Sâm Nham liền ra lệnh thả neo, cho toàn bộ tàu dừng lại nghỉ ngơi. Tuy nhiên, để đề phòng những sự kiện sát suất thấp xảy ra, ví dụ như ả mạn quay lại trả thù hoặc nọ gì tỉnh tổng truy đuổi đến nơi, cậu đã đặc biệt tìm một vịnh kín để neo đậu, đồng thời bố trí người chuyên canh gác. Lúc này, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng rảnh rỗi, liền quay về phòng thuyền trưởng, lấy ra chiếc chìa khóa bạc mà Hạ Dồn đánh rơi để triệu hồi. Lần này, thứ được triệu hồi không phải là dương đáo mà là một đoạn thân cây dài khoảng nửa mét. Đoạn thân cây này đã được gia công sơ sài, hai đầu được trang trí bằng hình đầu thú cổ cong đặc trưng của người bị kìm, trông có một vẻ bi tráng đặc biệt. Đây không phải là phiên bản thu nhỏ của huyết thuyền sao? Nhìn thấy vật được triệu hồi, trong đầu Phương Sâm Nham không khỏi nảy ra ý nghĩ này. Cậu đương nhiên đưa tay vào vơ vét một phen, món đồ đầu tiên lấy ra lại là một chiếc mũ giáp. Chiếc mũ giáp này có hình dáng rất độc đáo, chính là loại mũ giáp sừng bò đặc trưng của người bị kìm. Nếu đội lên đầu, trông sẽ rất ngầu và phô trương, tràn đầy sát khí của thời trung cổ. Chất liệu của chiếc mũ giáp này có vẻ được làm bằng thép, nhưng hai chiếc sừng dài lại là sừng thú thật sự. Sau khi được uốn cong, chúng vẫn sắc bén chĩa về phía kẻ thù, vô cùng lợi hại. Sau khi Phương Sâm Nham cầm chiếc mũ giáp lên, một loạt thuộc tính liền hiện ra trong đầu cậu, lời thì thầm của gấu khổng lồ, mũ giáp xương thú, nơi sản xuất, lưu vực sông nghỉ hệ độ hiếm, các bạc cốt truyện chất liệu, gỗ thông, sát thiết bị có thể gắn thêm, sừng húc, đã gắn, trọng lượng 7.2 kg. Điều kiện sử dụng, sức mạnh phải đạt trên 45 điểm, thể lực trên 20 điểm. Trang bị, không bao giờ mài mòn. Trang bị, tăng 50 sát thương tấn công của bạn. Trang bị, tăng 50 sát thương chí mạng của bạn lên kẻ địch. Trang bị, bạn không thể nhận bất kỳ hiệu ứng trị liệu nào, và khi bị kẻ địch tấn công, sát thương phải chịu sẽ tăng gấp đôi. Sát thương tăng thêm này sẽ được tính trực tiếp trên giá trị sát thương lý thuyết. Năng lực chủ động, cuồng vọng. Nếu kẻ địch của bạn cho rằng những chiếc sừng trên mũ chỉ là đồ trang trí, thì chúng đã sai lầm tai hại. Sau khi sử dụng năng lực này, bạn sẽ lao thẳng về phía trước với tốc độ cao, cho đến khi va vào vật thể tiếp theo hoặc lao ra xa 30 mét. Sinh vật bị bạn hút phải, bao gồm cả đồng minh, sẽ rơi vào trạng thái choáng trong 5 giây, đồng thời chịu 100, sức mạnh của bạn ít 2, điểm sát thương. Sau khi sinh vật đó tỉnh lại, nó sẽ tiếp tục chịu 15 điểm sát thương chảy máu duy trì mỗi 5 giây, kéo dài trong 15 ít giây, ít là sức mạnh của bạn. Khi bạn vô tình va phải chướng ngại vật trong quá trình lao tới, bạn sẽ phải chịu 300 điểm sát thương và bị choáng trong 10 giây. Cảnh báo, bạn không thể tháo hoặc thay thế trang bị này trong khi chiến đấu, thuộc tính này có độ ưu tiên cao. Cảnh báo, khí hồn của trang bị này chỉ công nhận những chiến binh được người bạ bạ gì ản hoặc người vị kình thừa nhận, người trang bị phải đặt danh vọng sùng bái ở một bộ tộc bạ bạ gì ản hoặc vị kình nào đó, sau đó hoàn thành một nhiệm vụ. Nếu không, tất cả hiệu ứng có lợi của trang bị này sẽ giảm một nửa, và tất cả hiệu ứng bất lợi sẽ tăng gấp đôi. Phương Sâm Nham nhìn thấy chiếc mũ giáp này cũng không nhịn được mà chửi thầm một tiếng. Nếu không có dòng cảnh báo cuối cùng, còn có thể nghĩ cách cho người tấn công tầm xa đội thử. Nhưng với thuộc tính cuối cùng đó, dù có tăng 25 sát thương tấn công và 25 sát thương chí mạng, thì việc sát thương phải chịu từ kẻ địch tăng gấp đôi nữa thật quá biến thái. Hơn nữa, nó còn được cộng trực tiếp vào sát thương lý thuyết. Giả sử HK không đội chiếc mũ này, một viên đạn chỉ có sát thương lý thuyết là 100 điểm, thực tế chỉ làm anh ta mất khoảng 60 điểm sinh mệnh. Nếu đội chiếc mũ này trong điều kiện bình thường, sát thương của kẻ địch sẽ thành 200 điểm, đủ để làm anh ta mất 120 điểm sinh mệnh. Còn nếu bây giờ không cậy danh vọng vị kính mà cho HK đội luôn, thì viên đạn chỉ đó sẽ có sát thương lý thuyết là 400 điểm mà bị bắn trúng lại không thể trị liệu. Lúc này, HK nhìn chiếc mũ giáp rồi đột nhiên nói, "Đá tảng, không phải cậu đã học kỹ năng nghề rèn sao? Còn bao lâu nữa mới có thể rút thuộc tính trang bị?" Đá tảng lắc đầu, "Còn lâu lắm. Hơn nữa, kể cả khi học được nhánh năng lực rút thuộc tính trang bị rồi cũng không phải là xong. Năng lực này có tận cấp 7 để nâng. Lúc đầu, rút thuộc tính xong là trang bị sẽ hỏng luôn. Tôi hiểu ý cậu, cậu muốn rút thuộc tính bất lợi của trang bị này ra đúng không? E là ít nhất cũng phải đợi năng lực rút thuộc tính trang bị đạt đến cấp 5. HK tiếc nuôi núi bay. Thành thật mà nói, hai thuộc tính của trang bị này, tăng 50 sát thương tấn công, tăng 50 sát thương chí mạng, là một sự nâng cấp cực kỳ khủng khiếp đối với một người gây sát thương. Nhưng đáng tiếc, hiệu ứng bất lợi mà nó mang lại cũng vô cùng đáng sợ. Người tấn công tầm xa vốn đã yếu về khả năng sinh tồn, nếu đeo thêm thứ này, có khi gặp phải người tấn công tầm xa khác, một phát súng là đã rơi vào trạng thái hấp hối. Sao có thể không khiến người ta lắc đầu thở dài. Chương 56, vị khách không mời mà đến sau khi cả ba cùng lắc đầu chán nản, bọn họ tiếp tục rút đồ, lần này lại lấy ra một món đồ điêu khắc nhỏ. Chất liệu của món đồ này không rõ ràng, trông như vàng mà không phải vàng, như ngọc mà không phải ngọc, được điêu khắc thành hình một đầu rồng. Đầu rồng này hẳn là ác long trong truyền thuyết phương Tây, vừa nhìn đã thấy vẻ dữ tợn hung ác, vô cùng uy nghiêm. Bề mặt món đồ đã bóng loáng mượt mà, không biết đã được vuốt ve bao lâu. Ba người Phương Sâm Nham cẩn thận xem xét một hồi vẫn không thu được kết quả gì. Cuối cùng, họ phải tiêu tốn 1000 điểm thông dụng mới tra cứu được một thông tin đơn giản nhất, tín vật quý giá của người bị kìm, công dụng chưa rõ, bán cho không gian có thể nhận được 30000 điểm thông dụng. Chỉ riêng mức giá bán chính thức này, tín vật điêu khắc này quả thực xứng đáng với hai chữ quý giá. Phương Sâm Nham và đồng đội tiếp tục rút, rồi lấy ra một cây trượng có vẻ làm từ xương hiệu. Phí tra cứu của cây trượng này lại lên tới 3000 điểm thông dụng. Cả ba vô cùng phấn khích trả tiền, hy vọng có thể bán được giá hời, nhưng lời thường không như là mơ. Kết quả giám định của cây trượng xương này là trượng xương hiệu, vật phẩm thiết yếu vô cùng hiếm thấy. Mô tả: trong cây trượng này ẩn chứa một tia khí tức của tinh linh dung nham, trong bất kỳ thời điểm hay hoàn cảnh nào, nó đều có thể cháy trong 10 giây và tuyệt đối không bao giờ tắt. Bạn cũng có thể bán nó cho không gian để đổi lấy 100 điểm thông dụng. Khi thấy dòng chữ nhỏ 100 điểm thông dụng, ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa tức giận, cảm giác dở khóc dở cười. Giây phút này, họ thậm chí còn có ảo giác không gian hiện hình thành một gã bị ổi, giơ ngón giữa và nói: bị lừa rồi nhé. Trong lời giám định có cụm từ vô cùng hiếm thấy, phí tư vấn là 3000 điểm thông dụng, mà cuối cùng chỉ đổi được 100 điểm thông dụng, đây là cái lý lẽ gì vậy? Sau đó, Phương Sâm Nham mò thêm vài lần nữa, cuối cùng xác nhận không còn thứ gì khác. Xem ra chiến lợi phẩm của gã này vẫn không bị hao hụt, một chiếc mũ trụ cấp cốt truyền bạc, một đạo cụ quý giá có thể bán được giá cao, và dĩ nhiên là một cây trượng xương hàng dòm, hiếm thấy, hữu danh vô thực. Ba món đồ này vẫn xứng với thân phận của Hạ Dồn. Tuy nhiên, theo suy đoán của Phương Sâm Nham, gã Hạ Dồn này hẳn là có 10-15 tỷ lệ rất trang bị cấp ám kim, chỉ là vận may của mình hiện tại không tốt lắm nên chưa gặp được mà thôi. Lúc này, Tiêu Thạch thở dài, tiếc nuối nói, thủy thủ của chúng ta lần này cũng thương vong khá nặng. Tàu Sam chắc là hỏng rồi, cả bị cũng rơi xuống nước mất tích, sức chiến đấu giáp lá cả trên tàu giảm ít nhất 5 phần. Phương Sâm Nham cũng khẽ lắc đầu, vẫn là do tôi không coi trọng gã A Mạn này đúng mức, đã đánh giá thấp năng lực của hắn. Con cưng của biển đen quả nhiên là giết trăm chân, chết không đơ. Nhưng chúng ta không phải vẫn còn tàu đoàn kết sao, cứ chuyển các bộ phận hiếm thu thập được sang đó lắp ráp trước đã. Chỉ cần phần lớn thủy thủ vẫn còn là được. HK đột nhiên nói, bọn người vì kỉnh kia cấp sát Hạ Dồn nhanh quá, nếu không thì kỹ năng thuyền trưởng của cậu cũng có thể thử cấp đoạt xem sao. Nếu vớt được một hai món trang bị cốt truyện chia cho cấp dưới, cũng có thể nâng cao sĩ khí. Nói đến đây, Phương Sâm Nham chợt nhớ ra, mình quả thực đã tư lược được thanh đại kiếm hai tay của Hạ Dồn, lúc này vội vàng lấy ra xem. Phải nói, đây là vũ khí cốt truyện đầu tiên mà Phương Sâm Nham tư lược được. Băng tuyết tàn khốc nơi sản xuất, sở cẳng đi nạ bị ả thuộc tính trang bị cốt truyện đặc biệt, chỉ nhân vật trong cốt truyện mới có thể đeo, không thể mang ra khỏi thế giới này. Loại trang bị: đại kiếm độ hiếm, cốt truyện bạc chất liệu, băng tuyết sức mạnh cầu nguyện của tín đồ thần Odin phụ kiện, vỏ kiếm hiệu ứng, tầm tấn công, so với giao thủy thủ thông thường, tăng 200, tăng mạnh sức tấn công. Khi tấn công kẻ địch, có tỷ lệ triệu hồi hơi thở của nữ thần Siva. Mô tả: hơi thở của nữ thần Siva gây ảnh hưởng sức mạnh băng tuyết lên kẻ địch trong phạm vi gấp đôi tầm tấn công của bạn, khiến tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của chúng giảm 45-15 trong 30 giây. Mức độ giảm phụ thuộc vào thể lực của kẻ địch, thể lực càng cao, hiệu ứng làm chậm càng thấp. Hiệu ứng: nếu được vũ khí này công nhận, hai tay sẽ nhận được sự gia hộ của băng tuyết khi sử dụng, giúp bạn tăng 50 kháng lạnh, khiến kẻ địch tấn công bạn sẽ bị lớp băng hấp thụ sát thương bạn phải chịu giảm 35. Vị trí đeo: hai tay mô tả, người vì kỉnh sùng bái thần Odin, họ thường cầu nguyện sự ban phước của Odin giữa trời băng đất tuyết, tin rằng càng chịu nhiều khổ hạnh giá lạnh thì càng thêm thành kính. Lớp băng tuyết trước tượng thần Odin của tộc Asgard đã trải qua hàng trăm năm túi lạnh, trong đó còn hòa quyện sức mạnh cầu nguyện thành kính của vô số tín đồ, từ lâu đã cứng hơn cả thép. Họ đã dùng bí pháp thần kỳ cắt lớp băng tuyết đó xuống, đúc thành thanh đại kiếm băng tuyết mạnh mẽ này. Cảnh báo: đây là một vũ khí có ý chí khí hồn đặc biệt. Nếu người có ý chí không kiên định, không được nó công nhận mà miễn cưỡng sử dụng, sẽ bị khí hồn phản vệ, không thể phát huy được uy lực tối đa. Mô tả: hoặc nếu bạn cảm thấy trang bị cốt truyện đặc biệt này không đủ mạnh, bạn có thể bán nó cho không gian để đổi lấy một lượng lớn điểm thông dụng hoặc điểm tiềm năng, chỉ có thể chọn một trong hai. Vũ khí này có thể đổi lấy 30000 điểm thông dụng hoặc 15 điểm tiềm năng. Nhìn thanh vũ khí này, Phương Sâm Nham bắt đầu cảm thấy hơi bực mình, cảm giác như vận may của mình vừa đảo ngược. Giá như trong chìa khóa mở ra thanh kiếm này, còn kỹ năng tư lược của thuyền trưởng lấy được cái mũ trụ kia thì tốt biết mấy. Phương Sâm Nham lắc đầu, gặp những suy nghĩ viển vông sang một bên, sự thật đã xảy ra rồi thì không cần phải dây dứt nhiều. Lúc này, lão chó biển lại đến xin gặp, lão giờ cũng đã hiểu sơ qua về năng lực đặc biệt của Phương Sâm Nham, nên đã đặc biệt dặn dò người bên dưới, khi dọn dẹp bong tàu đã cố tình để lại xác của kẻ địch. Lúc này tự nhiên là đến mời Phương Sâm Nham đi tước đoạt sức mạnh của kẻ thù. Trong trận chiến này, đám hải tặc được gã Mạn Vũ trang bằng tín ngưỡng Hồi giáo quả thực có sức chiến đấu rất mạnh. Thật lòng mà nói, nhóm thủy binh được huấn luyện bài bản do Philip chỉ huy đã lập công lớn, uy lực của loạt súng của họ quả thực như một bức tường vô hình gây ngạt thở, thậm chí có thể nói là ngọn roi tử thần. Nó đã chặn đứng trước mặt kẻ địch, ít nhất 7 phần thương vong của thuộc hạ A Mạn là do bị loạt súng bắn hạ. Đối mặt với hơn 20 thi thể hải tặc thông thường, sau một hồi lục soát, Phương Sâm Nham lại vớt được 3 món trang bị cốt truyện thông thường cấp trắng. Mức độ gia tăng của 3 món trang bị này khá nhỏ, người ngoài khó nhận ra hiệu quả, chỉ có người cầm trong tay mới có thể cảm nhận rõ ràng thực lực được nâng cao. Sau khi triệu tập tất cả hải tặc, Phương Sâm Nham gọi Hắc Phàm và Philip tiến lên, Hắc Phàm có thể đề cử một người, Philip có thể đề cử hai người ra để nhận sức mạnh của mình chuyển cho. Đây là cách để họ bắt đầu nắm giữ quyền lực nhất định, xây dựng phe cánh của riêng mình. Hắc Phàm và Philip đương nhiên có lòng riêng, nhưng sau khi suy nghĩ, họ cũng không dám công khai thiên vị trong tình huống này. Vì vậy, dưới ánh mắt mong chờ của đông đảo hải tặc, họ đã chọn ra 3 người dũng cảm nhất trong trận chiến. Sĩ khí vốn đã có chút dẻo dã cũng nhờ đó mà hồi phục. Dần dần, thời gian trôi qua nhanh chóng. Do nọ dị tỉnh tống đột ngột trở về một cách mạnh mẽ, Phương Sâm Nham lúc này cũng không dám tùy tiện vào cảng hoàng gia, mà cử vài người đi do thám tin tức. Rất nhanh, họ đã quay về báo cáo rằng hạm đội của nọ dị tỉnh tống không trở lại cảng hoàng gia, mà sau khi bổ sung vật tư qua đêm tại đó, đã đi đến cảng Southampton ở phía bắc. Sở dĩ có chuyện này, một là vì giết địch một vạn, tự tổn 3000, cảng Southampton có xưởng đóng tàu lớn nhất thời bấy giờ, kỳ hạm của nọ dị tỉnh tống có thể được sửa chữa tốt nhất ở đó. Hai là vì lần này nọ dị tỉnh tống đã lập được công lao vô cùng xuất sắc, cần đến đó để tham gia tổng kết chiến đấu và lễ trao huân chương. Nghe được tin này, Phương Sâm Nham gần như có thể xác nhận rằng nọ dị tỉnh tống ít nhất 2-3 ngày nữa mới quay lại, vì việc sửa chữa kỳ hạm tuyệt đối không phải là chuyện có thể hoàn thành nhanh chóng, hơn nữa hội nghị sau chiến tranh của người Anh cũng nổi tiếng là hay cãi vã và hiệu suất thấp. Vì vậy, hắn quyết định vẫn sẽ tham gia buổi đấu giá hiếm có kia. Buổi đấu giá này đối với Phương Sâm Nham cũng rất đáng kỳ vọng, với áp lực từ sự trở về của nọ dị tỉnh tống, tin rằng những gian thương đang định chờ thời nâng giá chắc chắn sẽ sốt sáng bán tháo hàng. Ngoài ra, chuyện đầu bẻ cũng là việc cấp bách sinh tử, không thể xem nhẹ. Nếu không được nữa, dù phải bỏ ra số tiền lớn để mua chuộc người trong nội bộ, cũng phải kiếm được một chiếc thuyền buồm hạng nhẹ đời mới nhất của Hải quân Hoàng gia trước khi nọ dị tỉnh tổng trở về. Ngày hôm sau, sau khi Phương Sâm Nham dẫn một nhóm người xuất phát, vừa đến cổng cảng Hoàng gia, đột nhiên có một tên hải tặc đội vã đuổi theo từ phía sau, thở không ra hơi, mãi một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh, vô ngực nói, đầu lĩnh, đám người bị kỉnh tìm đến rồi. Cái gì? Lần này Phương Sâm Nham thật sự kinh ngạc. Sao Ả Mạn lại tìm được chúng ta? Nơi neo tàu ta đã đặc biệt chọn chỗ kín đáo để che giấu rồi mà. Chương 57, phét nẹn đẹp trong lòng Phương Sâm Nham lúc này quả thực tràn ngập kinh ngạc. Hiện giờ không có radar, cũng chẳng có máy bay do thám, tại sao đám người vị kình này lại có thể dễ dàng tìm ra người của hắn? Phải biết rằng, tàu Sam lúc này chỉ có thể đi bên bờ, gần như đã hỏng một nửa. Hơn nữa, hắn đã mang đi phần lớn lực lượng chủ chiến, nếu còn bị đám hải tặc đó tìm thấy, những thuộc hạ còn lại của hắn rất có thể sẽ bị A Mạn treo cổ tàn sát, không còn một ngống, tàu bè dĩ nhiên cũng bị một mùi lửa thiêu rụi. Tên hải tặc ngạc nhiên nói, A Mạn không tìm thấy chúng ta. Chỉ là 7 người vị kình kia tìm đến, họ nói có thể cảm nhận được khí tức của thần khí tế tự trong tộc tuy đã biến mất, nhưng trước khi mất tích đã dừng lại ở nơi chúng ta neo thuyền, nên họ tìm đến rất dễ dàng. Trong khoảnh khắc, vô số ý nghĩ lướt qua đầu Phương Sâm Nham, hắn lập tức hỏi, thái độ của họ với các anh thế nào? Tên hải tặc nghĩ ngợi rồi đáp, bình thường thôi. Phương Sâm Nham và Mộ Gặng Xạ liếc nhìn nhau, càng cảm thấy có điều bất thường. Hải tặc vị kình nổi tiếng thô lỗ điên cuồng, mới ngày hôm trước Phương Sâm Nham còn ngang nhiên chém chết thủ lĩnh cấp cao trong bộ tộc của chúng, vậy mà ngày hôm sau đám người vị kình này lại có thể dùng thái độ bình thường để đối xử với thuộc hạ của hắn, chuyện này quả thực khó tin như thể một nữ diễn viên Nhật lại không mặc váy ngắn cũng tới vậy. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh, anh quay về nói với Philip, nếu đám người vị kình đó muốn tìm tôi thì cứ lợi. Ngoài ra, không cần tiếp đãi đặc biệt, cứ giữ thái độ bình thường, thuyền viên của chúng ta ăn gì thì họ ăn ấy, không có ngoại lệ. Tên hải tặc há miệng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, vâng, đầu lĩnh, tôi nhất định sẽ truyền đạt lại lời của ngài. Phương Sâm Nham quay đầu nhìn Hắc Phàm, anh phải về một chuyến rồi, tôi sợ một mình Philip không chấn được. Hắc Phàm gật đầu, vâng, thưa đầu lĩnh, tôi về ngay đây. Phương Sâm Nham vừa đi vừa suy nghĩ về mục đích của đám người bị kìm, chẳng mấy chốc đã đến thương hội Sếp Hiệu. Lão quản gia của phủ tổng đốc đã không còn ở đó, thay vào đó là một người đàn ông mặt mày sưng gió, nhìn vết chai dày cụm ở hồ khẩu là biết ngay dân đi biển lâu năm, tay cầm đao nhiều mà thành. Một người như vậy lại đội bộ tóc giả thịnh hành của giới quý tộc thượng lưu, mặc chiếc áo khoác cải quy màu tím nhạt, trông vô cùng kỹ cưỡng. Sau khi xem tín vật Phương Sâm Nham mang đến, người đàn ông này hỏi hắn có muốn bán đấu giá thứ gì không, rồi yêu cầu hắn xuất trình bằng chứng có ít nhất 5000 bảng vàng vốn lưu động. Cuối cùng, ông ta bảo hắn chỉ được dẫn theo hai người, rồi đưa Phương Sâm Nham đi vào phía sau. Phía sau thương hội có một dãy xe ngựa đang đỗ, người đàn ông dặn dò người đánh xe vài câu, rồi đóng cửa xe, kéo chặt rèm cửa sổ lại, dặn Phương Sâm Nham và những người đi cùng không được kéo rèm ra, nếu không sẽ mất tư cách tham gia, sau đó mời họ lên xe. Xe ngựa chạy cũng không lâu lắm, có lẽ đã lòng vòng vài bận, đến khi dừng lại thì đã ở trong một khoảng sân trông rất rộng rãi, xung quanh là những bức tường cao làm bằng cây gai, nhà cửa trong sân đã có phần cũ kỹ. Tuy nhiên, khi đi dọc theo lối vào bên trong, liền thấy nơi này được trang trí khá đẹp, về cơ bản khá giống một nhà thờ, nhưng không khí lại tựa như một buổi tiệc rượu, lại có chút hơi hướng của một xạ lòn giao tế. Các cửa sổ xung quanh cũng được che rất kín, bên trong dùng những dán nến bằng bạc để thắp đến, chỉ có điều những chiếc ghế gỗ đã được thay bằng sofa hai hoặc ba chỗ ngồi. Phương Sâm Nham vừa ngồi xuống, liền có một nữ phục vụ bước tới. Cô đặt trước mặt họ một bộ dụng cụ pha cà phê bằng bạc, nói thật, Tiểu Thạch cũng thuộc dạng xuất thân từ gia đình giàu có mà nhìn thấy bộ dụng cụ phức tạp này cũng phải ngẩn người. Hóa ra cà phê ở đây không được đun trực tiếp bằng ấm, mà dùng một loại ly phin đặc biệt, bên dưới hứng bằng một chiếc ly thủy tinh hoa văn kiểu cổ, nhìn từng giọt cà phê chậm chậm rơi xuống, để thời gian cứ thế trôi đi một cách tao nhã. Khi pha, người ta đặt phin lên miệng ly thủy tinh, cho bột cà phê vào phin, dùng một miếng kim loại có lô nén lên trên, sau đó rót nước nóng vào, để cà phê tí tách nhỏ xuống ly. Hơn nữa, khi pha cà phê nóng, chiếc ly còn được đặt trong một bát nước sôi lớn để giữ ấm, vì để pha xong một ly có thể mất đến 10 phút, cà phê nóng sẽ nguội mất. Cuối cùng, họ còn hỏi người uống, nếu thích vị đắng thì sẽ dùng cà phê nguyên chất, còn nếu muốn ngọt hơn, họ sẽ cho một lớp sữa đặc rất ngọt dưới đáy ly, đợi cà phê nhỏ giọt hết xuống rồi hòa quyện cà phê đen và sữa trắng lại với nhau để thưởng thức. Chỉ uống một tách cà phê mà cũng cầu kỳ như vậy, có thể thấy người tổ chức buổi đấu giá này đã bỏ ra không ít tâm huyết, tuyệt đối không phải làm qua loa cho xong chuyện. Những người tham gia đấu giá khác cũng yên lòng ngồi xuống từ từ thưởng thức, cười nói rôm rả. Khoảng nửa giờ sau, vẫn có thể thấy người ta liên tục quân những chiếc hòm nặng vào phía sau, rõ ràng công tác chuẩn bị vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Cuối cùng, một người đàn ông lớn tuổi mặc áo đuôi tôm màu đen bước lên bục giao dịch phía trước. Người này Phương Sâm Nham cũng quen, chính là lão quản gia của thương hội Sếp Hữu, thảo nào ông ta có tư cách mời hắn đến tham dự buổi đấu giá. Một cô gái xinh đẹp cũng bước lên sân khấu. Vừa nhìn thấy cô gái này, Phương Sâm Nham lập tức kinh ngạc, trông cô rất quen mắt, đường nét gương mặt lại có vài phần tương đồng với tiểu thư Elizabeth của phủ tổng đốc, có thể thấy cô cũng đã trang điểm rất kỹ lưỡng. Cô mặc một chiếc váy xương cá voi được thắt chặt để vòng eo trông thon thả hơn, nhưng cái giá phải trả là hô hấp khó khăn và dáng đứng thẳng một cách dị dạng. Thời đại này dường như không quá chú trọng đến sự đầy đặn của vòng một phái nữ, nhưng cô vẫn khéo léo khoe ra khe ngực lớp đó. Trên đầu cô là một chiếc khăn lụa che nắng hình tròn bằng gấm trắng, mái tóc màu lanh được tết lại và thả xuống bờ ngực trắng ngần. Dĩ nhiên không thể thiếu chiếc quạt cầm tay, viền quạt được trang trí bằng những dải lụa mỏng màu trắng. Ừm, trên danh thiếp hình như có ghi tên cô ấy, Zina Sơn, cô gái này chắc là chị em họ của Elizabeth Sơn rồi. Nói vậy thì, lão quản giam kín nỉ Sơn này cũng có quan hệ huyết thống với tổng đốc Sơn, quả nhiên người thân vẫn đáng tin cậy hơn, nên hai chị em trông giống nhau cũng không có gì lạ. Phương Sâm Nham vừa nghĩ, đột nhiên nhìn thấy một người quen. Quen thì quen thật, nhưng đối với hắn chưa chắc đã thân thiện, đó chính là ngài Cổ Kẹo, người từng xung đột trực diện và bị hắn làm bẽ mặt ở tòa tiểu đa. Điều bất ngờ là, ngài Cổ Kẹo nhìn thấy Phương Sâm Nham thì đầu tiên có chút lúng túng, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, gật đầu chào một cách nhiệt tình. Lúc này, bên cạnh Cổ Kẹo có lẽ là hai vệ sĩ vai u thịt bắp, đang cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Sâm Nham, dĩ nhiên gã ạ lẽn đã lệ xui xẻo kia không có trong hàng ngũ vệ sĩ. Phương Sâm Nham cũng là kẻ biết thuận nước đẩy thuyền, thấy Cổ Kẹo tỏ ý tốt, liền chủ động ngồi sang, sau khi chào hỏi thì cười tủm tỉm nói, tôi về nước 10 năm, lần này quay lại rất nhiều người đã không còn nhận ra nữa, không biết ngài Cổ có thể giúp tôi giới thiệu một chút được không? Cổ Kẹo ngần ra, rồi phá lên cười ha hả. Ông ta là một thương nhân điển hình, việc chỉ điểm này có thể nói là không tốn chút công sức nào, lại còn giúp hòa hoãn mối quan hệ đôi bên, vì vậy cũng thuận nước đẩy thuyền mà chỉ trỏ giới thiệu cho Phương Sâm Nham, gã mất một chân kia cũng là hải tặc, tên là Huyết Sa, tự lập một phe, không thuộc hệ thống nào cả. Nhưng gã làm việc có vẻ rất nguyên tắc, chỉ cần thương thuyền không chống cự, thì sau khi áp sát sẽ chỉ thu 2/10 tiền thuế. Chính vì vậy mà trong tình huống thông thường, các thương nhân gặp phải gã đều trực tiếp nộp tiền gã đằng kia là Hoa Hạc, đến từ thế giới Ả Rập, thân phận vô cùng bí ẩn. Nghe đến thế giới Ả Rập, Phương Sâm Nham lập tức sững người, rất có thể gã này chính là người đại diện của Ả Mạn. Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng, không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Nhưng Hoa Hạc mặt mày đờ đẫn, lặng lẽ nhìn tách cà phê trước mặt, như thể cả thế giới đều nằm trong chiếc tách đó. Vị kia có lẽ là đại diện của người Xì Gẳng, vì đeo mạng che mặt nên không nhận ra là ai. Phương Sâm Nham nhìn người phụ nữ đeo mạng che mặt, quả thực phát hiện những người phụ nữ trong tộc Xì Gẳng gần như đều giống hệt nhau, bí ẩn, kỳ dị. Và dĩ nhiên là cả sự giàn mua bị che giấu sau tấm mạng che. Thân phận của họ chỉ có thể phân biệt qua những thứ như kích thước quả cầu pha lê hay màu sắc của mạng che. Tuy nhiên, ánh mắt người phụ nữ đó nhìn sang lại sắc lẻm như kim châm, đầy vẻ khiêu khích và cảnh cáo. Khi ánh mắt ấy dừng trên mặt Phương Sâm Nham, nó càng thêm độc địa, dường như mỗi cái nhìn đều là một lời nguyền rủa mạnh mẽ. Phương Sâm Nham cũng không để tâm, nhún vai một cái. Giao dịch giữa hắn và người Xì Gẳng vốn là công bằng, không ai nợ ai ân tình, hơn nữa đám phụ nữ này tác phong vô cùng ngang ngược, độc ác, bá đạo, hắn cũng chẳng có chút thiện cảm nào với họ. Lúc này lại có ba người nữa bước vào. Người đi đầu để ria mép con hút, trang phục vô cùng lộng lẫy, cử chỉ toát lên một vẻ cao ngạo khó tả, dường như dù có chết đi cũng nhất định phải ngẩng cao đầu, hất cằm lên. Nhìn thấy ba người này, lần này sắc mặt của Cổ Kẹo cũng có chút thay đổi, sao gã này cũng đến đây, hắn ta mà cũng dám đặt chân lên đất Anh sao? Phương Sâm Nham lấy làm lạ, hải tặc còn đến được, tại sao người này lại không thể? Cổ Kẹo nghiêm túc nói, bởi vì họ là người Tây Ban Nha, và người đến chính là đại thương gia gần như số một của Tây Ban Nha. Fernandez. Vừa nghe đến cái tên này, ký ức trong Phương Sâm Nham lập tức ùa về, những năm tháng dưới trướng A Mạn, những cuộc cướp bóc thương thuyền của vị đại phú hộ này và cả con hủ hồn thi hùng mạnh kia. Không ngờ hôm nay lại có thể tận mắt thấy được dung mạo thật của ông ta ở đây. Chương 58, sát khí Jinlen nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham không khỏi cảm thán thống đốc Sở Văn này cũng thật to gan, ngay cả thương nhân của nước địch cũng mời đến. Nghe nói thống đốc thời đó quyền thế ngút trời chẳng khác gì vua, câu nói giàu ngang một nước xem ra quả không qua. Nghĩ lại, nếu không có một vị tướng lĩnh trẻ tuổi phe Diều Hâu như nọ gì tỉnh tổng trấn giữ, e rằng thống đốc Sở Văn còn trắng trợn hơn nữa. Trong cốt truyện gốc, thống đốc Sơ Hoàn cũng một lòng muốn tác thành cho cuộc hôn nhân giữa con gái mình là Elizabeth và nọ dì tỉnh tổng, có lẽ cũng liên quan đến chuyện này, nọ dì tỉnh tổng dù có nguyên tắc đến đâu cũng không thể ra tay với bố vợ mình được. Nhưng trong buổi đấu giá lần này lại có một vị khách không mời mà đến với tài lực vô cùng hùng hậu là Fernandez, e rằng món đồ nào lọt vào mắt gã thì khó ai giành được. Nhân vật nổi tiếng của nước địch này cũng có thể đóng vai trò khuấy đủ cao nước lặng, khiến cuộc đấu giá vốn yên ả trở nên sôi động hơn, nhằm thu về nhiều lợi nhuận hơn. Lúc này, gã da đen bông nói, sắp bắt đầu đấu giá rồi. Quả nhiên, quý ngài kín mì với khí chất quý tộc kia khẽ gõ chiếc búa gỗ trong tay, gõ liên tiếp 3 lần rồi háng giọng nói, dù nói thế này có phần thất lễ, nhưng xin quý vị hãy giữ yên lặng, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Những người có mặt ở đây đều rất nể mặt ông ta, có lẽ cũng là vì nể mặt thống đốc Sơ Bản. Cả sảnh lập tức im lặng, ngay cả những tên cướp biển thô lỗ cũng không ngoại lệ. Lúc này, cô nàng tóc vàng Gina trông khá giống Elizabeth ở trên bục đã cầm lấy cuốn sổ bên cạnh, mỉm cười ngọt ngào nói, do thượng tá nọ dị tỉnh tổng nghe nói sắp được thăng lên chuẩn tướng vắng mặt, nên buổi thịnh hội của chúng ta vẫn có thể khai mạc thành công. Thời gian có hạn, vậy sau đây chúng ta sẽ công bố vật phẩm đấu giá đầu tiên. Tất cả mọi người đều im lặng. Theo thông lệ, vật phẩm đấu giá đầu tiên và cuối cùng đều là những món cực kỳ quý giá, là những thứ nổi bật nhất trong đợt đấu giá này, ý đồ đương nhiên là để mở màn thật hoành tráng và kết thúc bằng một cú chốt hạ mỹ mãn. Lúc này, từ cánh cửa bên hông phía sau, vài người hô hò rô ta rồi khiêng một chiếc hòm gỗ khổng lồ đi vào. Phía sau người chủ trì đấu giá là một bục sân khấu lớn, nơi này bình thường có lẽ dùng để các tín đồ làm lễ hoặc hát thánh ca. Lúc này nó đã được dọn dẹp sạch sẽ, có thể thấy 5-6 tên nô lệ da đen đang gắng sức đặt chiếc hòm lên bục cao để người mua tiện quan sát. Lúc đặt xuống, chiếc hòm gỗ phát ra tiếng kêu kéo kẹt như thể không chịu nổi sức nặng, sau đó tấm ván che được dỡ ra, để lộ ra một món hung khí cơ giới đen ngòm. Vật này trông như một khẩu pháo bắn lao cỡ lớn được chế tạo bằng công nghệ tinh xảo, nhưng bề mặt lại loang lổ những vết bẩn đen kịt, nhìn thoáng qua cứ ngỡ toàn thân nó đã bị sét, nhưng nhìn kỹ lại mới biết đó là ảo giác. Chỉ cần nhìn thấy vật này, người ta đã có thể cảm nhận được một luồng hung sát khí vô tận tỏa ra từ nó, dường như muốn hóa thành vô số cánh tay vô hình bóp nghẹt cổ họng người khác. Sát khí Zinlen, đây là một khẩu pháo bắn lao khổng lồ đã được đúc ra gần một thế kỷ, mũi lao bắn ra được ra chỉ bằng hắc ma pháp bí ẩn, lại được phóng đi bằng sức mạnh cơ giới. Trước đây, nó từng được đặt trên tàu săn cá voi đã kín suốt 30 năm, đã tàn sát ít nhất hàng ngàn con cá voi và hấp thụ linh hồn của chúng. Không chỉ có sức sát thương kinh hoàng đối với sinh vật biển, mà khi tấn công tàu thuyền, nó thậm chí còn có thể bắn ra ảo ảnh tình hồn để tấn công kẻ địch. Thủy thủ trên con tàu bị bắn trúng sẽ rơi vào hoảng loạn tột độ. Khẩu pháo bắn lao này cực kỳ hữu dụng, dù là để săn lùng sinh vật biển huyền thoại hay trong các trận giáp lá cả trên biển. Chắc hẳn mọi người đều đã nghe qua, vị thuyền trưởng tiền nhiệm của con tàu báo thù của nữ hoàng Anne lừng danh chính là bị nó bắn chết. Cô nàng tóc vàng Gina trên bục có giọng nói du dương, giới thiệu rành rọt như thể khoe của nhà. Dĩ nhiên, phải nhắc nhở các vị có ý định mua rằng, để điều khiển khẩu pháo bắn lao mạnh mẽ này cần phải có người chuyên trách thao tác, nếu không, người điều khiển sẽ phải chịu sự cắn trả của lời nguyền. Giá khởi điểm là 5.000 bảng, mỗi lần tăng giá 1.000 bảng. Phương Sâm Nham để ý thấy cô gái này đã khéo léo lờ đi tầm bắn của khẩu pháo, xem ra đây là một điểm yếu của nó. So với tầm bắn vài cây số của Đại Bác, pháo bắn lao dù có ma pháp ra chỉ cũng khó mà bắn xa hơn 800 mét, vậy nên vị thế của món vũ khí tầm trung này có phần khó xử. Nếu tàu Sam không đang trong tình trạng nửa tàn phế như hiện tại, thì Phương Sâm Nham nhất định sẽ mua món này. Bởi vì khẩu pháo này dường như có thể bắn ra tử hồn của cá voi khổng lồ, gây hỗn loạn cho thủy thủ trên bong tàu địch, giúp giảm đáng kể độ khó của trận giáp lá cả. Nhưng bây giờ thì khó nói, Phương Sâm Nham phải giải quyết vấn đề tàu bè trước đã. Nghe báo giá từ bên bán, một số người vốn có ý định mua cũng chùn bước. Mua được một chiếc thuyền buôn ba cột buồm hoàn toàn mới, vì thuyền buôn không cần trang bị nhiều đại bác như chiến hạm nên giá cũng rẻ hơn nhiều. Và nếu không có gì bất chắc, chiếc thuyền buôn này có thể kiếm về ít nhất 100.000 bảng lợi nhuận trước khi ngừng hoạt động. Đối với những tên cướp biển hay thương nhân đến đây vì lợi nhuận, việc bỏ ra 5.000 bảng cho món đồ này không phải là một quyết định khôn ngoan. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham đã đánh giá thấp một điều, đó là ý nghĩa biểu tượng của sát khí Zinlen này vô cùng to lớn, uy danh lừng lẫy vì đã bắn chết thuyền trưởng của một trong ba con tàu huyền thoại vẫn còn đó. Giống như những vật dụng mà hoàng đế từng dùng, giá trị của nó tự nhiên sẽ được đẩy lên cao hơn. 6.000 bảng. Đại thương nhân Phẹt Nẹn là người ra giá đầu tiên, dưới trướng gã có không ít cao thủ hắc ma pháp. Dù không nói đến ý nghĩa biểu tượng của sát khí Zinlen, chỉ riêng hắc ma pháp từ mấy trăm năm trước được kiểm trên đó cũng đã có giá trị nghiên cứu rất lớn. 5.000 bảng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng với gã thì chỉ như mối bỏ bể. Khác với sự do dự ban đầu của mọi người, sau khi Phẹt Nẹn đặt ra giá, những người anh còn lại cũng bắt đầu tranh nhau báo giá, xem ra là cùng chung mối thù, không muốn để gã người Tây Ban Nha được toàn nguyện. 7.000 bảng. Huyết Sa lập tức giơ tay, vội vàng hét lên. Lập tức, phần lớn ánh mắt đều đổ dồn về phía Huyết Sa. Sau khi nhận ra mặt gã, họ đều lộ vẻ đã hiểu. Nghe đồn có lần Huyết Sa bị chúng mai phục khi cướp tàu buôn của Phẹt Nẹn Đẹt. Thủy thủ trưởng, đại phó cùng mấy tên tâm phúc đều chết sạch. Mối thù giữa hai người cũng bắt đầu từ đó. 10.000 bảng. Đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía khác. Lại là người phụ nữ đi găng đeo mạng che mặt màu đỏ. Cô ta tuy chỉ đến một mình, nhưng sau khi lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh, lại toát ra khí thế át cả hội trường. Sát khí Zinlen này tuy có thể nói là độc nhất vô nhị, ý nghĩa phi thường, nhưng giá đóng một chiếc chiến hạm ba cột buồm cũng chỉ khoảng 10.000 bảng. Cái giá này đã vượt xa giá trị thực của nó. Hơn nữa, người đi gẳng thần bí khó lường, lại giỏi bói toán, không chừng có lúc phải nhờ bà đến họ, nên mọi người suy nghĩ một lát rồi đều nhượng bộ. Nhưng đúng lúc quý ngài em kín nhì sắp giờ bữa tuyên bố đấu giá thành công, Phương Sâm Nham đông nghĩ đến một chuyện, người đi gẳng mua thứ này để làm gì? Trong đầu suy nghĩ nhanh như chớp, hắn liền hét lên, 11.000 bảng. Người phụ nữ đi gẳng kia vốn tưởng 10.000 bảng đã là giá chốt, không ngờ mình mới đấu giá món đầu tiên đã bị kẻ khác ngáng đường. Ánh mắt cô ta lập tức lóe lên tia hung ác, kèm theo một vẻ lạnh lẽo khó tả, rồi lập tức nhìn về phía Phương Sâm Nham. Khi nhìn rõ người đó là gã thủy thủ tên Nham đã lịch sự gật đầu chào mình, cô ta lại cụp mắt xuống, nheo mắt lại, rồi quay đi không trả giá nữa. Phương Sâm Nham mở ra. Vốn dĩ hắn không hề có ý định mua sát khí Zinlen này, mà là vì hắn đoán rằng nhóm người đi gặng này rất có thể cũng nhắm đến món đồ mà hắn muốn mua, nên hắn mới cố tình hét giá cao, nhằm tiêu hao vốn lưu động của người phụ nữ đi gặng để cô ta không thể gây cản trở cho món đồ hắn thực sự muốn. Không ngờ cô ta lại không theo. Phương Sâm Nham không khỏi bắt đầu nghi ngờ phán đoán của chính mình. nhưng hết cách, đã ra giá mà không ai theo thì đành phải ngậm bồ hòn làm mà thôi. Phương Sâm Nham đi theo người phục vụ bên cạnh, thanh toán 11.000 bảng vàng, đành nhận lấy khẩu pháo bắn lao đắt đỏ có giá trị bằng cả một chiếc chiến hạm mới toanh. Lúc này, nhờ buôn lậu hàng hóa từ tỏ tiểu gạo và kiếm được một khoản lớn, số vàng bảng trên người hắn đã quay về con số 6 chữ số, 11.000 bảng vàng vẫn chưa đến mức làm hắn lao đao. Khi hắn thanh toán xong và quay lại phòng đấu giá, gã người Ả Rập rất có thể là đại diện của A Mạn cũng đã tham gia vào cuộc chiến giá cả, vẫn đang được đấu giá là một thanh kiếm đâm trông khá ổn, bề mặt tỏa ra ánh bạc nhàn nhạt, trông vô cùng sắc bén. Phương Sâm Nham vừa thấy thanh kiếm này đã không khỏi nghĩ đến A Mạn, đoán chừng gã này muốn mua nó để dâng cho chủ. 1000 bảng. Gã người Ả Rập tên Đoạ Hạc báo giá mới nhất. Phương Sâm Nham còn chưa ngồi xuống đã hét lên, 2000 bảng. Lần ra giá này của Phương Sâm Nham hoàn toàn là để chọc tức đối phương, khiến gã phải chi nhiều tiền hơn, đồng thời tạo ra ảo giác rằng hắn muốn mua mọi thứ, để người khác không thể đoán được mục tiêu thật sự của hắn là gì. Gã người Ả Rập quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Phương Sâm Nham đang ung dung tự tại, trên mặt liền hiện ra một nụ cười lạnh. 5000 bảng. Gã người Ả Rập tên Đoạ Hạc này lập tức thể hiện sự giàu có của mình. Trông gã có vài phần phong thái của các ông trùm giàu mỏ đời sau. 5000 bảng đã bằng giá một chiếc thuyền buôn hoàn toàn mới, vậy mà gã nâng giá lên cao như vậy mà không thèm chớp mắt, lập tức tạo cho người khác cảm giác gã thực sự không thiếu tiền. Chương 59, ánh sáng màu ám kim. Mục đích Phương Sâm Nham đến buổi đấu giá này cũng chỉ để chọc tức người khác, nên khi thấy mức giá này, hắn liền trực tiếp từ bỏ. Nếu món đồ này là trang bị hắc sắc hoặc trang bị kịch tính bạc sắc mà khế ước giả có thể sử dụng, đương nhiên Phương Sâm Nham sẽ theo tới cùng. Nhưng lúc này, xem ra nó chỉ là một món trang bị kịch tính chưa được giám định, vậy thì đối với Phương Sâm Nham, người sở hữu năng lực tư lược của thuyền trưởng, thì có hơi không đáng giá. Ngay sau đó, Zina lại bước ra, đang định lên tiếng thì một người phục vụ từ bên ngoài bỗng tất tả chạy vào, thì thầm vài câu với cô. Nữ tử này lập tức lộ vẻ kinh ngạc, vội vào hậu trường xác nhận rồi nhanh chóng quay ra. Lúc này, trong tay cô đã cầm một bọc giấy dầu, trên đó còn có những giọt máu tươi chưa khô đang không ngừng nhỏ xuống. Zina háng giọng nói, do một nguyên nhân mà mọi người đều biết, ám chỉ việc nọ dị tỉnh tổng sắp thăng chức và cắm rễ hoàn toàn ở đây, giao dịch ngầm tại cảng hoàng gia dự kiến sẽ rơi vào thời kỳ ảm đạm trong một thời gian dài. Vì vậy, một khách hàng lâu năm của chúng tôi đã tranh thủ buổi đấu giá lần này để gửi đến một món bảo vật vô giá. Đương nhiên, mọi người có thể thấy, quá trình ông ấy lấy được món đồ này không hề thuận buồm xuôi gió, chắc chắn đã phải trả giá rất nhiều và đắc tội với không ít người. Do đó, sau khi nhận được tiền đấu giá, ông ấy sẽ phải rời đi ngay lập tức. Sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá món bảo vật được thêm vào giữa chừng. Nhật ký hàng hải của thuyền trưởng người Bồ Đào Nha, quý tộc hạng 2, Dành Lệ ạ, người đã 3 lần đến mỏ bạc Y Hóa Mì ở phương Đông Nhật Bản. Giá khởi điểm, 100.000 bảng vàng, mỗi lần tăng giá không dưới 10.000 bảng vàng. Tính xác thực của vật này do hãng buôn của chúng tôi bảo đảm, nếu có bất kỳ vấn đề gì đều sẽ được bồi thường gấp 10 lần. Zina vừa nói vừa mở gói giấy dầu dính máu trong tay, để lộ ra một cuốn sổ tay cũ kỹ không dày lắm, bên trên là những dòng chữ viết bằng bút lông lống. Có thể thấy trên bìa cuốn sổ cũng có những vết máu vương vãi như mực đầy, lốm đốm trông mà kinh hãi. Trong thời đại hàng hải không có vệ tinh, không có radar, chỉ có la bàn này, châu Âu dấy lên một làn sóng thám hiểm, Cố Lâm Bất và Mã Hẻo Lạn là những người nổi bật quen thuộc. Tuy nhiên, phương Đông huyền bí trong truyền thuyết vẫn chưa có ai công bố tuyến đường cụ thể, bởi lợi nhuận từ tơ lụa và trà quá khổng lồ, mỗi con đường đến phương Đông đều thấm đẫm máu tươi, và tất nhiên là cả lòng tham cùng sự giàu có. Vào thời đó, phương pháp duy nhất để truyền lại hải trình là dựa vào kinh nghiệm truyền miệng của các thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm. Tất nhiên còn có nhật ký hàng hải của họ, đó là vì những người đi biển luôn phải đối mặt với hiểm nguy chết người, sinh mệnh quá mong manh. Nói cách khác, nếu có được cuốn nhật ký hàng hải này, thì sẽ nắm trong tay một con đường tài lộc dẫn đến phương Đông giàu có. Điều này sao có thể không khiến người ta kích động? Dĩ nhiên, đối với các khế ước giả đến từ tương lai, ít nhất 99 đều biết cách đi từ biển cả dịch biển đến những nơi như Hàng Châu hay Osaka. Nhưng biết không có nghĩa là bạn có thể tạo ra một cuốn sổ tay hàng hải để bán lấy tiền. Có rất nhiều điểm khác biệt giữa xưa và nay, chỉ cần lấy vài ví dụ. Đầu tiên, sức chứa của tàu thuyền thời nay có hạn, chở nhiều hàng hóa thì lượng lương thực mang theo sẽ ít đi. Tàu buôn vận chuyển hàng hóa từ một cảng ở châu Âu đến một cảng ở châu Á không thể đi thẳng một mạch được. Vậy bạn biết bao nhiêu cảng tiếp tế trên đường, và liệu bạn có thể tìm thấy chúng giữa đại dương mênh mông không? Thứ hai, tàu thuyền thời nay chủ yếu dựa vào sức gió và hải lưu để di chuyển. Bạn có biết khu vực nào gió thổi theo hướng nào không? Nơi nào có hải lưu để tận dụng không? Giải quyết được những vấn đề này rồi, nhưng bạn chỉ là một kẻ vô danh trên biển, người ta dựa vào đâu để tin lời bạn nói là thật? Một chuyến đi xa ít nhất phải tập hợp một hạm đội, cộng thêm hàng hóa trên tàu, tổng vốn đầu tư vượt quá 100.000 bảng. Trừ khi không gian vừa vào đã sắp xếp cho bạn thân phận phú nhị đại hoặc quan nhị đại, nếu không thì nói xuông chẳng ai tin. Quan trọng nhất là, theo thông lệ thời đó, ai cung cấp tuyến đường mới thì người đó phải đi cùng tàu. Nếu không, phải có chỗ dựa vững chắc như hãng buôn sẹp phiểu được phủ tổng đốc chống lưng, dùng uy tín của mình để cam kết bồi thường gấp 10. Thôi được, một chuyến đi về Trung Quốc mất 2 năm, đó là trong trường hợp thuận buồm xuôi gió, thử hỏi có khế ước giả nào chịu nổi, dám lãng phí thời gian như vậy. Những người có thể tham gia buổi đấu giá này đều là những người có thân phận, hoặc mang theo số tiền khổng lồ. Mặc dù giá khởi điểm đã là 100.000 bảng vàng, nhưng trong nháy mắt đã vọt lên 150.000 bảng. Những người đã sở hữu tuyến đường biển phương Đông muốn độc chiếm việc buôn bán của mình, đương nhiên không muốn người khác chen chân vào, họ phải giành lấy thứ này. Những người còn lại muốn phá vỡ thế độc quyền của họ cũng phải giành giật. Vì vậy, dù tốc độ đấu giá đã chậm lại, nhưng vẫn có vài nhà quyết tâm phải có được. Phương Sâm Nham nhìn họ đổ số tới, nhưng lại để ý thấy người sĩ gặng chỉ tiêu giá lấy lệ rồi bỏ cuộc, trong lòng càng thêm chắc chắn vào phán đoán của mình. Thấy vẹt nẹn đẹp trực tiếp đẩy giá lên 200,000 bảng vàng, người bên cạnh cũng do dự một chút, nhưng huyết xa lại không chịu yếu thế, đập bàn đứng dậy, giơ tay, 21 vạn. Lúc này, người Ả Rập Ả Hạc bất ngờ hô, 25 vạn. Phương Sâm Nham nghe con số này cũng không khỏi giật mình, 250,000 bảng vàng, đủ để chế tạo một chiếc chiến hạm 7 cột buồm trang bị tận răng. Loại chiến hạm này trong hạm đội anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không ngờ một tuyến đường biển phương Đông lại có giá cao đến vậy. Chỉ là Phương Sâm Nham không ngờ rằng, Phẹt Nẹn Đẹt dường như không cần suy nghĩ, nói thẳng, 30 vạn. Cả hội trường đều chết lặng, kinh người hơn là, huyết xa đối mặt với tình cảnh này, lại khó khăn mấp máy môi, 31 vạn. Có thể trước đó đã tăng giá vài lần ở khoảng 200,000, bây giờ đã từ bỏ, thấy cảnh này liền thở dài, nọ gì tỉnh tổng chết tiệt, bây giờ tẩu tán hàng hóa khó khăn, huyết xa quen làm cướp biển xem ra cũng có ý định rửa tay gắt kiếm, muốn mua tuyến đường biển này để làm tàu buôn vũ trang. Thôi, cho gã cơ hội này vậy. Mặc dù huyết xa trông có vẻ đã dốc hết sức lực mới đưa ra được 310,000 bảng, Phẹt Nẹn Đẹt sắc mặt không đổi, nhưng cũng không tăng giá nữa, để gã mua được cuốn sổ tay hàng hải đắt đỏ này. Gina vừa chốt được một đơn hàng lớn, rất khôn khéo cho người phục vụ đi rót cà phê để làm dịu bầu không khí, xoa dịu tâm trạng thất vọng của những người không mua được, đồng thời điều chỉnh lại không khí, các vị cũng không cần quá bội vàng, buổi đấu giá mới chỉ bắt đầu thôi, những món đồ tốt nhất đều ở phía sau. Phương Sâm Nham tiếp tục theo dõi, món đồ tiếp theo là một món đồ gốm quan diêu màu đỏ của cảnh Đức Trấn, Trung Quốc, thứ này hẳn là hàng trộm cắp. Cái thiếu chính là một con đường hợp pháp, người có mối quan hệ lấy được tự nhiên sẽ có lợi nhuận không nhỏ, cuối cùng được bán với giá 10,000 bảng. Từ đó có thể thấy mức độ ưa chuộng đồ sứ Trung Quốc ở châu Âu. Chẳng trách giá của nó có thể sánh ngang với vàng. Những thứ này dĩ nhiên không thể thu hút sự hứng thú của Phương Sâm Nham, hắn ngồi đó ung dung uống cà phê và xem tiếp. Trong số các món đồ được đưa ra cũng vô cùng đa dạng, ngoài đồ sứ, tơ lụa, trà, Phương Sâm Nham còn phát hiện cả khế ước đất của một cửa hàng ở Tỏ Tiểu Gà. Điều này đủ để cho thấy, cùng với việc nọ gì tỉnh tổng tăng cường trấn áp buôn lậu, đã gián tiếp ảnh hưởng đến sự phồn thịnh của Tỏ Tiểu Gà, các thương nhân đã mất niềm tin vào nơi này, nên mới bán tháo thứ vốn như mạng sống của mình. Phương Sâm Nham đợi một lúc, mỹ nữ Gina có lẽ vì giải thích nhiều nên cũng mệt, liền vào hậu trường nghỉ ngơi. Một người thay thế bước lên, lúc này những món đồ được đưa ra là những thứ có công dụng không rõ ràng, thuộc loại hàng bán cho người biết giá trị. Ví dụ như có một chiếc kính viễn vọng một mắt, hiệu quả của nó lại là để chữa trị căn bệnh thường gọi là bệnh hàm háng, nói theo cách hiện đại là trảm điệu ở nam giới. Thủy thủ hay cướp biển làm việc trên biển lâu ngày, vùng kín lại không tiện vệ sinh, căn bệnh này rất phổ biến và khó chữa. Dùng kính viễn vọng này hội tụ ánh nắng mặt trời để chiếu diệt khuẩn, lại hiệu quả trăm lần như một. Vì vậy, món đồ này cũng được nhiều người tranh giành, bán được với giá cao 10,000 bảng Anh. Lại ví dụ như có người bán đấu giá một quả chanh này đã bị hếm hắc vu thuật, mỗi ngày đều có thể vắt ra nước một lần. Mang theo quả chanh này trên biển có thể giúp vài người không bị bệnh ngoại huyết. Ngoài ra, còn có bình nước vô tận, một chiếc bình có thể chứa gần 4 thùng rượu run. Khẩu súng không bao giờ giết người, khẩu súng này không thể nạp đạn, nhưng bóp cò thì tiếng nổ cũng khá lớn, công dụng của nó là giúp thủy thủ không bị tiếng hát của mỹ nhân ngư mê hoặc. Ngay lúc Phương Sâm Nham đang cảm thấy buồn chán, lại có mấy nô lệ da đen gắng sức khiêng một cái hòm tới. Phương Sâm Nham tùy ý lướt qua, nhưng sau cái nhìn đó thì không thể rời mắt đi được nữa. Bởi vì qua khe hở của chiếc hòm gỗ được đóng sơ sài, Phương Sâm Nham kinh ngạc khi thấy một tia sáng màu ám kim tràn ra. Ngay khoảnh khắc đó, hắn theo bản năng dụi mắt mấy lần, gần như không thể tin vào những gì mình thấy. Nhưng Phương Sâm Nham nhìn kỹ lại vài lần nữa, cuối cùng cũng xác nhận không nhầm, đúng vậy, chắc chắn là ánh sáng màu ám kim. Ngay khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải chi đậm. Người bán đấu giá kia một chân đá tung nắp hòm ra nói, đây là vật phẩm quý giá mà hạm đội thám hiểm tàu tháng 4, ha ha, có ai đoán được lai lịch của cái tên này không, đã mang về từ vạn dặm xa xôi, nghe nói được phát hiện trên một hòn đảo hoang, để lấy được thứ này còn phải trả giá bằng máu. Giá khởi điểm 1,000 bảng, mỗi lần tăng giá không dưới 500 bảng. Rõ ràng người bán đấu giá này cũng không thấy món đồ này quý giá gì, cả thái độ đối với nó lẫn lời nói đều qua loa cho xong chuyện. Hiển nhiên, trình độ chuyên môn của gã này còn hơi kém, không biết tầm quan trọng của việc khuấy động cảm xúc và chém gió. Chương 60, cạnh tranh khốc liệt lúc này, dù vật trong hòm đã lộ ra chân diện mục, nhưng nhiều người tỏ ra chẳng mấy hứng thú, ngáp một cái rồi liếc nhìn qua, sau đó rời mắt đi chỗ khác. Chỉ thấy trong hòm là một thứ màu trắng xám, cuộn tròn lại với nhau, nếu bỏ qua màu sắc thì trông khá giống tảo bẻ khô. Hơn nữa, dù nó có mùi tanh nồng nhưng lại không thu hút rồi muối, xem ra đây là da hoặc gân của một loài động vật nào đó lộ ra. Thế nhưng, vật phẩm trong tầm thường này vừa được trưng bày, một luồng ánh sáng màu vàng sẫm đã lấp lánh tỏa ra, khiến người ta có cảm giác tâm thần như muốn đắm chìm vào trong đó. Phẩm chất của món đồ này quả nhiên không hề giả, chính là phẩm chất ám kim. May mắn là trong số những người có mặt, chỉ có Phương Sâm Nham mới nhìn thấy được thứ ánh sáng lộng lẫy này. Phương Sâm Nham dùng năng lực sẵn có của mũ giáp để dò xét, trái tim không khỏi đập thình thịch, bởi vì thông tin dò được chỉ hiện ra một dòng chữ: vật liệu đóng tàu vô cùng quý giá. Cái này, Phương Sâm Nham cũng không khỏi sửng sở, dù bình thường hắn khá điềm tĩnh nhưng lúc này tim cũng đập thình thịch. Gã da đen cũng nhận được thông tin Phương Sâm Nham chia sẻ, lập tức kinh ngạc hét lên trong kênh đoàn đội: vật liệu đóng tàu phẩm chất ám kim, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua được. Với vật phẩm cấp này, dù có phải tán ra bại sản cũng phải giành lấy. Bây giờ, Phương Sâm Nham gần như có thể chắc chắn rằng đây không phải trang bị của khế ước giả, mà là một loại vật liệu cốt truyện quý hiếm. May là trong buổi đấu giá này không có thuyền trưởng nào là khế ước giả, vì vậy số người nhận ra giá trị của nó cực kỳ ít. Trừ phi là những lão làng cổ xưa như cha của Rắc Sở Phạ Giờ hay Đạ Vị Jones mới có năng lực nhận biết bảo vật như vậy. Tàu sang của Phương Sâm Nham vừa bị trọng thương đã gặp được thứ này, quả thực là trời xe duyên. So với cả một hòm vật liệu ám kim này, những món đồ được bán đấu giá trước đó đối với Phương Sâm Nham gần như có thể bỏ qua, tất cả đều có thể vứt bỏ không chút tiếc nuối. Thấy mọi người không mấy hứng thú, Phương Sâm Nham thầm mừng, chuẩn bị âm thầm hút của. Tốt nhất là cứ để nó không có người mua, mình cũng không cần đội ra tay để thu hút sự chú ý của người khác. Đợi buổi đấu giá kết thúc rồi liên hệ sau, chỉ cần 500 bảng là xong. Quả nhiên, món đồ này vừa ra mắt đã khiến sàn đấu giá im lặng trong chốc lát, dường như không ai quan tâm đến nó. Phương Sâm Nham thầm vui mừng, không ngừng cầu nguyện cho nó không được bán. Nhưng chuyện đời thường trái với ý người. Ngay khi người bán đấu giá nói đến khô cả họng, chiếc búa trong tay sắp gõ lần thứ 3 để tuyên bố món hàng không có người mua, Fennec đột nhiên ho một tiếng rồi nói, 1000 bảng, gói lại cho tôi. Tôi thích mấy thứ kỳ lạ này, với lại kín nhỉ mở buổi đấu giá này cũng không dễ dàng gì, không thể để ông ấy lô vốn được. Tôi mua về nghịch chơi vậy. Fennec vừa dứt lời, không ngờ lao cáo giả quật kẹo cũng cười tủm tỉm nói, ôi chà, dạo này tôi cũng thích sưu tầm mấy thứ kỳ quái này, Tử Tước đại nhân, Fennec quên tiền nên có được tức Tử Tước, hay là nhường cho tôi đi. 2000 bảng. Phương Sâm Nham lúc này mới thầm kêu khổ trong lòng, hóa ra mấy lao già xảo quyệt này cũng có ý định giống mình, đều muốn để món hàng không có người mua rồi âm thầm chiếm lấy, thực chất lại rất hứng thú. Hắn lập tức thở dài một hơi, biết rằng muốn có được thứ này, e là phải trải qua một trận chiến khốc liệt, mà chưa chắc đã giành được. 10000 bảng vàng. Ngay lúc tâm trí Phương Sâm Nham đang rối bời, một giọng nói lạnh lẽo của phụ nữ đột nhiên vang lên. Chính là bà lão người đi gẳng trùm khăn che mặt màu đỏ. Bà ta nhìn quanh một vòng, ánh mắt toát lên vẻ băng giá. Hơn nữa, việc đẩy giá từ 2000 bảng lên thẳng 10000 bảng cũng cho thấy quyết tâm phải có bằng được của bà ta. Thấy đại diện người đi gẳng ra tay, sàn đấu giá lại rơi vào im lặng. Rõ ràng những người này cũng không chắc chắn về giá trị của món đồ, không muốn đắc tội với đám phụ nữ giỏi bói toán này. Nhưng Vương Sâm Nham sau khi nhìn thấy món đồ này đã quyết tâm phải có bằng được, sao có thể dễ dàng từ bỏ. 11000 bảng, 15000 bảng. Lần này, đại diện người đi gẳng không thèm nhìn sang nữa, vì bà ta biết Vương Sâm Nham sẽ không để mặt mình, nhưng trong cuộc đấu giá lại không hề tỏ ra yếu thế, khí tức bình tĩnh, ra giá với vẻ mặt thờ ơ nhưng nhìn lại Fennec và Cottel, cả hai đều tỏ ra khá bình thản, cảm giác như họ chỉ mở màn cho có lệ. Còn những người khác dường như cũng không hứng thú với món đồ này, không hề ra giá. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham biết rằng, cho đến khoảnh khắc chiếc đũa đấu giá gõ xuống, không ai có thể biết được có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh thực sự và giá sản trong lòng họ là bao nhiêu. Quả nhiên, chưa đợi Phương Sâm Nham ra giá, gã Ả Dập Ả Hãm lại nhảy ra phá đám, 17000 bảng. Người phụ nữ đi gằn bắt đầu dùng ngón tay gõ lên mặt bàn một cách bồn chồn, 20000 bảng, 30000 bảng. Phương Sâm Nham cũng chơi tới cùng. Đã quyết tâm phải có, vậy thì cũng nên thể hiện thái độ. Người phụ nữ đi gằn lại quay đầu nhìn Phương Sâm Nham một lần nữa. Dường như muốn khắc ghi mọi thứ về hắn vào trong đầu. Lần này bà ta lại im lặng, trong khi Hỏa Hạp lại nở một nụ cười nham hiểm, 40000 bảng. Phương Sâm Nham khinh bị liếc nhìn gã, rồi cũng ngậm miệng lại, bắt đầu ung dung uống cà phê, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn tăng giá. Hỏa Hạp lập tức cảm thấy không ổn, vì lần ra giá vừa rồi chỉ là để trả đũa, nói thật gã cũng chỉ là người đại diện, nếu bỏ ra 40000 bảng để mua một thứ không biết dùng để làm gì về, e là cũng không gánh nổi hậu quả. Con số đó tương đương với 4 chiếc tàu chiến 3 cột buồm hoàn toàn mới. Thời gian trôi qua, mồ hôi lạnh trên trán Hỏa Hạp cũng túa ra. Ngay khi chiếc đũa sắp gõ xuống, Phương Sâm Nham mới thong thả nói, 40500 bảng. Hoa Hạc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh, không dám dở trò gì nữa. Người bán đấu giá không ngờ rằng vai phụ như mình lại có thể bán được một món đồ có giá khởi điểm 1000 bảng với giá trên trời 40000 bảng, tiền hoa hồng cũng đủ béo bở, quả là niềm vui bất ngờ. Ông ta lập tức tinh thần phấn chấn, nước bọt bay tứ tung mà quảng cáo một hồi, hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng cao. Nhưng lúc này, người phụ nữ đi gặng, đối thủ duy nhất của Phương Sâm Nham, biết rằng hắn đã kiếm được ít nhất hơn 10 vạn bảng từ người đi gặng, nên sau khi cân nhắc, bà ta dường như đã từ bỏ. Cuối cùng, Phương Sâm Nham đã giành được món đồ này. Khi chiếc đũa đấu giá gõ xuống, Phương Sâm Nham thở ra một hơi dài, cảm giác như chút được gánh nặng. Về phía đại diện người lý gẳng, liên tiếp hai lần bị Phương Sâm Nham chen ngang, người bán đấu giá không thể không đến nói vài lời tốt đẹp để an ủi, dù sao mở cửa làm ăn, hòa khí mới sinh tài. Người phụ nữ đó không nói gì, chỉ phẩy tay ra hiệu cho họ tránh ra, tạo cho người khác cảm giác bà ta là người có tâm cơ sâu sắc. Sau khi nhận được hòm vật liệu phẩm chất ám kim, Phương Sâm Nham lại nghiên cứu kỹ một lần nữa, nhưng tất cả thông tin hiển thị đều là sau khi có thể chạm vào và quan sát ở cự ly gần, Phương Sâm Nham cảm thấy bên trong thứ này còn có một luồng sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không giống vật chết. Lấy một ví dụ không mấy phù hợp, chẳng hạn như miếng giò heo ở sạp rau, sờ vào chỉ thấy nặng trịch, nhưng nếu đưa tay sờ vào bắp chân của mình, chỉ cần có bất kỳ cử động nhỏ nào cũng có thể cảm nhận được sức mạnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Lúc này, Phương Sâm Nham cầm hòm vật liệu, nghiên cứu kỹ lại một lần nữa, cuối cùng xác nhận mình hoàn toàn mù tịt về phương diện này, bèn tất nó đi. Hắn lại rất tự tin, không lo không tìm được người biết hàng. Trong buổi đấu giá tiếp theo, cuối cùng cũng xuất hiện 20 khẩu pháo cối cả rồ nam mà Lão Kính Ní đã đề cập trước đó, nhưng lời lẽ của người bán đấu giá chắc chắn lại khác. Gần đây, lính thủy cảng hoàng gia liên tiếp giành thắng lợi, vì vậy cấp trên đặc biệt cho họ thay đổi trang bị toàn diện để khen thưởng sự dũng cảm của những chàng trai tuyệt vời này. Đã là thay đổi trang bị, vậy thì những trang bị cũ kỹ lôi thời được thay ra đương nhiên cũng không thể trực tiếp nấu chạy phế liệu, nên đặc biệt mang ra đây để đổi lấy một ít quân tư. Tuy nhiên, trong số những vật phẩm trưng bày sau đó, không có ngoại lệ nào mà không phải là những khẩu pháo cối cả Zona mới toanh sáng bóng, trên thân pháo còn có bảng tên và dấu xuất xưởng của Hammer. Nếu những khẩu pháo này mà được coi là trang bị cũ kỹ lỗi thời, thì những khẩu pháo trên tàu của lính thủy hiện dịch chắc phải vứt thẳng vào đống sắt vụn. Nhiều người yêu cầu bán đấu giá cả 20 khẩu pháo cối cả Zona này một lần, nhưng lão Kính Nhi lại cố chấp bán từng khẩu một. Điều này không chỉ để tối đa hóa lợi nhuận mà còn để tránh rủi ro. Nếu trên một con tàu cướp biển nào đó thỉnh thoảng xuất hiện một hai khẩu pháo cối cả Zona mới toanh, thì thống đốc còn có thể viện cớ rằng bọn cướp biển đã mua lậu, lý do này cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng nếu cả 20 khẩu pháo cối cả Zona mới tinh vừa đặt hàng từ hẻm bất này đồng thời xuất hiện trên một con tàu, và con tàu đó lại không phải là tàu của Hải quân Hoàng gia Anh, thì nọ dị tỉnh tổng dù có dùng hậu môn để suy nghĩ cũng biết người có khả năng làm được việc này chỉ có thống đốc sở bắn mà thôi. Rất nhanh, 20 khẩu pháo cối cả Zona đã được chia nhau xong, trong cuộc tranh giành quyết liệt, tổng cộng đã bán được với giá cao mấy trăm ngàn bảng. Phương Sâm Nham không phải là không có cơ hội giành được một hai khẩu, nhưng theo kinh nghiệm của hắn, loại pháo này cần ít nhất 4 khẩu mới phát huy được tác dụng nhất định, uy lực của một hai khẩu gần như có thể bỏ qua. Vì vậy, hắn dứt khoát từ bỏ. Tuy nhiên, sau đó Phương Sâm Nham lại vớ được một món hời, bỏ ra 5.000 bảng để mua được không ít trang bị tiêu chuẩn của lính thủy, đủ để trang bị cho khoảng 100 người, lần này mới thực sự là bán đấu giá trang bị thải loại của lính thủy, chỉ có điều thứ được mang ra bán là trang bị thải loại của lính thủy trên hai chiếc kỳ hạm. Chất lượng vẫn còn khá tốt. Chương 61, những người vì kỉnh ghé thăm trang bị của nhóm thủy thủ dưới trướng Phương Sâm Nham, những kẻ đã bỏ sáng theo tối, vẫn luôn có chút thiếu thốn. Bọn họ vốn dĩ đã sống không khá giả gì, địa vị chẳng khác nào quân tạp nham, nên giờ đây khi Phương Sâm Nham kiếm cho họ một lô trang bị mà sư đoàn át chủ bài thải ra, chúng vẫn tốt hơn nhiều so với đám hàng cấp thấp trên những con tàu hạng 3 mà họ đang dùng. Vì buổi đấu giá lần này được tổ chức vô cùng bí mật, nên dù người tham gia đã tiêu hết tiền cũng không được phép rời đi sớm, mà áp dụng phương pháp cùng vào cùng ra. Dù Phương Sâm Nham đã mất hứng thú tham gia đấu giá, nhưng những gì diễn ra tiếp theo cũng khiến hắn được mở mang tầm mắt. Tiết mục cuối cùng của buổi đấu giá lại làm Phương Sâm Nham kinh ngạc tột độ, tuy hắn không mấy hứng thú với món đồ này nhưng cũng hiểu được ý nghĩa ẩn chứa bên trong. Đó lại là một vật được gọi là bá giả chi trứng. Trong thế giới cấp biển vùng Cạ Dị Bỉn, tồn tại 7 vua hải tặc, danh hiệu này không phải cứ nói xuông hay tự phong là được, mà bạn phải hoàn toàn đạt được vị thế thống trị tuyệt đối ở một vùng biển nào đó, sau đó hội hải tặc bí mật mới cung cấp cho bạn manh mối, yêu cầu bạn phải giành được một món của cải thần bí cực kỳ khó lấy trong vùng biển mà bạn thống trị để làm bá giả chi trứng. Chỉ khi có được chứng nhận này, bạn mới được công nhận chính thức và trở thành một trong 7 vua hải tặc. Ví dụ, bá giả chi trứng của Hắc Hải nơi A Mạn cai trị là một khẩu pháo có tên Kiên Cổ Cả Sở. Nghe đồn thuyền trưởng Rắc Sở Phạ Giờ Phong lưu đến vậy là vì bá giả chi trứng của gã là một người sống, yêu cầu gã phải cướp thành công một quý cô có thân phận rất cao quý, và dĩ nhiên là cả trái tim nàng. Ngoài ra, những bá giả chi trứng đã được biết đến còn có đại bản của Triều Quý Sương, vỏ đao có hoa văn mặt trời của Tân Lục Địa, v.v. Trong khoảnh khắc đó, vô số thương nhân và hải tặc bắt đầu lao vào một cuộc chiến đẫm máu xoay quanh món đồ này. Vô số đồng bảng vàng được ném ra như thể không đáng tiền. Kẻ cười cuối cùng vẫn là phẹt nẹn đẹp người Tây Ban Nha, sự nhẫn nhịn bấy lâu của gã cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng, và gã đã đạt được ước nguyện. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, để tránh những tranh chấp không đáng có, tất cả khách mời phải lên xe ngựa một lần nữa để chủ nhân đưa về nơi xuất phát. Có lẽ vì đã tổ chức quá nhiều buổi đấu giá kiểu này, họ đã quá quen với cảnh tượng đánh nhau ngay sau khi kết thúc, điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của người tổ chức. Vì vậy họ mới cẩn thận như thế. Buổi đấu giá này cũng kéo dài khá lâu, lúc nhóm Vương Sâm Nham ra ngoài thì trời đã đời sao. Khi rời đi, Phương Sâm Nham đông cảm thấy một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Hắn đột ngột quay đầu lại thì thấy người đại diện của tộc sĩ Gẳng đang nhìn về phía này với ánh mắt độc địa. Nhưng ngay khi Phương Sâm Nham quay lại, cô ta liền biến mất vào đám đông. Ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên, khoe miệng hắn nhếch lên một nụ cười khó hiểu, rồi bước lên xe ngựa đưa khách. Lúc nhóm Phương Sâm Nham ra khỏi thành, đã có 3-4 tên hải tặc đến báo tin đang chờ săn ở cổng thành. Bọn họ đều nói rằng những người vì kỉnh đã chờ đến mức sốt ruột, vô cùng mất kiên nhẫn, nhưng lại không dám nổi nóng, chỉ liên tục vùng tiền vàng nhờ người đi thúc giục. Tên hải tặc cuối cùng đến mang theo tin tức, nói rằng đám người đó thực sự không thể chờ được nữa, đã cử 3 đại diện lên đường đến cảng Hoàng gia để tìm thẳng nhóm Phương Sâm Nham, nói rằng có chuyện quan trọng cần phải gặp mặt bàn bạc. Nghe tin này, Phương Sâm Nham cũng không cảm thấy bất ngờ. Những người vì kỉnh này dám qua mặt A Mạn để tìm mình, vậy chứng tỏ họ hẳn là có chuyện gì đó rất quan trọng. Phương Sâm Nham cố tình cho họ leo cây một lúc để xem phản ứng của đám người này, tự nhiên là để thử xem thành ý của những người vì kỉnh lớn đến đâu. Đối với Phương Sâm Nham, việc những người vì kỉnh này tìm đến mình vốn là một niềm vui ngoài kế hoạch, vậy thì phải tối đa hóa lợi ích. Dĩ nhiên, việc cố tình trì hoãn này cũng có thể gây ra sự tiếc nuối khi cơ hội đột mất, nhưng đối với những chuyện ngoài kế hoạch, Phương Sâm Nham vốn đã tính toán theo kiểu lấy nhỏ cực lớn, nên dù cơ hội có tuột mất thì hắn cũng chịu được. Nghe thuộc hạ báo cáo xong, Phương Sâm Nham ngẩn người, rõ ràng phản ứng của người vị kỉnh còn vượt ngoài dự liệu của hắn. Hắn cúi đầu suy nghĩ kỹ một lúc rồi nói, vậy thế này đi, lao chó biển, ông mau đến hãng xe ngựa ở đây thuê cho tôi vài chiếc xe ngựa lớn, loại có thể chở 10 người ấy. Cứ trả đủ tiền cọc, không cần người đánh xe của họ, để người của chúng ta tự lái. Lao chó biển làm việc rất hiệu quả, lập tức đi ngay. Sau đó, nhóm Phương Sâm Nham bàn bạc một chút rồi chờ ở một nơi không xa bên ngoài cảng Hoàng gia. Rất nhanh, lão chó biển đã thuê được xe ngựa lớn về. Phương Sâm Nham bảo thuộc hạ đi đón người, còn mình thì chờ tại chỗ. Không lâu sau, 3 người đại diện của vị kỉnh đã được xe ngựa lớn đón tới. Vì ngoại hình và cách ăn mặc đặc trưng của người bị kìm, gần như nhìn vào mặt là thấy khắc hai chữ hải tặc, nên họ không xuống xe mà trở thẳng trong khoang. Lúc này, Phương Sâm Nham đã chuẩn bị sẵn một thùng rượu dung vàng, rồi xách thùng rượu lên thẳng chiếc xe ngựa lớn. Lúc này trời đã tối hẳn, nhưng chiếc xe ngựa mà Phương Sâm Nham thuê là loại khá cao cấp, bên trong có cả dán đến và đèn bão, có thể chiếu sáng rõ ràng mọi thứ. Ba người vị kình đến thăm đều có vóc dáng và ngoại hình vạm vỡ của những gã đàn ông Bắc Âu, râu tóc bù xù, đôi mắt sáng quắc, làn da sạm đi vì sương gió, và dĩ nhiên là cả cơ bắp quần quận trên cánh tay cùng những vết chai sạn do cầm vũ khí lâu ngày. Sau khi bước vào khoang xe, Phương Sâm Nham dứt khoát bật nút thùng rượu, để hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp khoang xe, rồi rót cho mỗi người một cốc lớn. "Hôm nay tôi có chút việc quan trọng ở cảng Hoàng Gia, chủ yếu là tham gia buổi đấu giá do thống đốc Sở Hàn tổ chức, nên mới chậm trễ đến giờ, vô cùng xin lỗi. Vì vậy, theo tục lệ của chúng tôi, xin tự phạt 3 ly trước." Người vị kỉnh sống ở vùng vĩ độ cao lạnh giá, vốn cần rượu mạnh để chống rét, có thể nói là không rượu không vui. Rượu mà Phương Sâm Nham mang ra lại là loại hảo hạng trong dòng Dung. Ba người này đi một quãng đường dài cũng đã khát, tiết hầu chuyển động lên xuống, không nhịn được mà nâng cốc lên. Ai ngờ vừa uống một ngụm, cơn nghiện rượu của họ lập tức nổi lên. Cậu thêm lão chó biển bên cạnh cũng là một tay chốt rượu cực khôi, ba người vị kỉnh này uống được 2 ly thì chê cốc trong tay quá nhỏ, uống không đã, bèn tháo cả mũ giáp sừng bò trên đầu xuống để uống cho thỏa thích, vừa cụm mũ giáp vừa ngân nga những giai điệu thô kệch mà hào sảng. Bầu không khí như vậy tự nhiên là điều Phương Sâm Nham vui mừng được thấy. Đợi đến khi ba người vị kỉnh đã ngà ngà say, Phương Sâm Nham mới thở dài nói, cuộc quyết đấu giữa tôi và ngài Hạ Dồn hôm qua là do chính ông ấy đồng ý và chủ động đề xuất. Các vị cũng đã chứng kiến toàn bộ quá trình quyết đấu huyết tuyển, tôi không hề có bất kỳ hành động nào vi phạm quy tắc. Thực tế, thực lực của ngài Hạ Dồn còn trên tôi thắng được cũng là do may mắn. Nhưng nếu các vị muốn báo thù cho ông ấy, tôi cũng đành phải chấp nhận. Người vị kỉnh dẫn đầu tên là Dỗ Lô lắc đầu nói, Hạ Dồn đã trở về thần cung vạn hạ là trong một cuộc quyết đấu công bằng, vậy nên không có bất kỳ thù hận nào ở đấy cả. Nhưng Hạ Dồn đồng thời cũng là một trong ba người thừa kế của bộ tộc Cát, di vật của cậu ấy rất quan trọng với chúng tôi, phải thu hồi lại. Phương Sâm Nham ánh mắt lóe lên, ồ, những di vật nào? Dỗ Lô nghiêm túc nói, tất cả. Phương Sâm Nham mỉm cười, theo luật của hải tặc, cướp đoạt chiến lợi phẩm từ xác của kẻ bại trận là chuyện rất bình thường, đó là quyền lợi mà pháp điện hải tặc đã trao cho chúng ta. Dỗ Lô chậm rãi lắc đầu, đó là vì ngài không biết những thứ đó quan trọng đến mức nào đối với bộ tộc Cát. Phương Sâm Nham cười nói, hoặc chúng ta có thể nhìn vấn đề theo một cách khác. Các vị đưa ra những thứ có giá trị tương đương, rồi một dũng sĩ trong số các vị quyết đấu với tôi một trận nữa. Chỉ cần thắng được tôi, các vị có thể được toàn nguyện. Dỗ Lô cay đắng nói, Hạ Dồn đã là dũng sĩ số một được chúng tôi công nhận rồi. Thực lực của ngài chúng tôi đều đã thấy tận mắt, nói thật là phần thắng của chúng tôi không lớn. Hơn nữa, cuộc sống của chúng tôi gần đây không được tốt lắm, é là không tờ hờ hế số tiền tương đương được. Phương Sâm Nham bèn cười, ồ, có lẽ cách diễn đạt của tôi có chút sai sót. Tôi không thiếu tiền, nhưng lại rất hứng thú với sức mạnh chiến đấu của những người vị kỉnh vĩ đại. Ví dụ như thần binh lợi khí trong tộc các vị, năng lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ của các vị. So với những thứ đó, tiền bạc hoàn toàn không đáng nhắc tới, đó đều là những thứ tôi vô cùng khao khát có được. Dỗ Lô tỏ vẻ khó xử, nhưng những thứ về phương diện này chúng tôi cũng khá thiếu thốn. Phương Sâm Nham nhún vai, vậy thì hết cách rồi. Nếu muốn lấy đi tài sản cá nhân của tôi mà không phải trả bất cứ giá nào, vậy thì khả năng duy nhất là bước qua xác của tôi. Nghe Phương Sâm Nham nói một cách đanh thép như vậy, ba người vị kỉnh cũng nhìn nhau, ly rượu ngon kề bên miệng cũng cảm thấy đắng ngắt, khó nuốt. Thực tế, người vị kỉnh vốn là một dân tộc thích dùng nắm đấm và vũ khí để giải quyết vấn đề, nhưng khi đối mặt với một đối tượng giao dịch mạnh hơn, họ chỉ có thể tỏ ra lung túng như vậy. Thấy tình hình rơi vào im lặng, Phương Sâm Nham mỉm cười. Hắn luôn thích dồn đối phương vào thế tuyệt vọng, sau đó mới trao cho họ hy vọng, như vậy không nghi ngờ gì sẽ dễ thuyết phục hơn nhiều. Vậy nên, đã đến lúc để kim khoáng ra sân, Phương Sâm Nham luôn rất yên tâm về năng lực của tên thuộc hạ xảo quyệt này. Điều đáng ngạc nhiên là, khi đối mặt với kim khoáng, những người vị kỉnh lại tỏ ra tự nhiên hơn nhiều, rất phóng khoáng. Có lẽ vì họ cảm thấy kim khoáng sức chói gà không chặt nên không có gì uy hiếp, nhưng họ đâu biết rằng, những thứ nguy hiểm trên đời này hầu như chẳng bao giờ khắc hai chữ nguy hiểm lên mặt cả. Chương 62, thần thạch sự bùng nổ của Odin. 10 phút sau, kim khoáng ngưỡng ngược hiên ngang bước ra khỏi toa xe. Kết quả đàm phán cuối cùng với đám người vị kỉnh đã có, ba món đồ bắt buộc phải trả là lời thì thầm của gấu khổng lồ, tín vật quý giá của người vị kỉnh và quyền trượng xương hiệu bất diệt. Còn thanh cự kiếm băng tuyết là vũ khí chuyên dụng của Hạ Dồn, người khác dù có dùng được cũng không thể thuận tay trong thời gian ngắn, nên có thể bỏ qua. Bởi vì sắp tới là ngày gấu nộ của bộ tộc Cát, cả bộ tộc sẽ quyết định người kế nhiệm tộc trưởng vào ngày hôm đó. Chỉ người sở hữu tín vật quý giá của người vị kỉnh mới chứng tỏ mình đủ tư cách tham gia vào cuộc cạnh tranh này. Chiếc mũ giáp mạnh mẽ lời thì thầm của gấu khổng lồ có thể tăng mạnh sức tấn công cho chiến binh bị kìm, thêm một lớp bảo hiểm vững chắc để đánh bại các đối thủ khác. Điều mà Phương Sâm Nham và đồng đội không ngờ tới là trong ba món đồ này, thứ quý giá nhất lại chính là cây quyền trượng xương hiệu bất diệt. Điều này được quyết định bởi hoàn cảnh đặc thù của nơi đây, vì thử thách cuối cùng để chọn ra tộc trưởng là phải leo lên sông băng trong nhiệt độ âm 20 độ, vượt qua vùng biển băng giá dài mấy chục dặm, sau đó chiến đấu với một loại sinh vật huyền thoại khổng lồ tên là tuyết thú trong khu rừng rậm gần như bị tuyết trắng bao phủ. Trong tình huống như vậy, việc sở hữu một cây quyền trượng tà ác có thể nhóm lửa trong bất kỳ hoàn cảnh nào không chỉ quyết định thắng bại, mà thậm chí còn quyết định sinh tử. Có mùi lửa đồng nghĩa với việc có thức ăn chín, thể lực dồi dào, lều tuyết ấm áp, thậm chí có khả năng không cần đi săn tuyết thú mà vẫn thành công ngồi lên ngôi vị tộc trưởng. Đây không phải chuyện đùa, mà là câu chuyện đã thực sự xảy ra với cha của Hạ Dồn. Khi vượt biển băng, ông bị một con gấu bắc cực mạnh mẽ tấn công nên bị thương nặng, đành phải dùng cây quyền trượng xương này nhóm lửa trong rừng băng để từ từ dưỡng thương. Lúc đó, ông vốn đã hoàn toàn từ bỏ ý định trở thành tộc trưởng. Thế nhưng, môi lửa của các ứng cử viên khác đều bị ướt và tắc ngấm khi vượt biển băng. Vì vậy, họ phải tranh thủ lúc còn đủ thể lực để đi thách đấu tuyết thú, sau đó bơi qua biển băng trở về. Nếu không, ở trong rừng băng mà không có lửa, thức ăn mang theo đều đông cứng như sắt, không thể nào ăn nổi. Thời gian kéo dài càng lâu, thể lực càng suy kiệt, chỉ tạo thành một vòng luẩn quẩn tai hại. Kết cục đối với những ứng cử viên còn lại vô cùng bi thảm, tất cả đều chết sạch dưới nanh vuốt của tuyết thú. Kẻ thất bại duy nhất còn sống sót lại chẳng còn đối thủ cạnh tranh nào, cuối cùng bứt phá và thành công lên ngôi. Dĩ nhiên, một khi Vương Sâm Nham đã biết chuyện này, việc lấy được ba món đồ từ tay hắn chắc chắn không hề dễ dàng. Hơn nữa, quá trình này còn phải thông qua tay trung gian là Kim Quáng, vậy thì đám người Vị Kình chắc chắn phải ký một loạt những hiệp ước làm nhục quốc thể và trả một cái giá cắt cổ. Đầu óc đơn giản của người Vị Kình nhanh chóng bị Kim Quáng ba hoa trích trẻ làm cho rối thành một mớ bong bong. Quan trọng hơn, Kim Quáng dựa vào khiếu giác kinh doanh nhạy bén độc đáo của mình đã chú ý đến một chi tiết then chốt, chính xác hơn là một câu nói của Zolo. Gần đây cuộc sống của chúng tôi không tốt lắm. Thế là Kim Quáng đảo mắt một vòng, lại còn chủ động đề nghị dựa trên tình hữu nghị của đôi bên, dù giao dịch có thành công hay không, gã cũng sẵn lòng tặng miễn phí 10 thùng rượu, dĩ nhiên là loại rượu run thông thường, 800 tờ UNG bánh mì đen cùng một loạt vật tư sinh hoạt khác. Đương nhiên, nếu Kim Quáng đi mua những thứ này, có lẽ cũng chỉ tốn mấy chục bảng vàng mà thôi. Tuy nhiên, chính số hàng hóa trị giá mấy chục bảng này đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị, là quặng rơm cuối cùng để sập phòng tuyến tâm lý của ngài hải tặc Vị Kình vĩ đại Zolo. Từ đó, dưới ánh mắt đáng thương của Kim Quáng, đám người Vị Kình dứt khoát buông xuôi, hoàn toàn thất thủ, chất tất cả những gì có thể đem ra trao đổi lên trước mặt gã. Sau một hồi lựa chọn kỹ lưỡng, cái giá cuối cùng mà đám người Vị Kình lòng như lửa đốt phải trả như sau: thần thạch, sự bùng nổ của Odin trang sức, thánh bôi sừng bỏ vào cây bạch dương cờ lì tạt cổ ít ba thần thạch, sự bùng nổ của Odin, thần lực còn lại 70 điểm, độ hiếm, cấp ám kim thế giới sản sinh, bất kỳ thế giới nào Odin có thể xuất hiện chất liệu, đá đặc hữu của dãy núi Olympus. Vị trí mang theo, túi đồ loại, đạo cụ có thể sử dụng. Trọng lượng, 457.6 gram. Điều kiện sử dụng, thuộc tính cơ bản sức mạnh, nhanh nhẹn hoặc thể lực không dưới 20 điểm, chỉ cần thỏa mãn 1 trong 3. Mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao 10 điểm thần lực. Sử dụng, có tỷ lệ giúp người dùng nhận được năng lực, bùng nổ cơ bắp. Mô tả, đây là một viên thần thạch được người Vị Kình thờ phụng trước tượng thần Odin. Sau 70 năm cùng bái, nó mới tích tụ được thần lực như hiện tại. Thần Odin ban sức mạnh cho những kẻ thờ phụng ngài, giúp họ có thể sống sót tốt hơn trong thế giới nguy hiểm này. Năng lực có thể tiến hóa, bùng nổ cơ bắp. Mô tả, đây là một năng lực phù hợp với đa số những người thiên về tấn công vật lý. Sức mạnh của thần Odin hiện hữu khắp nơi, tùy theo thể chất của người nhận thần lực mà hiệu quả cụ thể của năng lực này sẽ khác nhau. Mô tả, khi mới nắm giữ, năng lực này được không gian đánh giá cấp B sau khi nâng lên Lv4, đánh giá sẽ tăng lên cấp A sau khi nâng lên Lv7, đánh giá sẽ tăng lên cấp S. Mô tả, để nâng cấp năng lực này, ngoài việc đầu tư điểm thông dụng và điểm tiềm năng, còn phải tiến hành hiến tế trang bị để thể hiện lòng thành kính với thần Odin. Giai đoạn đầu, Lv1 Lv4, ít nhất phải hiến tế trang bị cấp xanh lam đậm. Sau khi nâng lên Lv4, phải hiến tế trang bị từ cấp H sắt trở lên. Hiến tế trang bị đạt yêu cầu tối thiểu chưa chắc đã nâng cấp được kỹ năng, chỉ khi được thần Odin hài lòng, năng lực mới có khả năng được nâng cấp. Trang bị hiến tế càng tốt, khả năng thăng cấp năng lực càng lớn. Trang sức, thánh bôi sừng bò độ hiếm, cấp hắc sắc không thể rót khí hồn, không có khí hồn nào có thể thích ứng với món trang bị quá cổ xưa này. Điều kiện trang bị, sức mạnh 40 điểm trở lên, trang bị của bộ lạc sản sinh ra cùng chiến sĩ quả nhiên danh bất hư truyền. Trang bị, tăng 25 hiệu quả trị liệu bạn nhận được. Trang bị, mỗi khi bạn nhận được một lần trị liệu, trên người bạn sẽ hình thành một lớp khiên hấp thụ sát thương. Sinh mệnh của lớp khiên bằng 50 hiệu quả trị liệu bạn vừa nhận, khiên được mặc định có 0 điểm phòng ngự. Trang bị, tỷ lệ chính xác của bạn giảm 3. Trang bị, tốc độ tấn công của bạn giảm 3. Trọng lượng, 187 gram. Mô tả, tương truyền mấy trăm năm trước, một vị tộc trưởng Vị Kình đã gặp một con bò rừng khổng lồ lông dài có thể chạy trên núi tuyết. Ông đã trải qua muôn vàn khó khăn mới giết được nó, nhưng sau đó cũng chết vì vết thương quá nặng. Con cháu của vị tộc trưởng này đã dâng con bò bị giết cho thần Odin vĩ đại. Thần Odin rất hài lòng với vật thế này. Hậu nhân đã dùng chiếc sừng duy nhất còn lại của con bò để điêu khắc thành một chiếc cốc uống rượu, nhưng chẳng bao lâu sau đã phát hiện ra sức mạnh thần kỳ trên đó, bèn đeo chiếc cốc này bên mình. Đánh giá, món trang sức này đã giúp chủ nhân của nó lật ngược tình thế trong ít nhất 7 trận chiến, vì vậy nó còn được gọi là ánh dạng đông. Vỏ cây bạch dương cỡ lì tạt cổ ít 3 độ hiếm, xanh lam đậm thế giới sản sinh, bất kỳ thế giới trái đất nào chất liệu, vỏ cây vị trí mang theo, túi đồ loại, đạo cụ có thể sử dụng. Trọng lượng, 47.1 gram. Điều kiện sử dụng, tiêu hao 5 điểm tinh thần. Sử dụng, tăng 5 tỷ lệ bạo kích, 50 tốc độ hồi phục sinh mệnh, 33 tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công cho đồng minh trong phạm vi 100m xung quanh bạn, kéo dài 12 giây. Mô tả, trên dãy núi Cờ Lì Tạt Cổ vĩ đại luôn có những cơn gió cuồng bạo thổi qua, đó là cơn bão mạnh mẽ được mệnh danh là hơi thở của các vị thần. Trên dãy núi này chỉ có cây bạch dương thần thánh mới có thể sinh trưởng. Ngay cả vỏ cây khô của nó cũng trở nên mạnh mẽ vì nhiễm phải sức mạnh thần kỳ. Quả nhiên là Kim Quáng ra tay, một mình cân cả ba. Nhưng cái tài làm ăn của gã đến mức khiến đối phương phải hai tay dâng lên bộ sưu tập cho mặc sức chọn lựa thì cũng đủ khiến người ta phải tâm tắc khen ngợi. Kim Quáng đắc ý khoe khoang tài năng của mình, còn Dỗ Lộ và người của ông ta cũng mừng ra mặt khi kiểm kê các loại hàng hóa lương thực. Bỏ qua thánh vật và trang bị đổi được, năng lực mua sắm của Kim Quáng là không thể nghi ngờ. mấy chục bảng hàng hóa này đối với rổ lộ và bộ tộc ít nhất có thể đảm bảo thêm mấy chục người sống sót qua mùa đông năm nay. Xem ra đây là một tình huống đôi bên cùng có lợi, dĩ nhiên điều này được xây dựng trên nền tảng đầu góc đơn giản của người bị kìm. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong lần trao đổi này nhóm Vương Sâm Nham đã lời to, đúng là không nên chậm trễ. Ba người lập tức tập trung lại chia chắc chiến lợi phẩm. Rõ ràng thánh bôi sừng bò chỉ có Vương Sâm Nham mới có thể trang bị, hắn liền thay chiếc đồng hồ quả quýt một thể lực ra. Nói đi cũng nói lại, không biết có phải trùng hợp hay không, từ đó về sau cả hai món trang sức của Vương Sâm Nham đều có nguồn gốc từ người bị kìm. Còn viên thần thạch, sự bùng nổ của ô đỉnh có tổng cộng 70 điểm thần lực, mỗi lần sử dụng tốn 10 điểm, vậy là có thể dùng được 7 lần. Ba người chia đều, mỗi người có thể dùng 2 lần. Xét thấy thiên phú thành lũy của Vương Sâm Nham sau khi thức tỉnh có kháng hiệu ứng bất lợi cao nhất, hắn liền được mọi người nhất trí đề cử làm vật thí nghiệm. Bên ngoài của thần thạch, sự bùng nổ của ô đỉnh trông khá bình thường, chẳng khác gì một viên đá cội cỡ nắm tay nhặt bừa trên bãi sông, chỉ là bề mặt có thêm một lớp bóng loáng như sân mài. Phương Sâm Nham cầm nó trong tay, chỉ cảm thấy viên đá ấm nóng lạ thường, như thể vừa được lấy ra từ trong đống lửa một lúc. Từ sâu bên trong viên thần thạch, dường như có một nguồn sức mạnh vô tận đang cuộn trào, dâng lên từng nhịp như tim đập. Chương 63, Mai Phủ. Phèn Sen Ni An bắt đầu thử nắm chặt thần thạch, từ từ rót tinh thần lực vào trong. Dần dần, ánh sáng vàng bắt đầu lóe lên từ kẽ tay hắn, tựa như được mạ lên ra, rồi nhanh chóng tuôn chảy như dòng nước. Lúc này, làn da của Phèn Sen Ni An trông như phủ đầy những gợn sóng lấp lánh, vừa thần kỳ, vừa kỳ dị lại vô cùng hoa lệ. Theo lời Lù Ổ Ghe và những người khác, đây là biểu hiện của thần lực bắt đầu tràn ra ngoài. Sau đó, điểm mấu chốt đã đến, nếu thần lực màu vàng thấm vào cơ thể thì sẽ nhận được sự ưu ái của Odin, còn nếu ánh sáng vàng phiêu tán vào không khí, nghĩa là thần lực mà người vị kình đã mất cả 10 năm cầu nguyện mới có được sẽ quay về với thần Odin. Thôi được, nói thẳng ra là nhận kỹ năng thất bại. Nhưng hôm nay vận may của Phèn Sen Nỉ Ảng khá tốt, thấy ánh sáng vàng không hề có dấu hiệu bay đi mà hoàn toàn dung nhập vào cơ thể, hắn liền nhận được thông báo, bạn đã nhận được kỹ năng có thể tiến hóa, bùng nổ cơ bắp Level 1. Kỹ năng có thể tiến hóa, bùng nổ cơ bắp Level 1, đánh giá hiện tại, B. Mô tả, cơ bắp của bạn đang cuộn trào thần lực của Odin, dù hiện tại bạn vẫn còn khá xa lạ với việc khống chế sức mạnh này, nhưng đã có thể phát huy được hiệu quả nhất định. Mô tả, khi gây sát thương cho kẻ địch, chắc chắn sẽ gây thêm sát thương chuẩn, lượng sát thương không bị giảm bởi năng lực phòng ngự và quy tắc, hiệu ứng này có ưu tiên lĩnh vực, lượng sát thương chuẩn là 5-15 điểm, quyết định bởi tốc độ tấn công của bạn, tốc độ tấn công càng nhanh, chỉ số kèm theo càng nhỏ. Mô tả, sát thương chuẩn cũng sẽ kế thừa tỷ lệ bạo kích của bạn để tạo ra sát thương bạo kích cộng thêm, nhưng bạo kích sẽ được tính riêng. Tiếp theo, đá ngầm và anh bạn da đen cũng lần lượt tiến lên, nắm chặt viên thần thạch. Đá ngầm cũng thành công ngay lần đầu, nhưng hiệu ứng bùng nổ cơ bắp mà cậu ta nhận được lại khác với Phèn Sen Nỉ Ản. Mô tả của cậu ta là, cơ bắp của bạn trở nên cứng rắn vô song nhờ thần lực của Odin, một khi kẻ địch gây sát thương cho bạn, sẽ có 50 tỷ lệ phản đòn, sát thương phản đòn là sát thương chuẩn, lượng sát thương phản đòn bằng một nửa sát thương thực tế mà đá ngầm phải chịu, đồng thời sát thương phản đòn thấp nhất không dưới 10 điểm, cao nhất không quá 30 điểm. Mộ Gẳng Xạ thì có chút không may, lãng phí mất hai cơ hội, đến lần thứ 3 mới nhận được sự ưu ái của đại thần Odin. Hiệu ứng bùng nổ cơ bắp mà gã nhận được là khi tấn công liên tục kẻ địch 3 lần và gây sát thương, sự đau đớn và máu tươi của kẻ địch sẽ khiến thần lực Odin hưng phấn, từ đó khiến đòn tấn công tiếp theo của bạn gây choáng một giây. Hiệu ứng này có ưu tiên lĩnh vực, nhưng hiệu ứng choáng bị động này có thời gian hồi 10 giây. Như vậy, thần thạch, sự cuộn trào của Odin vẫn còn lại 2 lần sử dụng, nếu vận hành tốt thì có thể kiếm thêm một khoản nữa. Đây là một thu hoạch bất ngờ mà ngay cả Phèn Sen Ni Ản cũng không nghĩ tới. Sau khi hai bên đạt được thỏa thuận giao dịch, ai nấy đều vui mừng. Nhưng không hiểu vì sao, chiếc mũ trụ lời thì thầm của gấu khổng lồ rõ ràng đang ở trong không gian đội, nhưng Phèn Sen Ni An lại nói với ba người vị kình rằng món đồ đó được đặt trong phòng thuyền trưởng, phải cùng hắn quay về tàu sang mới đưa cho họ được. Phèn Sen Ni An vừa nói vậy, ngay cả anh bạn da đen cũng cảm thấy hắn có lẽ định chơi xỏ, quy nợ mấy người vị kình này, thực sự có chút không nỡ. Nhưng Phèn Sen Ni An chỉ mỉm cười lắc đầu, nói trong kinh đội rằng họ đã nghĩ nhiều rồi, hắn mời ba chiến binh vị kình qua đó là vì có mục đích khác. Chỉ là có một vài điều hiện tại vẫn là suy đoán của hắn, chưa tiện nói ra. Vì ngày gấu nộ thiêng liêng của bộ tộc sắp đến gần, nên Lù Ổ Ghe thúc giục Phèn Sen Nỉ Ản lên đường ngay trong đêm. Từ đây về tàu hải tặc, đi xe ngựa cũng chỉ mất khoảng một giờ. Phèn Sen Nỉ Ản gật đầu đồng ý, nhưng trước khi đi, Phèn Sen Nỉ Ản lại để vài tên hải tặc tâm phúc ở lại cùng ông Bơ, còn những người đi cùng đều là thuộc hạ giỏi chiến đấu. Sau đó mới lên mấy cỗ xe ngựa lớn, đổi sang những người đánh xe giàu kinh nghiệm, rồi cùng ba người bị kình ngồi chung một xe khởi hành về tàu. Màn đêm lúc này đen kịt, nên thường rất ít người đi đường vào ban đêm. May mà cảng Hoàng Gia là một cảng trung chuyển quan trọng, đường đi được bảo trì khá cẩn thận nên rất bằng thẳng. Người đánh xe cũng có kinh nghiệm đi đêm, liền treo một chiếc đèn ngựa sáng trưng ở phía trước xe để soi đường, như vậy dù tầm nhìn vẫn bị ảnh hưởng, nhưng chỉ cần giảm tốc độ xe ngựa thì việc di chuyển cũng không khó khăn. Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, nghe đặc biệt rõ ràng trên con đường rừng tĩnh lặng. Đột nhiên, dưới ánh đèn ngựa vàng gọi, người đánh xe thấy phía trước dường như có vật gì đó đang chặn đường. Đi xe ban đêm, phải cẩn thận nhất với những chướng ngại vật như thế này. Gã vội chửi thêm một tiếng, rồi dìm xe ngựa lại, nhảy xuống, xách đèn ngựa soi kỹ vật cản phía trước. Trên mặt đường phía trước, một tấm ván gỗ hình chữ nhật rộng ít nhất 2-3 mét vuông đang cắm nghiêng. Trên tấm ván còn được sơn một hình thù màu đỏ, người đánh xe ngây người nhìn một lúc lâu, cuối cùng mới bừng tỉnh, đây chẳng phải là lá bài sáu cơ được phóng to gấp mấy lần sao? Tiếp đó, người đánh xe vừa chửi rủa những kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi, vừa tiến lại gần định đá đổ tấm ván để đi qua. Nhưng ngay sau đó, Gã kinh hãi phát hiện, màu đỏ trên tấm ván lại gây rợn đến lạ thường, một mùi máu tanh sộc vào mũi, hình trái tim này lại được vẽ bằng máu người. Ngay lúc người đánh xe kinh hãi hét lên định bỏ chạy, trong không trung bỗng vang lên tiếng rít vô cùng chói tai, hai lá bài từ hai bên trái phải xoay tròn bay tới, chém chéo qua nhau, dễ dàng cắt đứt cổ họng gã. Động mạch bị cắt đứt, máu tươi ấm nóng vui vẻ phun thẳng vào không khí. Hai lá bài đó sau khi giết người lại không dính một giọt máu, xoay một vòng như chim nhỏ lượn bay rồi lơ lửng giữa không trung tăm tối, ngay sau đó, hai ngón tay trắng nõn kẹp lấy chúng, nhẹ nhàng lật lại rồi cất vào trong túi. Lúc này, người đánh xe mới ôm lấy cổ, phát ra tiếng khục khục tuyệt vọng rồi ngã vật xuống đất. Chiếc đèn ngựa trong tay gã cũng rơi xuống, va vào phiến đá trên mặt đất kêu loảng xoảng, dầu đèn văng ra tứ phía rồi bị lửa bén vào, ngọn lửa bùng lên, soi sáng cả một vùng. Từ trong bóng tối bốn phía, từng gã đàn ông quần áo rách rưới, vẻ mặt tê dại, ánh mắt đờ đẫn lặng lẽ bước ra. Trên người họ bốc lên mùi hôi thối khó tả, vũ khí trong tay cũng đủ loại, từ quốc, kéo cho đến chĩa cả phân. Bên cạnh đống vang lên một tiếng huýt sáo chói tai. Những gã đàn ông này như thể cùng lúc được tiêm một liều thuốc kích thích, đồng tử trong mắt co lại chỉ còn bằng đầu kim, khiến lòng trắng gần như chiếm trọn hốc mắt. Cổ họng họ phát ra những tiếng gầm gừ man dợ như dã thú, rồi lao thẳng về phía hai cỗ xe ngựa. Bọn chúng chính là những gã đàn ông thuộc tầng lớp thấp nhất của tộc Tỷ Cương. Họ sống một cách vô cảm, và trên chiến trường, họ chính là những bia đỡ đạn đáng thương phải xông lên phía trước. Lũ cấp chết tiệt. Ba người vị kỉnh bốn đang trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, lúc này bén rèm xe lên thấy cảnh tượng trước mắt mới tỉnh táo lại. Khi phát hiện cỗ xe lớn chở vật tư phía sau bị tấn công, họ lập tức tức giận rút vũ khí ra chửi ầm lên. Nhưng dường như họ đã quên rằng mình cũng sớm đã chuyển nghề làm hải tặc, xem ra cũng chẳng cao thượng hơn bọn cướp là bao. Đối với Phèn Sen Mì An và đồng đội, đó chỉ là số hàng hóa trị giá vài chục bảng, nhưng đối với ba người vị kỉnh này, số vật tư đó ít nhất có thể giúp thêm vài chục người già yếu bệnh tật trong tộc sống sót qua mùa đông. Trong số những người đó rất có thể có cả họ hàng của họ. Vì vậy, nếu có kẻ nào dám động đến số hàng này, chúng sẽ không ngần ngại liều mạng. Lu Oge và hai người kia đều là dũng sĩ trong tộc, chiến lược không cần phải bàn. Họ vơ lấy vũ khí thuận tay của mình toàn là những món đồ bạo lực hạng nặng như búa hai tay, dìu hai tay, rồi nhảy xuống xe. Ba gã vị kỉnh to lớn gầm lên giận dữ, lao tới như những con gấu khổng lồ về phía đám nô lệ nam tộc Tỷ Cương đang định nhúng chàm hàng hóa của họ, đồng thời vung mạnh những vũ khí nặng nề trong tay. Trong không khí tràn ngập tiếng vù vù rợn người khi những vũ khí khổng lồ đó vung lên, đám đàn ông tộc Tỷ Cương căn bản không thể chống đỡ, vừa chạm mặt đã máu phun tung tóe, tay chân bay loạn, kẻ thì trọng thương, người thì bỏ mạng. Ba người họ xông vào biển người, nhưng vẫn giữ khoảng cách ít nhất 5 mét với nhau để tránh làm đồng đội bị thương, đủ thấy uy lực tấn công của họ mạnh đến mức nào. Dưới sức tấn công cỡ này, người ta có cảm giác mãnh liệt rằng những người vị kỉnh này sinh ra là để chiến đấu trên sa trường. Ba người vị kỉnh do Lũ Ổ Ghe dẫn đầu không chỉ giết người, mà còn cố tình hất tung xác của những kẻ đã bị giết trước đó, máu thịt văng khắp nơi, thi thể không toàn vẹn, tạo cảm giác như thể mấy chiếc máy ủi, máy xúc khổng lồ đang lao tới, đi đến đâu là san phẳng đến đó, cuốn theo một trận mưa máu gió tanh. Rõ ràng, sự xuất hiện của người vị kỉnh đã nằm ngoài dự liệu của kẻ mai phục. Trước mặt ba cỗ máy giết người này, chiến thuật biển người lấy số lượng bù chất lượng này đã bị khắc chế hoàn toàn. Mộ Gẳng Xạ bừng tỉnh, nói trong tiếng đội, lão đại, chẳng lẽ anh đã biết trước đám người Tỷ Cương này sẽ đến phục kích chúng ta, nên mới nhất quyết đòi dẫn theo ba người vị kỉnh này. Chương 64, Mai Phục. Đối mặt với nghi vấn của anh bạn da đen, Phương Sâm Nham cười nói, dĩ nhiên, ở buổi đấu giá tôi đã hai lần nửa đường nhảy ra, cướp mất thứ mà người gì gan chắc chắn muốn có. Nếu theo tính cách của đám đàn bà biến thái đó, chắc chắn họ sẽ khô máu với tôi đến cùng, nhưng phản ứng của họ lại là nhượng bộ. Điều này không nghi ngờ gì, chỉ có hai khả năng, một là họ hết tiền, nhưng xét theo số bảng vàng họ bỏ ra mua đồ sau đó thì gần như có thể loại trừ điểm này, hai là họ có cách lấy được thứ này mà không cần tốn tiền. Vì vậy họ cứ để tôi đắc ý một lúc. Lúc rời khỏi buổi đấu giá, tôi đã phát hiện người đàn bà đó cứ nhìn chằm chằm vào mình. Sau đó tôi cẩn thận quan sát khắp người, liền phát hiện ra thứ này trên tay áo. Nói rồi Phương Sâm Nham có cánh tay trái lại, có thể thấy bên ngoài tay áo của hắn hiện ra một vết tích hình trái tim màu đỏ cỡ ngón tay, vết tích này như thể một cái bất thấm sâu vào từng sợi vải, dù dùng sức cạo cũng không xóa đi được. Vị trí này đối với người thường rất ít khi để ý tới. Nếu không phải Phương Sâm Nham đã có lòng nghi ngờ, thì cũng khó mà phát hiện ra. Thứ này hẳn là ký hiệu mà nữ chiếm bốc sư Di Gan đã đánh dấu trên người tôi, dựa vào nó họ có thể dễ dàng định vị được tôi. Cho nên để tránh bức dây động rừng, họ sẽ từ bỏ việc giám sát tôi, cứ việc thả dây dài câu cá lớn. Điều này đã cho tôi một cơ hội tuyệt vời để mượn sức người bị kịp, giết chúng một trận trở tay không kịp. Đá ngầm đột nhiên hỏi, nhưng không phải họ rất kiêng rẻ cuốn nhật ký của tiểu phọc cơ sao? Phương Sâm Nham đáp, chúng ta đã đặt cuốn nhật ký đó vào không gian đội, nơi đó gần như có thể xem là một chiều không gian khác, có thể ngăn chặn mọi liên kết giữa cuốn nhật ký và thế giới này. Vì vậy người Di Gan hẳn cho rằng tôi không mang nhật ký theo bên mình, nên mới tự nhiên không kiêng rẻ gì cả. Trong lúc ba người đang bàn luận, ba gã vị kỉnh dũng mãnh vô song là Rộ Lộ đã xông vào chém giết đám nam nô Di Gan tan tác, dễ dàng như hổ vào bầy cừu. Nhưng dù vậy, trong bóng tối lại có thêm một lượng lớn nam nô Di Gan ngủ ra, chúng vẫn coi thường cái chết, lẳng lặng xông tới. Phương Sâm Nham bèn ra lệnh cho đám hải tặc dưới trướng lên rút sức. Đối mặt với gần trăm tên nam nô Di Gan cùng lúc gặp lên, lần này những người vị kỉnh mạnh mẽ cũng cảm thấy áp lực. Nguyên nhân chủ yếu là vì họ không giỏi đánh lâu dài. Dùng lời trong binh pháp Tôn Tử mà nói, họ đã qua giai đoạn hăng hái nhất lúc mới xuống trận, bắt đầu bước vào giai đoạn suy yếu. Mặc dù đòn tấn công đơn lẻ của đám nam nô Di Gan rất yếu, nhưng chúng lại không sợ chết, cứ cầm chĩa ba, cào cỏ mà xông lên, sát thương gây ra cũng khá đáng kể. Dĩ nhiên, điều vô sỉ nhất là trong đám nam nô Zigan này còn trà trộn cả vệ sĩ của tộc Zigan. Những vệ sĩ này lúc này có vẻ ngoài ngụy trang y hệt nam nô, nhưng trong người lại giấu dao găm, sức sát thương và năng lực chiến đấu mạnh hơn rất nhiều. Phương Sâm Nham đã tận mắt chứng kiến, chiến binh bị kỉnh rổ lổ vì ham tấn công, trong lúc hôn chiến đã sơ suất lười đỡ đòn, liền bị một vệ sĩ áp sát, đâm một dao vào bụng, sau đó hoàn toàn không cho rổ lổ cơ hội phản kích, nhanh chóng lẩn vào đám đông. Từ đó có thể thấy, người đàn bà Zigan chỉ huy phía sau cũng có năng lực chỉ huy không tầm thường. Mặc dù sự sắp đặt tỉ mỉ của Phương Sâm Nham đã khiến bà ta bất ngờ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, bà ta đã có thể tìm ra điểm yếu của những người bị kỉnh này và đưa ra phương án đối phó. Năng lực như vậy quả thực rất hiếm có. Chẳng trách người Zigan lại yên tâm cho rằng bà ta có thể đối phó được với hắn. Bị thay đổi thế trận như vậy, ba người bị kỉnh nhất thời đều có cảm giác thần hồn nát thần tính, bởi vì kẻ địch nào xung quanh trông cũng giống như có thể gây ra trọng thương cho mình. Vì vậy, họ buộc phải duy trì trạng thái cảnh giác cao độ trong thời gian dài, coi mỗi một gã nông phu lao tới như đại địch, con dao phay mà kẻ địch chém tới liệu có biến chiêu gì không, cái chĩa ba đâm tới là tấn công giả hay đâm bừa, thứ ném tới là đá hay túi vôi bột. Họ vừa mới tận mắt chứng kiến một tên hải tặc dưới trướng Phương Sâm Nham chính vì sơ suất, một dao chém toạc một túi vôi bột, sau đó vôi bột phủ kín đầu mặt, rơi vào trạng thái mù lòa, gào thét thảm thiết lăn lộn trên đất rồi bị một đám nô lệ hèn mọn xông lên giẫm chết. Thấy thế trận dần rơi vào thế yếu, lúc này, đá ngầm liền xung ra, tung một chiêu tiếng gầm xé lòng, sóng xung kích vô hình khuyết tán theo hình vòng tròn, không chỉ gây ra sát thương không nhỏ cho đám nam nô Zigan, mà hiệu ứng tiêu cực mạnh mẽ theo sau còn như giỏi trong xương bám lấy chúng, khiến chúng vốn chỉ có thể dựa vào ưu thế số lượng càng thêm khó di chuyển. Quan trọng hơn, dưới tác động của tiếng gầm của đá ngầm, những vệ sĩ vốn trà trộn trong đám nam nô Zigan lập tức không thể che giấu thân phận được nữa, bởi vì vẻ ngoài có thể giả, nhưng tố chất cá nhân thì không thể ngụy trang. Sát thương từ tiếng gầm mà họ phải chịu rõ ràng nhẹ hơn nhiều so với nam nô, hiệu ứng làm chậm cũng yếu hơn. Vì vậy chỉ cần chú ý một chút, những gã này liền nổi bật như đom đóm trong đêm hè. Lúc này chính là thời điểm để Mạc Can Sa ra tay. Gã ngậm một điếu xì gà, nheo mắt, thản nhiên bóc cỏ, điểm danh từng cái gai ẩn nấp trong đám đông. Tiếp đó, đá ngầm dẫn theo vài tên hải tặc, nhẹ nhàng vui vẻ chém gục hết những tên nô lệ đáng thương còn lại. Ba người vì kỉnh thở hổn hển cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chống vũ khí xuống đất mà thở dốc. Anh bạn da đen tiện tay ném cho họ một hộp thuốc mỡ từ Sudan, bôi lên vết thương là có thể nhanh chóng hồi phục sức chiến đấu. Lúc này, dù các đòn tấn công của đám nam nô Zigan đã vô hiệu, chúng vẫn tuyệt vọng và điên cuồng tiếp tục cuộc lên, dùng ý chí chiến đấu ngoan cường để đón nhận số phận bị tàn sát. Phương Sâm Nham lúc này nhìn vào chiến trường, mắt đột nhiên nheo lại, đá ngầm, cậu chú ý xem, mấy tên nam nô này lạ lắm, một khi bị chém ngã xuống đất thì không hề dãy rủa hay rên gì, cứ thế cứng đờ ra. Đá ngầm sững lại một chút, lập tức xác nhận lời của Phương Sâm Nham, đúng vậy, đúng là như thế. Để tôi xem, đất dưới chân chúng ta hình như bắt đầu đỏ lên rồi. Xem ra kẻ chủ mưu đằng sau đang bày trận. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, vậy thì, những tên nam nô và vệ sĩ này ngay từ đầu đã được định sẵn là vật hy sinh. Nếu chúng có thể giải quyết được chúng ta thì tốt, còn nếu không, thi thể và máu của chúng cũng sẽ bị hiến tế hoàn toàn, trở thành một phần của đợt tấn công tiếp theo. Khoe miệng Phương Sâm Nham nết lên một nụ cười lạnh, lớn tiếng nói, tất cả không được ham chiến, từ bây giờ ngừng giết người. Toàn bộ đột phá về phía tây, người Zigan rất giỏi lợi dụng máu và thi thể người chết để hiến tế, chúng ta phải rời khỏi cái nơi quái quỷ này ngay lập tức. Ngay khi Phương Sâm Nham ra lệnh, đá ngầm lập tức gầm lên một tiếng gầm xé lòng, sóng xung kích như cuồng phong càn quét mặt đất, hất văng đám nam nô Zigan còn lại ngã rối rủi. Sau khi mọi người tập hợp lại, Phương Sâm Nham giơ lên một cuộn đồ đen thui, ném lên không trung. Thứ đó bay lên cao 5-6 mét, lập tức phát ra ánh sáng vàng nhạt, trông rất giống một cuộn vỏ cây, chính là vỏ cây bạch dương cờ lì tạt cọp của người bị kìm. Vỏ cây hóa thành mưa bụi vàng nóng giữa không trung, sau đó thấm vào cơ thể của nhóm Phương Sâm Nham, cả đám người đồng thời nhận được một lượng buff đáng kinh ngạc, nhắm thẳng hướng tây mà lao tới, sắp phá vỡ được sân nhà do người Zigan sắp đặt. Nhưng đúng lúc này, lại có một tiếng hét chói tai vang lên, ba bóng người bước ra từ bóng tối, xài những bước chân nặng nề, chắn trước đường lao tới của nhóm Phương Sâm Nham. Ba người này đều mặc áo giáp thời trung cổ, vô cùng dày và nặng, trông như những pháo đài thép, vì vậy khi di chuyển còn phát ra tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng, tay cầm trường kích. Một trong số đó trông rất quen mắt. Phương Sâm Nham nghĩ kỹ lại liền nhận ra, gã đàn ông này hắn đã từng gặp trong lều vàng của người Zigan, lúc đó gã phụ trách giết những người bị áp giải vào và đẩy họ vào pháp trận. Lúc này gã nhìn Phương Sâm Nham, ánh mắt lại vô hồn, tê liệt, hoàn toàn giống như một con rối mất đi linh hồn. Chiến binh vị kỉnh rổ lổ xông lên phía trước gầm lên một tiếng điên cuồng, vung ngang đôi búa, vẽ ra một đường cong đen kịt trên không trung, cuốn tung cả lá cây dưới đất lên, có thể thấy sức lực của hắn lớn đến mức nào. Dùng để công phá kẻ địch, quả nhiên vẫn cần những mãnh sĩ như người vị kỉnh mới hiệu quả. Ba tên thiết vệ Zigan trước mặt dù biết khó địch, nhưng cũng không né không tránh, giơ vũ khí lên đối đầu trực diện. Rõ ràng, sứ mệnh của chúng là chặn đường kẻ địch chạy trốn, dù phải dùng mạng sống để câu giờ thêm một giây cũng vô cùng đáng giá. Keng, một tiếng vang lớn, tia lửa bắn ra từ phía, hai tên thiết vệ Zigan phía trước đồng thời loạn choạng lùi lại, trường kích trong tay cũng bị đập cong đi. Dỗ Lô cũng hừ một tiếng, loạn choạng lùi lại mấy bước. Chỉ là chiến binh vị kỉnh mạnh mẽ này không hề chiến đấu một mình. Hai người vị kỉnh còn lại đồng thời xông lên, vung vũ khí hạng nặng của mình đập tới, đám hải tặc còn lại cũng là những kẻ chẳng biết phong thái lịch lãm là gì, cùng lúc xông lên chém loạn xạ. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, lớp áo giáp bên ngoài của ba tên thiết vệ Zigan đã rách nát tả tơi, trên đó chi chít thêm mấy vết nứt sâu hoắm, chạm tới cả da thịt bên trong. Giữa đống máu thịt bầy nhầy, ba tên thiết vệ Zigan nôn ra từng ngụm máu lớn, nhưng vẫn bung vẩy vũ khí trong cơn hấp hối để cản địch. Chương 65, một chọi ba. Đối mặt với đối thủ ngoan cường như vậy, chiến binh vị Kỉnh Rồ lộ ánh lên vẻ kính trọng. Gã gầm lên một tiếng dữ tợn, vung thanh đại kiếm bằng cả hai tay bổ mạnh xuống mũ giáp của một vệ binh thép Tỳ Gạn, đập nát cả mũ giáp lẫn hộp sọ, chấm dứt nỗi thống khổ cuối cùng cho hắn. Đúng lúc này, Phương Sâm Nham cũng lặng lẽ lao lên. Hắn cảm thấy thời gian lãng phí ở đây đã vượt quá giới hạn, nếu mình không ra tay, e rằng sẽ lật thuyền trong mương. Ánh lam quang lóe lên, trường đao của Phương Sâm Nham đã đâm ra với tốc độ kinh người, xuyên qua khe hở của bộ giáp, thậm chí còn xoáy mạnh vài vòng. Ánh máu đỏ sầm hòa cùng những tia sáng xanh le lói, tạo nên một cảnh tượng vừa quỷ dị, vừa thê lương. Vệ binh thép Tỳ Gạn vừa hồi phục chút chi giác đông thấy bụng lạnh bớt, cơ thể đã bị đâm xuyên. Hắn còn bị Phương Sâm Nham xin lên mũi lao, giơ bổng lên xoay vài vòng rồi ném thẳng vào nơi đông nhất của đám nam nô Tỳ Gạn đang đuổi theo. Gã vệ binh thép Tỳ Gạn xoay tít rồi rơi vào giữa đám người. Bốn dĩ thân hình đã bà bỡ, lại thêm bộ giáp nặng hàng trăm cân, hắn lập tức đè bẹp dí 7-8 người. Bị Phương Sâm Nham đâm một nhát rồi ném đi như vậy, xem ra hắn đã chút hơi thở cuối cùng, đồng thời còn làm vô số nô lệ bị chấn thương, ngã nhào. Còn vệ binh thép Tỳ Gạn cuối cùng có kết cục thê thảm hơn. Hai chiến binh vị Kỉnh cùng nộ đồng loạt ra tay, hắn bị búa đập thẳng vào mũ giáp, chấn động đến mất đi. Đám hải tặc còn lại ùa lên, đâm vũ khí sắc bén vào các khớp nối của bộ giáp. Gã này lập tức biến thành một cái hộp sắt chứa đầy thịt nát, bên ngoài trông còn nguyên vẹn, nhưng bên trong đã là một mớ máu thịt bầy nhầy. Ngay khi nhóm Phương Sâm Nham sắp thoát khỏi chiến trường, đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong bóng tối. Lại là hai lá bài bay ra. Cả hai lá đều là màu đỏ. Nhìn kỹ, tuy số không lớn nhưng chúng là một cặp đỏ, một lá ba cơ và một lá ba rô. Hai lá bài vừa bay vừa xoay tròn quanh nhau, dường như mỗi vòng xoay lại khiến uy lực của chúng tăng thêm vài phần. Chúng bay về phía Phương Sâm Nham theo một đường cong kỳ dị, giữa đường còn xếp chồng lên nhau, lướt qua thùng của một chiếc xe ngựa. Thùng xe chắc chắn được bọc da bò và vải dầu lập tức bị xé toạc, thậm chí phát nổ dữ dội. Vô số mảnh vải dầu và vụn gỗ vỡ nát bay tung tóe như đàn bướm đen, khiến không gian hơn chục mét vuông xung quanh tràn ngập mảnh vụn, tạo ra ảo giác hỗn loạn trước mắt mọi người. Thấy cảnh tượng này, Phương Sâm Nham gầm lên một tiếng, rút đao thủ thế. Dựa vào chi giác vượt trội, hắn đã phần nào nắm được quỹ đạo bay của cặp ba đỏ. Lúc này, hai mắt Phương Sâm Nham nhắm nghiền, chỉ có đôi tai khẽ rung lên. Đối với hắn hiện tại, nếu còn dùng mắt thường để phán đoán, kết cục chắc chắn chỉ có thể là bị cắt thành hai mảnh. Bất thình lình, với tốc độ và vị trí không ai ngờ tới, cơ bắp hai tay Phương Sâm Nham căng cứng, hắn vung đao chém mạnh. Một vệt sáng xanh mờ ảo được vẽ ra trong không trung. Lưỡi đao sắc bén chém vào hư không, phát ra một tiếng rít dài thê lương. Khi lưỡi đao chém xa được khoảng 1 mét, nó sắp va vào hai lá bài. Thế nhưng, đối mặt với lưỡi đao sắc bén, cặp ba cơ đang bay song song đột ngột tách ra, khiến nhát chém của Phương Sâm Nham trượt vào hư không. Ngay sau đó, bề mặt hai lá ba cơ lóe lên ánh sáng đỏ rực. Kèm theo một tiếng bụt, bề mặt chúng bùng cháy, lấy lá bài làm trung tâm và biến thành hai quả cầu lửa xoáy tròn to bằng miệng bát. Hai quả cầu lửa lại xoay tròn, từ hai góc độ khác nhau bay tới, trông thì chậm mà nhanh không tưởng. Phía sau chúng kéo theo một vệt sáng đỏ rực, tựa như không khí nơi chúng đi qua đều bị đốt cháy. Bề mặt quả cầu lửa vô cùng kỳ lạ, dường như có vô số đường vân xoáy theo chiều kim đồng hồ, tạo cảm giác chúng không phải là những quả cầu lửa giết người đáng sợ, mà là những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, nhắm thẳng vào Phương Sâm Nham mà lao đến. Phương Sâm Nham thấy vậy, sắc mặt đại biến, đội vàng tung người nhảy tránh. Nhưng vì nhát chém vừa rồi đã dùng hết lực, thế đòn đã cũ, dù đã cố gắng né tránh, hắn vẫn không tài nào thoát được trước khi chạm đất, sắp bị cặp ba cơ kia đánh trúng chính diện. Đúng lúc này, một tên hải tặc đột nhiên lao tới, trong mắt ánh lên ngọn lửa của một tín đồ của Nhật, dường như muốn thay Phương Sâm Nham hứng chọn đòn này, sẵn sàng chết thay. Nhưng Phương Sâm Nham lại tung một cước trên không đá văng gã ra. Ngay khoảnh khắc đó, hai quả cầu lửa hóa từ cặp ba cơ gầm lên, đan vào nhau và đánh trúng Phương Sâm Nham. Giống như quy tắc lớn nhỏ trong bài xì phé, tuy ba là lá bài nhỏ nhất, nhưng khi kết hợp thành một đôi ba, nó sẽ lớn hơn cả lá A một đôi ba đỏ, uy lực của nó thậm chí còn vượt qua cả những đôi khác màu. Ngọn lửa cuồng bạo lập tức lấy Phương Sâm Nham làm trung tâm, bùng ra tứ phía. Ngọn lửa gào thét dữ dội, tựa như muốn thiêu rụi cả đất trời, chỉ còn thấy một bóng đen ở tâm chấn, hai tay đang che lấy đầu và mặt. Trên mặt đất vốn có rất nhiều cành khô lá rụng, nhưng bị ngọn lửa quét qua, chúng thậm chí không có cơ hội bén lửa, đã trực tiếp hóa thành tro đen mịn, tung bay mù mịt, tạo thành một đám mây bụi đen kịt. Ngọn lửa đến nhanh mà đi cũng nhanh, dường như chỉ kéo dài 2 giây rồi biến mất. Đối với những người Tỳ Gạn, họ thậm chí còn không thèm nhìn lại bóng đen giữa trung tâm ngọn lửa, vì trong nhận thức của họ, kết cục của bóng đen này chỉ có thể là vừa chạm vào, hoặc chỉ cần một cơn gió thổi qua, là sẽ lập tức vỡ vụn thành tro đen. Nhưng đúng lúc này, hiện thực một lần nữa đảo lộn nhận thức của họ. Bóng đen ở trung tâm ngọn lửa đột nhiên cử động. Một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra trước mắt toàn bộ người Tỳ Gạn. Trong khoảnh khắc, Phương Sâm Nham, người đáng lẽ đã hóa thành tro bụi, lại lăm lăm trường đao, phát động phản công ngược lại đám người Tỳ Gạn đang truy đuổi. Ngay sau khi vừa bị quả cầu lửa đánh trọng thương, dù lúc này Phương Sâm Nham toàn thân đen kịt, trên người thậm chí còn bốc lên khói xanh lờ mờ, trông vô cùng thảm hại, nhưng mỗi bước chạy của hắn lại như hòa làm một với mặt đất, vững chãi không gì lay chuyển. Vô số nam nô Tỳ Gạn đang chặn trước mặt hắn, chẳng thấy Phương Sâm Nham có động tác gì, hắn cứ thế cúi đầu lao thẳng vào, khiến đám người ngã ngửa đổ. Những nam nô Tỳ Gạn cản đường hắn tựa như sóng rẽ đôi, loạn choạng lùi lại. Khí thế ấy coi vạn quân như trốn không người. Tốc độ xung phong của Phương Sâm Nham lúc nhanh lúc chậm, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã lao thẳng vào bóng tối sâu thẳm. Sau đó, ánh lam quang sắc lẹm như tia chớp lóe lên 3 lần liên tiếp, lưỡi đao quét ngang, thậm chí còn ánh lên thần lực màu vàng của Odin. Một tiếng hét thảm thiết vang lên trong bóng tối, một bóng người cao gầy đeo mạng che mặt bị chém bay ra, máu phun tung tóe. đó chính là thầy bói Bích Cơ Tỷ Gạn ẩn mình sau màn. Tấm mạng che mặt của mụ đã bị Phương Sâm Nham chém đứt, để lộ khuôn mặt giàn mua với một vết chém sâu hoắm. Tin rằng nếu không có thứ gì đó bảo vệ, nhát đao này đã chém bay đầu mụ. Cảnh tượng tàn khốc này, kết hợp với làn da căng mịn của mụ, càng khiến người ta cảm thấy kỳ dị đến tột cùng. Sau khi chém ra ba nhát liên tiếp, Phương Sâm Nham cần một khoảnh khắc để lấy lại hơi. Nhưng đúng lúc này, mụ thầy bói Tỷ Gạn đã bóp nát quả cầu pha lê trong tay, định lao sang bên cạnh để một lần nữa biến mất vào bóng tối. Thế nhưng, ngay từ khi Phương Sâm Nham ra tay, Mạc Can Sa đã cảnh giác cao độ. Hắn lập tức chĩa nòng khẩu A cờ vàng dòng quét tới. Lần này, hắn hoàn toàn tập trung vào tốc độ bắn để bao phủ mục tiêu, chỉ trong 3 giây ngắn ngủi đã xả hết 3 băng đạn. Hàng trăm vệt đạn lửa màu đỏ rực đan xen vào nhau, dệt thành một tấm lưới dày đặc trên không trung, chút xuống như một cơn mưa rào. Chỉ trong chớp mắt, mụ thầy bói Tỷ Gạn đang định ẩn mình vào bóng tối toàn thân co giật liên hồi. Mặt đất xung quanh mụ như nở ra những đóa hoa bằng bùn đất, vô số đất đá bị bắn tung lên cao đến 2-3 mét. Mặt đất cứng rắn trong thoáng chốc như biến thành mặt hồ, hứng chịu một trận mưa rào xối xả, bắn lên vô số gợn sóng bùn đất. Không chỉ vậy, sau khi cơn bão kim loại càn quét qua, gô và cỏ khô trên mặt đất xung quanh cũng bay tứ tung, bụi mù mịt. Mụ thầy bói vốn đã sắp chìm vào bóng tối lại hộc ra một ngụm máu tươi, toàn thân bị đạn bắn đến nổi lên những gợn sóng trong suốt, cuối cùng cũng hiện rõ hình dáng. Lúc này có thể thấy, mụ thầy bói Tỷ Gạn toàn thân bị thương cực nặng. Ngực, mặt và cánh tay trái đều bị Phương Sâm Nham chém trọng thương, những vết rách khủng khiếp lởm chởm như răng cưa, trông như ba cái miệng quỷ đang há ra cười một cách vô thanh. Mụ thở hổn hển, há miệng tham lam hít lấy không khí. Nhưng sau khi bóp nát quả cầu pha lê, làn da vốn khô cứng màu nâu xám của mụ lại gợn lên một lớp sóng nước trong suốt. Nhìn kỹ, nó giống như được phủ một lớp bóng mờ, dưới ánh lửa bập bùng xung quanh lại ánh lên sắc cầu vồng nhàn nhạt. Kết hợp với khuôn mặt nhăn mó, dữ tợn của mụ, cảnh tượng trông vô cùng kỳ dị. Chương 66, phần thưởng cho lòng trung thành các ngươi lũ dị giáo đồ các ngươi. Mụ thầy bói Tỷ Can bắt đầu tức tối chửi ầm lên, sao có thể? Sao có thể chứ? Tại sao ngươi lại không chết? Nghiệp hỏa địa ngục sinh ra từ lá bài cơ và dô thậm chí có thể thiêu đốt cả linh hồn. A, mụ ta còn chưa nói hết câu, một tiếng chát vang lên, mặt mụ đã hứng chọn một cú đánh trời giáng. Cú đánh khiến mụ thầy bói tối sầm mặt mũi, sao bay tứ tung, nửa bên má sưng vụ lên như cái bánh bao. Chính là Phương Sâm Nham đã dùng sống đao quất thẳng vào mặt mụ, khiến mụ thầy bói Tỷ Can đau đớn tột cùng mà ngã song xoài trên đất. Phương Sâm Nham liền giẫm một chân lên người mụ. Lúc này cũng có thể thấy, Phương Sâm Nham cũng bị thương không hề nhẹ, toàn thân là những mảng bỏng lớn, thậm chí vẫn còn bốc lên từng làn khói xanh. Thấy Phương Sâm Nham với vẻ mặt vô cảm giơ trường đao lên, chuẩn bị đâm xuống, đồng tử của mụ thầy bói Tỷ Can co rút lại, đột nhiên thét lên, "Đừng giết tôi!" Mũi lao của Phương Sâm Nham dừng lại ngay trước cổ họng mụ, lý do. Ánh mắt mụ thầy bói Tỷ Can lóe lên, mụ cắn răng, dường như đã hạ quyết tâm, nói, "Tôi có thể đầu quân cho ngài, làm đầy tớ của ngài. Tôi đã nghe nói về năng lực của ngài, có thể tước đoạt sức mạnh của kẻ địch cho người của mình, nhưng điều kiện là ngài phải giúp tôi giết Chassis, đoạt lại bộ bài trong tay ả cho tôi." Phương Sâm Nham đạp thẳng vào mặt mụ, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá bắc băng giường, giọng khan khàn nói, "Thứ vô dụng như ngươi thì có ích gì cho ta? Quan trọng hơn là, ta không bao giờ nói điều kiện với người khác." Nói rồi hắn lại giơ đao lên. Nhưng đá tảng và gã da đen nhìn nhau mỉm cười, rõ ràng nếu Phương Sâm Nham không bị lời của mụ đàn bà này làm động lòng thì đã chém một đao kết liễu rồi, còn phí lời với mụ ta làm gì. Lúc này, một vệ sĩ Tỷ Can đang nằm trong vũng máu đống gầm lên giận dữ, "Đại ủy ti, sao ngươi dám phản bội Tiết Tiết đại nhân?" Ngươi cái đồ gã vệ sĩ Tỷ Can còn chưa nói hết lời, một tên hải tặc đã bước đến sau lưng gã, cười lạnh lắc đầu, giơ chân đạp mạnh xuống. Đầu gã lập tức vỡ tan như quả dưa hấu, máu tươi hốc trắng hòa với bùn đất, bên cạnh còn có những sợi tóc và râu bạc trắng. Cảnh tượng thê lương này lập tức khiến những người còn lại sợ đến câm như hến. Người đàn bà tên đại ủy ti đã bị mấy nhát đao điên cuồng trước đó chém cho mất hết dũng khí, mụ run rẩy thét lên, "Đừng giết tôi biết rất nhiều bí mật của người Tỷ Can. Ngài không biết đâu, Tiết Tiết vô cùng say mê sức mạnh hắc ám đằng sau cuốn nhật ký mà ngài mang đến lần trước, bây giờ bà ta thậm chí đã bắt đầu chủ động liên lạc với sức mạnh đó. Nếu không thì cũng chẳng rời đi vào lúc này, nếu hai bên hợp tác thành công, e rằng với thực lực hiện tại của ngài cũng khó lòng chống đỡ." Lưỡi đao lạnh buốt của bảy vết dừng lại bên cổ của mụ thầy bói tên đại ủy ti, khiến mụ kinh hãi cảm nhận sự sắc bén có thể lấy mạng người như cắt cỏ. Phương Sâm Nham lúc này toàn thân cháy đen, trông rất thảm hại, nhưng lại chẳng khác nào một ma thần cao cao tại thượng, không chỉ thô bạo giẫm đạp lên mặt mụ, mà còn điên cuồng trấn áp cả tinh thần của mụ. "Lý do ngươi vừa nói có lẽ cũng được tính là một, nhưng vẫn chưa đủ." Đại ủy ti xem ra cũng là người phản ứng cực nhanh, lập tức nói, "Chủ nhân, trong trận chiến này tôi đã mất hai lá bài đỏ mạnh nhất của mình, cả quả cầu pha lê thuật tay, nhiệm vụ cũng thất bại. Sau khi trở về địa vị cũng sẽ trở nên vô cùng thấp kém. Thay vì sau này phải chịu đựng sự bất ức không bao giờ dứt, chi bằng đầu quân cho ngài, ít nhất còn có khả năng khôi phục sức mạnh. Ngoài ra, năm nay tôi chưa đến 40 tuổi mà đã biến thành cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này, chính là vì hai con đồ đẳng tế thú mà Tiết Tiết nuôi dưỡng luôn không ngừng hút tinh hoa sinh mệnh của chúng tôi. Có ngài làm chỗ dựa vững chắc, ít nhất tôi có thể sống thêm vài năm. Để chứng minh lòng trung thành của mình, tôi thậm chí có thể giao ký hồn cầu của mình cho ngài, chỉ cần ngài đập vỡ quả cầu này, tôi sẽ chết ngay lập tức." Ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên, "Vậy tại sao Tiết Tiết không lấy ký hồn cầu của các ngươi để khống chế?" Đại ủy ti cười khổ, "Điều đó là không thể, Tiết Tiết không phải là hoàng đế cho đời, cứ 2-3 năm bộ tộc sẽ bầu lại một lần, và những người đã từng đảm nhiệm vị trí Tiết Tiết thì sẽ không bao giờ được làm lại nữa. Quy tắc này không phải do chúng tôi quyết định, mà bị hai con đồ đẳng tế thú kia hạn chế vô cùng nghiêm ngặt. Người tỷ can vốn đã sống dưới chính sách áp bức, nếu còn bắt giao nộp ký hồn cầu nữa thì chắc chắn sẽ gây ra đại loạn. Phương Sâm Nham không thèm để ý đến mụ, rõ ràng tin tức đại ủy ti mang đến đã vô cùng chấn động, hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Can Sa, có bao nhiêu kẻ trốn thoát. Gã da đen lắc đầu, không có ai trốn thoát cả, đám nam nô tỷ can dường như không có ý thức tự chủ, còn những vệ sĩ thép tỷ can vì mặc giáp nặng nên không tên nào chạy thoát được. Thu hoạch của chúng ta cũng không nhỏ, tuy không nhặt được trang bị nào có thể thay thế hoặc có giá trị, nhưng cũng kiếm được khoảng 30.000 điểm thông dụng. Tiếp đó, Phương Sâm Nham dùng năng lực cướp bóc của thuyền trưởng để tìm kiếm khắp nơi, không ngờ lại tìm được một món trang bị cốt truyện màu lam nhạt, chính là bộ giáp thép mà vệ sĩ thép tỷ can mặc, có thể trả giá bằng việc giảm sự nhanh nhẹn để tăng cường phòng ngự một cách đáng kể. Lúc này hắn quay đầu nhìn về phía một tên hải tặc râu quai nón có cả tóc và lông mày đều bị cháy xém, gã đang ho ra máu, trên tấm giáp da ở ngực có một dấu chân rõ ràng, chính là tên hải tặc đã run cảm lao lên, định dùng thân mình chặn quả cầu lửa để bảo vệ Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham bước đến trước mặt gã, "Tên của ngươi?" Những tên hải tặc khác lập tức nhìn gã râu quai nón bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị, biết rằng hành động điên rồ trước đó của gã đã cực đúng. Tên hải tặc này toàn thân run lên vì kích động, sau khi quỳ xuống liền dùng đỉnh đầu chạm đất, "David, thưa đầu lĩnh." Phương Sâm Nham suy nghĩ một chút, nhớ lại ánh mắt của David khi lao về phía mình, đó là một ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, như một tín đồ cuồng nhiệt nhìn thấy thánh thần. Hắn bèn gật đầu, rút thanh kiếm từ không gian của đội ra. Thanh đại kiếm hai tay của Hà Dồn, tàn khốc băng tuyết. Hắn đặt thanh kiếm lên vai David, "Sự hy sinh của ngươi ta đã chứng kiến, sinh mệnh của ngươi đã vì ta mà dâng hiến. Tuy đây là nghĩa vụ và trách nhiệm nhỏ nhoi mà ngươi phải làm, nhưng lòng trung thành và đức hạnh này cũng đáng được khen thưởng. Để chỉ lối dẫn đường cho những con chiên lạc lối tiến về phía trước trong bóng tối." David dùng trán chạm đất, run giọng nói, "Đại nhân, tôi không xứng với lời khen thưởng của ngài, không xứng với ân huệ của ngài." Phương Sâm Nham thản nhiên nói, "Thứ ta sắp ban cho ngươi là sức mạnh của chiến thần được tước đoạt từ chiến binh vị kình Hạ Dồn vĩ đại. Ngươi hoặc là chinh phục nó, hoặc là bị nó chinh phục. Nắm lấy trôi của nó, chinh phục linh hồn của nó. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ngươi có dám chinh phục sức mạnh này không?" Nói rồi, Phương Sâm Nham đặt thanh tàn khốc băng tuyết vào lòng bàn tay David. David không trả lời, chỉ dùng sức nắm chặt lấy chuôi của thanh đại kiếm. Trong mắt gã lại bùng lên ngọn lửa như của một tín đồ cùng tín, băng tuyết trắng tinh đột ngột bao phủ toàn thân gã, đóng thành một bức tượng băng. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bức tượng băng đã chi chít vết nước, tóc, lông mày, râu của David trong nháy mắt hóa thành màu trắng tuyết, gã ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng điên cuồng, dường như giữa đất trời cũng có tuyết hoa bay lả tả. Rõ ràng, David vốn có thực lực yếu kém đã dùng niềm tin kiên định để nhận được sự công nhận của khí hồn, thực lực đột nhiên tăng vọt, ít nhất cũng nhận được hơn một nửa sức tấn công mạnh mẽ của Hà Dồn. Đương nhiên, khả năng chống chịu của gã thì không được cường hóa bao nhiêu. Dù vậy, cũng là từ một tên hải tặc bình thường mà một bước lên trời. Tiếp đó, Phương Sâm Nham đem bộ giáp thép kia ban cho một tên hải tặc khác cũng tác chiến anh dũng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đại ủy Ti, "Ngươi thấy rồi chứ?" Đại ủy Ti hai mắt đờ đẫn, ngây ngốc nói, "Tôi đã thấy." Phương Sâm Nham lạnh lùng nói, "Chỉ cần trung thành, chỉ có trung thành, ta sẽ khiến ngươi mạnh hơn." Đại ủy Ti run rẩy đứng sang một bên, thở phào nhẹ nhõm, mụ biết mình đã giữ được cái mạng nhỏ, túi lầu nói, "Vâng, thưa chủ nhân." Phương Sâm Nham thản nhiên nói, "Vậy thì, có qua mà không có lại thì thật thất lễ, người tỷ can đã tính kế ta, vậy thì phải đối mặt với cơn thịnh nộ của ta. Ngươi vừa nói Tiết Tiết không có ở đây đúng không? Vậy thì nếu không có ai trốn thoát, thân phận của ngươi cũng chưa bị bại lộ, ta sẽ đi điều động nhân thủ trước, sau đó ngươi dẫn chúng ta đến xào huyệt gần đây của các ngươi trên con tàu của người tỷ can, lúc đó chính là lúc ngươi chứng minh lòng trung thành của mình." Đại ủy Ti kinh ngạc nói, "Ngài làm sao biết chúng tôi đến bằng tàu?" Phương Sâm Nham khinh thường nói, "Người tỷ can là dân tộc Du Mục, không thể ở một nơi quá lâu, cảng hoàng gia gần đây lại bị nọ dị tỉnh tổng kiểm soát bằng bàn tay sát, một lực lượng vũ trang lớn như các ngươi muốn có một chỗ đứng chân cố định gần cảng hoàng gia gần như là không thể. Vậy thì còn gì để nói nữa? Khả năng duy nhất chính là những con tàu lớn có thể cập bến và vận chuyển hàng hóa." Đại ủy Ti im lặng một lúc rồi nói, "Tuy nói ra điều này có thể không thích hợp, nhưng tôi vẫn phải nói, đại nhân, xin đừng làm vậy." Phương Sâm Nham thản nhiên nói, "Ồ." Đại ủy Ti cay đắng nói, "Tôi cảm thấy, cho dù Tiết Tiết không có ở đây, tôi cũng có thể làm nội ứng. Nhưng lúc này căn cứ của người tỷ can cũng rất khó công phá, bởi vì thứ đang neo đậu ở đó là soái hạm của Tiết Tiết. Hơn nữa người chủ trì đại cục ở đó cũng tuyệt đối không yếu người đàn bà đó, được mệnh danh là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Tiết Tiết kế nhiệm. Thực lực của ả ta tuyệt đối không phải là thứ có thể dễ dàng thách thức." Chương 67, kỳ hạm hùng mạnh một đám hải tặc hung ác và tham lam len lỏi trong bóng tối, lặng lẽ tiếp cận nơi neo đậu tàu của người xì gạn. Sau khi nghe giai kỵ sĩ kể lại, Phèn Sen Mi ản cũng không khỏi kinh ngạc trước thực lực hùng mạnh của tộc người này. Ví dụ như họ sở hữu cảng biển bí mật của riêng mình, nơi hàng hóa ra vào tấp nập, vậy mà ngay cả hải tặc cũng không hề hay biết. Vị trí của nó lại vô cùng đắc địa và kín đáo. Hay như việc họ có thương hội riêng, thậm chí còn có cả đại lý ở phương Đông. Dưới sự chỉ huy của Phèn Sen Mỹ Ản, đám hải tặc này biết rằng sắp được quay lại nghề cũ là đốt giết cướp bóc nên tên nào tên nấy đều vô cùng phấn khích. Trận chiến còn chưa bắt đầu mà chúng đã thở hổn hển, mài đao loảng xoảng. Đương nhiên, giai kỵ sĩ bị kẹp giữa bờ Lexel và David bị canh chừng nghiêm ngặt. Lúc này, cô vẫn bị liệt vào hàng ngũ không đáng tin, chỉ cần dám giở trò, chắc chắn sẽ bị chém chết ngay lập tức. Điều đáng nói là những người vị kỉnh vốn có quan hệ khá tốt với Á Mạng cũng bất ngờ tham gia trận chiến. Sau khi bàn bạc, họ đã chủ động tìm đến Phèn Sen Mỹ Ản và nói rằng chỉ cần trả 600 tờ UNG bánh mì đen và 10 thùng rượu Jun là có thể thuê họ tham chiến. Nghĩa thì con số này còn có thể giảm một chút. quý ngài mỏ vàng lạch cạch gõ bàn tính một hồi, xác nhận rằng dù có thuê với giá đầy đủ thì cũng chỉ tốn 217 tờ UNZ. Phèn Sen Mi An lập tức vui mừng đồng ý. Dưới sự dẫn đường của Jai Kishi, người đã quen thuộc với con đường, cả nhóm băng qua khu rừng bên bờ. Tiếng sóng biển vô bờ không ngớt đã che giấu hiệu quả tiếng bước chân của mọi người. Mặc dù đã trễ gần một tiếng rưỡi, nhưng vì chiến thuật mà Jai Kishi vạch ra trước đó là dùng biển người để đánh tiêu hao, sau đó kích hoạt huyết chú của những người chết trên chiến trường, nên thời gian chiến đấu chắc chắn sẽ kéo dài. Những người xì gạn ở lại trên tàu có lẽ sẽ không nghi ngờ gì, hoặc đến khi họ nghi ngờ thì Phèn Sen Mi An và đồng bọn đã xông đến trước mặt. Vì vậy, cuộc đột kích của họ vẫn mang tính bất ngờ rất cao. Đột nhiên, Philip đi trước dò đường giơ tay lên, ra hiệu cảnh báo, có mùi máu. Phèn Sen Mi An lặng lẽ lẻ lên, nhíu mày nhìn vào trong rừng. Hắn thấy một đốm lửa le lói len lỏi từ trong bóng tối, tựa như ma chơi lập lòe khó nắm bắt. Trong rừng có một con đường nhỏ mới bị dẫm đạp, từ xa đã có thể nghe thấy hai thứ âm thanh khó tả là tiếng kêu thảm thiết và tiếng cười điên dại đan xen vào nhau, truyền đến một cách rõ ràng. Hai thứ âm thanh này hòa quyện vào nhau càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ và kỳ quái. Xuyên qua cái lá, có thể thấy rất nhiều nam nô lệ xì gạn đang tụ tập gần đó. Hắn suy nghĩ một lát rồi cho người đưa Jai Kishi lên hỏi, bọn họ đang làm gì? Jai Kishi nhìn thấy cảnh tượng này, giọng run run nói, chẳng lẽ đã thu thập đủ nguyên liệu rồi sao? Trông có vẻ như họ đang dùng hắc ma pháp để luyện chế huyết phàm vạ Aladdin. Đúng rồi, chắc chắn là vậy. Tính thời gian thì những nguyên liệu mua ở buổi đấu giá trước đó quả thực đã đến lúc luyện chế rồi. Diệp Ngạc nhiên hỏi, người xì gạn luyện chế buồm tàu làm gì? Jai Kishi sợ hãi liếc nhìn Phèn Sen Mi An rồi nói, chuyện này có lẽ cũng do chủ nhân gây ra. Sau giao dịch với ngài, chúng tôi đã chiết xuất thành công mùi của chủ bạ cấp dạ, từ đó có thể che giấu khí tức trên người để thuận lợi thu thập trứng đại dương. Nhưng nữ thủ lĩnh vẫn chưa hài lòng với điều đó, bởi vì dù thế nào đi nữa, tốc độ thu thập của chúng tôi chắc chắn không thể so sánh với tốc độ ăn của chủ bạ cấp dạ. Kể cả khi hai bên cùng xuất phát, số trứng đại dương mà chủ bạ cấp dạ ăn mất chắc chắn sẽ gấp mấy lần số chúng tôi thu thập được. Vì vậy, có người đã thẳng thắn đề xuất một kế hoạch, đó là tập hợp sức mạnh của cả tộc xì gạn, chế tạo một con tàu hùng mạnh, bôi mùi của chủ bạ cấp dạ lên thân tàu, bí mật tận nấp rồi trực tiếp săn giết sạch lũ quái vật này. Sau đó chiếm luôn định Semo. Nghe đến đây, Phèn Sen Mi An lập tức hiểu tại sao người xì gạn lại mua khẩu pháo lao hung khí Zinland và những vật liệu đóng tàu quý giá đó. Hóa ra là vì một âm mưu to lớn như vậy. Hắn không nhịn được lại hỏi Jai Kishi rằng trứng đại dương rốt cuộc có tác dụng gì mà khiến nữ thủ lĩnh coi trọng đến thế. Jai Kishi nói với Phèn Sen Mi An rằng thứ này là tinh hoa âm hàn của biển cả hội tụ lại, nếu kết hợp với dung nham trong lòng đất thì có thể kích hoạt nguyên năng của sự sống, khiến hai con tế thú đồ đằng bốn đã ở một thế giới khác của nữ thủ lĩnh được hồi sinh, tạm thời tái hiện ở nhân gian. Uy lực của hai con tế thú đồ đằng đó Phèn Sen Mi An đã từng chứng kiến, dù chỉ ở trạng thái tượng đá hóa thạch mà vẫn có thể đối đầu trực diện với tiểu hân tức phò kẹ. Năng lực mạnh mẽ như vậy hóa ra cần trứng đại dương để khởi động, chẳng trách nữ thủ lĩnh lại bất chấp mọi giá vì nó. Vì đang là ban đêm, tầm nhìn trong rừng rất thấp, Phèn Sen Mi An lệnh cho đại đội dừng lại, còn mình và mổ gẳng xạ tiếp tục cẩn thận lẻn lên phía trước. Thấp thoáng có thể thấy một khoảng đất trống trong rừng rậm, bên trong có 5-6 cái lều lớn của người Sigan. Giữa các lều là một đống lửa lớn, xung quanh đông nghịt người. Trong số đó thậm chí còn có những nông dân bình thường bị trói lại, đang gào khóc kinh hoàng, nhưng âm thanh đã bị cành lá rậm rạp của khu rừng lọc đi, không thể truyền ra ngoài. Những tiếng kêu thảm thiết điên cuồng đó phần lớn phát ra từ miệng các nông dân, còn tiếng cười man dại thường đến từ các nam nô lệ Sigan. Lúc này, Phèn Sen Mi An cố ý cho người nối lòng Jai Kishi một chút. Nếu cô ta cố tình ẩn nấp, đây chính là cơ hội tốt nhất để bỏ chạy báo động. Nhưng Jai Kishi chỉ nhìn một lúc rồi khó nhọc nói, không ngờ lần này chế tạo huyết phàm vạ lại đình lại phải mời cả yêu thú đồ đằng ra chấn giữ. Xem ra họ định dốc toàn lực rồi, nghi lễ dường như cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Phèn Sen Mi An cũng giật mình. Jai Kishi chỉ cho hắn xem, hóa ra chiếc lều nơi đặt tượng yêu thú đồ đằng có ký hiệu đặc biệt. Khi tấm rèm cửa lều lay động, quả nhiên có thể cảm nhận được sự uy nghiêm to lớn và đáng sợ của yêu thú đồ đằng. Phèn Sen Mi An chợt nảy ra một ý, hỏi, dường như chỉ có con quái vật đầu voi mình người đến thôi. Vậy nữ thủ lĩnh thực sự không có ở đây? Yêu thú đồ đằng này là nguồn sức mạnh của bà ta, sao bà ta nỡ tách khỏi nó? Jai Kishi chậm rãi lắc đầu, tôi không biết. Vào thời điểm quan trọng thế này mà lại mang phần lớn lực lượng rời đi, một là có lẽ rất tự tin vào lực lượng ở lại của người Sigan, hai là chẳng lẽ để bảo vệ bản thân. Đầu óc Phèn Sen Mi An quay cuồng, lập tức nghĩ ra điểm mấu chốt. Chuyện quan trọng hơn cả việc săn giết chủ bạ cấp dạ ở vịnh Semo, xem ra nữ thủ lĩnh cũng đã tìm ra tung tích của tiểu vân tức phò kẹ, muốn giữ hổ như bị hạ. Ừm, khả năng này rất lớn, nên bà ta phải mang theo phần lớn lực lượng để tự vệ. Tốt lắm, ta vốn không muốn kết thủ với các ngươi, nhờ hiện các ngươi đã cố tình đối phó ta, vậy thì đừng trách ta ra tay bạc gắt. Lúc này, vợ Lách Xéo đột nhiên nhảy mấy bước, đến bên cạnh Phèn Sen Mi An, hạ giọng run run nói, đầu lĩnh, một con tàu lớn quá. Vợ Lách Xéo vốn là người có thành phủ, tâm cơ khá sâu. Nhưng Phèn Sen Mi An tự tin có thể khống chế được gã, nên mới giao cho gã đôi giày thần hành. Vì vậy, khi nghe thấy trong giọng nói của vợ Lách Xéo có cả sự kinh ngạc và ngưỡng mộ, Phèn Sen Mi An nhướng mày hỏi, cái gì? Vợ Lách Xéo vừa dẫn Phèn Sen Mi An đi về phía bờ biển, đợi đi xa một chút mới bội nói, con tàu neo đậu bên bờ đúng là một con tàu tuyệt vời. Quả không hổ là kỳ hạm của nữ thủ lĩnh người Xì Gạn. Mấy tên trinh sát dày dạn kinh nghiệm phía trước vừa báo về, nói rằng xét về chất liệu và vân gỗ, toàn bộ con tàu năm cột buồm này rất có thể được làm từ gỗ thiết mộc. Phèn Sen Mi An đương nhiên biết gỗ thiết mộc là gì. Đó là một loại gỗ cực kỳ hiếm, mọc ở vùng cổ Caucasus Bắc, có thể sống tới 350 năm. do môi trường sống khắc nghiệt nên tốc độ sinh trưởng của nó vô cùng chậm. Nhưng điều nổi tiếng nhất của gỗ thiết mộc không phải là tuổi thọ, mà là chất gỗ vô cùng cứng rắn và chắc địch. Độ cứng của nó gấp 3 lần gỗ sồi, gấp đôi thép thông thường, là loại gỗ cứng nhất thế giới. Dù ngâm trong nước lâu ngày, bên trong nó vẫn khô ráo. Ngay cả đạn ở thế giới thực bắn vào loại gỗ này cũng chỉ tóe lửa như bắn vào tấm thép dày, không hề suy xuyển. Người sĩ gạn không biết đã dùng cách gì mà kiếm được vật liệu để đóng một chiến hạm 5 cột buồm như vậy. Nó vốn là kỳ hạm của nữ thủ lĩnh, bây giờ được đưa đến đây có lẽ là để cải tạo, dùng để săn lùng bầy chuột và cặp dạ mạnh mẽ và quỷ dị kia. Lũ người sĩ gạn chẳng biết gì về biển cả này, sao xứng sở hữu một chiến hạm hùng mạnh như vậy? Phèn Sen Nhi An lập tức hạ quyết tâm, gầm lên với đám thuộc hạ trước mặt bằng giọng đè nén, nó phải là của chúng ta, nó phải phục vụ cho chúng ta. Chương 68, cánh buồm máu bạ lạ đi nghe lời hiệu triệu của Phèn Sen Nhi An, đám hải tặc dù sợ kinh động kẻ địch không dám hò hét lớn, nhưng đều đồng loạt giơ cao vũ khí trong tay. Giữa rừng đao kiếm lấp loáng, rõ ràng chúng vô cùng tán thành chủ trương của hắn. Ánh mắt hai nấy đều lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Dù sao đối với hải tặc, được làm việc trên một chiến hạm kiệt xuất không chỉ giúp danh vọng tăng lên gấp bội, giống như từng làm trong một công ty top 500 toàn cầu ở thế giới thực, là một bản lý lịch vô cùng vinh quang, mà quan trọng hơn là cơ hội sống sót cũng được nâng cao đáng kể. Dưới sự cám dỗ như vậy, sĩ khí của chúng sao có thể không dâng cao cho được. Lúc này, kế hoạch buộc phải thay đổi. Một khi đã quyết tâm lấy việc đoạt quyền làm mục tiêu chính, vậy thì hiển nhiên việc bố trí binh lực trọng điểm cũng phải tập trung vào phương diện này. Nhân lúc thân phận của giai kỵ sĩ chưa bị bại lộ, Phèn Sen Nhi An nhanh chóng thay đổi kế hoạch để đá ngầm chủ trì đại cục, còn thuộc hạ của mình và đám người vị kình được thuê đều tập trung lại một chỗ, ngụy trang thành nô lệ nam người dưới trướng giai kỵ sĩ. Nếu có thể trà trộn lên thuyền là tốt nhất, còn dù không vào được thì việc cường công cũng có phần chắc chắn. Còn Phèn Sen Nhi An và Mộ Gần Sa, hai người có độ nhanh nhẹn cao hơn, thì tiến đến hiện trường rèn cánh buồm máu bạ lạ đìn. Hai người họ một xa một gần, công thủ vẹn toàn, tính toán rằng một khi hành vi đoạt thuyền bị phát hiện, họ sẽ gánh vác trọng trách phải rối, cầm chân và chặn đánh quân địch. Dù sao trong cả đội, người phù hợp nhất để làm việc này chính là hai người họ. Khi Phèn Sen Nhi An và Mộ Gẳng Sa lại lần nữa tiếp cận doanh địa, không biết tại sao, trong lòng cả hai đều dâng lên một cảm giác nặng trĩu. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng gào cuồng loạn từ xa dường như đã tàn lụi trong tuyệt vọng, nhưng giữa mỗi hơi thở, không khí phảng phất như đang giăng những sợi dây thừng của tử thần bao quanh miệng mũi. Đột nhiên, Phèn Sen Nhi An cảm thấy mặt đất dưới chân rung lên một cái, cả người dường như lảo đảo. Cảm giác đó rất giống động đất, nhưng lại không có luồng sức mạnh khổng lồ không thể chống cự truyền đến từ sâu trong lòng đất. Ngay sau đó, sự rung chuyển này truyền đến một cách có quy luật. Hai người nhanh chóng lần mò về phía trước và lập tức nhìn thấy một cảnh tượng chấn động đến khó tin. Hóa ra con yêu thú tổ tèm đầu voi mình người kia không biết từ lúc nào đã bước ra khỏi căn lều che chắn, hơn nữa còn như được rót linh hồn vào mà có thể tự mình hành động. Ánh sáng trên bề mặt da của nó vô cùng trong mướt, mang một vẻ đẹp nguyên thủy mạnh mẽ đến kinh người. Trước mặt con yêu thú tổ tèm không biết từ lúc nào đã được đặt một bệ đá, phía trên bệ lơ lửng một tấm phẳng màu máu. Con quái vật khổng lồ này đang vung mạnh cây búa lớn trong tay, dùng sức nện vào tấm phẳng màu máu trước mặt. Dưới môi cú nện của cây búa khổng lồ, tấm phẳng màu máu dù lơ lửng giữa không trung vẫn bắn ra tia lửa tung tóe, thậm chí đến mức chói mắt. Tiếng gầm rền như động đất mà Phèn Sen Nhi An và đồng đội cảm nhận được dưới chân chính là ảnh hưởng từ những cú nện đầy uy lực này. Thảo nào đám người phải rời công trình chế tạo cánh buồm máu bạ lạ đỉnh lên đất liền, với động tĩnh lớn như vậy, đừng nói là chiến hạm 5 cột buồm làm bằng gỗ thiết mộc, e rằng ngay cả tàu sân bay cũng không chịu nổi sự dày vò này. Cứ sau 4-5 cú nện, con yêu thú tổ kèm lại dùng chiếc vòi dài của mình quật lấy thứ gì đó trong một cái chậu lớn bên cạnh rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Nhìn kỹ lại, thứ đó máu thịt bầy nhầy, chính là nội tạng của con người. Những kẻ xấu số vừa kêu thảm vừa cười điên dại lúc nãy, tất cả đều đã trở thành vật tế của nó. Trên đầu con yêu thú tổ tèm lơ lửng một vật thể giống như một cỗ quan tài pha lê trong suốt, bên trong chứa đầy dung nham nóng rực màu đỏ lửa, và ngâm trong dung nham là một vật màu xanh đen. Vật này trông dù đã bị hòa tan chỉ còn lại một nửa nhỏ, nhưng lại cực kỳ quen mắt, đó chính là trứng của đại dương mà Phèn Sen Nhi An đã giao dịch với Tiết Tiết trước đó. Có thể thấy rõ ràng, sau khi trứng của đại dương bị ngâm trong dung nham đỏ rực, những luồng khí màu đỏ sẫm mờ ảo giăng kín trên bề mặt cơ thể của con yêu thú tổ tèm như những mạch máu của con người, không ngừng truyền vào trong cơ thể nó, dường như đang cung cấp động lực cho nó. Rất nhanh sau đó, Phèn Sen Nhi An và Mộ Gẳng Sa phát hiện ra rằng bên trong cánh buồm máu bạ lạ đỉnh dường như đang giam cầm vô số linh hồn. Có thể thấy vô số bàn tay từ trong cánh buồm vươn ra, điên cuồng níu kéo, muốn trốn thoát khỏi đó, nhưng con yêu thú tổ tèm đầu voi mình người kia lại không chút lưu tình mà giáng một đũa xuống, đập nát những cánh tay linh hồn đáng thương đó trở lại. Đúng lúc này, từ vịnh biển xa xa đột nhiên bắn lên một quả pháo hiệu màu máu vô cùng chói tai. Quả pháo hiệu vừa bay lên chưa đến 20 mét thì đột nhiên tắt ngấm, có lẽ đã bị một phát súng bắn hạ. Nhưng cuối cùng nó vẫn gây được sự chú ý ở bên này. Lập tức, một thầy bói người đang đứng vây quanh con yêu thú tổ tèm kinh ngạc nói, có chuyện gì vậy? Đây là tín hiệu cảnh báo cấp cao từ trên thuyền mà. Tại sao lại xảy ra chuyện? Phèn Sen Nhi An lập tức biết rằng kế hoạch đoạt thuyền của thuộc hạ mình đang tiến triển cực kỳ thuận lợi. Nếu không, trong tình huống khẩn cấp, với loại súng hỏa mai lạc hậu đó, nạp đạn để bắn người còn không kịp, làm sao có thời gian để lại hỏa lực cơ động đối phó với tình huống nguy cấp? Quả pháo hiệu cảnh báo này cũng tuyệt đối không thể nào vừa bay lên 20 mét đã bị một phát súng bắn rụng. Thấy doanh địa lập tức rối thành một đùi, một nữ tư tế người đeo mạng che mặt màu đen đột nhiên bước ra. Cô ta lật hai tay, một lá bích năm và một lá chuẩn năm cọ sát vào nhau giữa các ngón tay, tia lửa bắn ra tung tóe, phát ra âm thanh cực kỳ chói tai, lập tức chấn áp toàn trường. Xem ra cô ta chính là Trạ Sĩ mà giai kỵ sĩ đã nhắc đến. Cô ta quả quyết nói, việc chế tạo cánh buồm máu bạ lạ đỉnh quan trọng đến mức nào, đang tiến đến giai đoạn then chốt, tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng. Ta sẽ dẫn 10 vệ sĩ ở lại, những người còn lại lập tức đi chi viện cho thuyền. Bên chúng ta nhiều nhất là 10 phút nữa sẽ hoàn thành, sau khi xong việc ta sẽ lập tức mang thánh thú đến chi viện. Người phụ nữ này vừa ra lệnh, những người còn lại đều nghiêm túc tuân theo lời dặn của vị trạ sĩ đại nhân này, rõ ràng địa vị của cô ta trong tộc rất cao, có thể thống lĩnh toàn cục. Gã da đen nghe lời cô ta xong liền rút súng lục cong bắp cày ra, bắt đầu nghiêng đầu nhắm vào giữa trán người phụ nữ. Nhưng Phèn Sen Nỉ An lại vỗ vai anh ta, nói đầy ẩn ý, "Đừng đợi, đợi đám quân tiếp viện chạy được một lúc rồi chúng ta hay ra tay." Mộ Gẳng Sa lập tức hiểu ý của Phèn Sen Nỉ An. Lúc này, đám người kia quay về chi viện chắc chắn lòng như lửa đốt, trong khi người có thể chủ trì đại cục là nữ tư tế người này lại ở lại đây. Vậy thì một khi nghi thức chế tạo cánh buồm máu bạ lạ đỉnh ở đây cũng sẽ ra chuyện, trong đám người quay về chi viện kia rất có thể sẽ xuất hiện bất đồng ý kiến. Có người sẽ chủ trương tiếp tục về chi viện cho thuyền, có người lại chủ trương quay lại bảo vệ nghi thức thần thánh. Nội bộ kẻ địch không thể thống nhất ý kiến, lưỡng lự tiến thoái lưỡng nan, chính là điểm báo của việc tự làm rối trận địa, nội bộ chia rẽ. Vào lúc này, Mộ Gẳng Sa càng thêm khâm phục Phèn Sen Nỉ An. Hiểu ra mấu chốt trong đó không khó, nhưng trong bầu không khí căng thẳng lúc này, khi kẻ địch cận kề và còn gây ra mối đe dọa cực lớn cho mình, mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh để suy nghĩ rõ ràng những chuyện này, thì thật sự cần một cái đầu vô cùng lạnh và tố chất tâm lý cực kỳ mạnh mẽ. Đợi đến khi đám quân tiếp viện đội ba chạy về phía bờ biển, cả doanh địa đều trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng động của con yêu thú tổ kèm dùng sức nện vào cánh buồm máu bạ lạ điện thỉnh thoảng làm rung chuyển mặt đất. Đột nhiên, tiếng súng chói tai xé toạc sự yên tĩnh trong khu rừng rậm, Mộ Gẳng Sa khai hỏa liên tiếp 3 phát súng trong nháy mắt. 3 phát súng này lại nhắm thẳng vào phía trên đầu của con yêu thú đầu voi mình người. Đúng vậy, Mộ Gẳng Sa nhắm vào chính cố quan tài pha lê trên đầu nó. Một khi phá vỡ được nó, dung nham và trứng của đại dương bên trong không còn hòa trộn vào nhau nữa, tương đương với việc trực tiếp cắt đứt nguồn động lực giúp bức tượng khổng lồ và đáng sợ này hoạt động trên thế gian. Anh ta vừa ra tay đã tấn công vào chỗ địch buộc phải cứu, phải giữ, chính là muốn trực tiếp khiến những người ở lại cảm nhận được mối đe dọa mạnh mẽ của mình, từ đó lơ là động thái lẻn vào trong âm thầm của Phèn Sen Nỉ An. Mộ Gẳng Sa chọn thời điểm nổ súng cực tốt, chính là lúc con yêu thú kiệt sức, cần dùng vòi voi quật lấy nội tạng người để ăn. Tuy nhiên, kể từ khi biết tin thuyền trong định xảy ra chuyện, những người ở lại đều đã nâng cao cảnh giác. Mộ Gẳng Sa vừa nổ súng, trạ sĩ liền lập tức vung hai tay, chỉ thấy một lá bích năm phát ra tiếng rít cực kỳ sắc bén giữa không trung, ra sau mà đến trước, chắn ngay phía trước cố quan tài pha lê. Trong lúc xoay tròn với tốc độ cao, nó lại có thể chẻ đôi hai viên đạn mà Mộ Gẳng Sa bắn tới. Nhưng viên đạn thứ ba của Mộ Gẳng Sa lại bắn trúng ngay bề mặt cố quan tài pha lê. Chỉ có điều cố quan tài đó trông cực kỳ cứng rắn, dù vậy, bề mặt của nó vẫn lấy điểm trúng đạn làm trung tâm, lan ra những vết nứt hình mạng nhện tỏa ra bốn phía. Dung nham màu đỏ lửa bên trong cuộn trào một trận, và con yêu thú tổ tẹm bên dưới lập tức phát ra một tiếng gầm giận dữ vô cùng thê lương, đột ngột quay đầu về phía Mộ Gẳng Sa. Từ trong đôi đồng tử bằng đá quý của yêu thú tổ tẹm bắn ra hai luồng sáng khó tả, giống như ánh mắt của nó, bắn thẳng về phía nơi ẩn nấp của Mộ Gẳng Sa. Trong khoảnh khắc đó, gã da đen lập tức cảm nhận được mối đe dọa chết người mãnh liệt. May mà trước khi bóc cỏ, anh ta đã nghĩ thông rằng mình chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tập hỏa, nên hoàn toàn không cần xác nhận có bắn trúng hay không mà đã bay người sang bên cạnh. Hai luồng sáng đó dưới ánh lửa hừng hực bắn ra một đường thẳng hội tụ, xuyên qua không khí, xuyên qua bóng tối, xuyên qua tảng đá khổng lồ mà Mộ Gẳng Sa đang ẩn nấp, xuyên qua mặt đất. Bất cứ nơi nào luồng sáng đi qua, từ trước ra sau dù là người, là cây, là đá, tất cả đều bị xuyên thủng không chút trở ngại, sau đó bốc lên tiếng xèo xèo tan chảy, giống như bơ bị dao ăn nóng đỏ cắt qua. Dù Mộ Gẳng Sa né tránh rất nhanh, nhưng vẫn bị tia lửa từ luồng sáng đó bắn trúng. Dù chỉ là vài đốm lửa, nhưng chúng đã trực tiếp ăn mòn xuyên thấu vào trong, ngay cả da thịt cũng bị đốt cháy kêu xèo xèo, cơn đau dữ dội lập tức truyền khắp toàn thân anh ta. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, 10 tên vệ sĩ thép người đã được huấn luyện bài bản, nhanh chóng bao vây lại theo đội hình bán nguyện. Chương 69, tính sai, huyết chiến. 10 tên vệ binh sắt tỉ gạn ra dày thịt béo này tuyệt đối không thể hạ gục trong thời gian ngắn. Nếu chỉ có một mình Mạc Can Sa, anh sẽ bị đuổi kịp trong vòng 10 giây, 15 giây sau đầu sẽ bị chém đứt, 30 giây sau sẽ bị phanh thây, hiến tế cho yêu thú đồ đẳng để xoa dịu cơn thịnh nộ của nó. Ngay lúc tất cả người tỉ gạn đều tập trung vào Mạc Can Sa, xung quanh đột nhiên có mấy cây đại thụ bị một luồng khí kình không thể chống đỡ đột ngột chấn gãy, ầm ầm đổ sập. Giữa những tiếng rắc rắc, một bóng đen lao ra với tốc độ không thể hình dung nổi. Sau lưng hắn thậm chí còn kéo theo một vệ sáng màu xanh lam đậm lạnh lẽo liên tục lóe lên, mục tiêu nhắm thẳng vào nữ chiêm bạc sư của người tỉ gạn, Trà Sĩ. Bóng đen này mang theo một luồng sát khí mãnh liệt như núi, dường như muốn xé rách cả không khí. Vì tốc độ của hắn quá nhanh, lá rụng và bụi đất phía sau bay lên mãi mà không rơi xuống được, tựa như một con rồng dài uốn lượn kéo đến. Cùng nội chi giác. Đây chính là hành động trảm thủ mà Phương Sâm Nham quyết đoán phát động, để Mạc Can Sa thu hút sự chú ý của đối phương, nhắm vào điểm yếu máu giấy của chức nghiệp hệ pháp thuật như chiêm bạc sư tỉ gạn, hòng chém giết trong nháy mắt, gây ra tổn thất nặng nề nhất cho đám người tỉ gạn này. Nhưng kế hoạch mãi mãi không theo kịp thay đổi. Phương Sâm Nham cũng là người, không phải thần, cùng lắm hắn cũng chỉ là một người bình thường ít phạm sai lầm hơn mà thôi. Ví dụ như lần đột kích này, hắn đã phạm phải một sai lầm cực lớn. Điều kiện cơ bản nhất của hành động trảm thủ là phải dựa trên việc có thể nhanh chóng tiêu diệt nữ chiêm bạc sư tên Trạ Xì này. Nếu điều kiện cơ bản này không thành lập, rất có thể sẽ rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Phương Sâm Nham vừa xuất hiện đã điên cuồng lao tới, không thể tránh khỏi việc thu hút sự chú ý của 10 tên vệ binh sắt tỉ gần kia. Áp lực của Mạc Can Sa lập tức giảm bớt, anh liền chấp lấy cơ hội thoát khỏi vòng đây. Chỉ có nữ chiêm bạc sư Trạ Xì, người hứng chịu mũi nhọn, vừa mới đánh ra hai lá bài đen, lại đột ngột quay đầu. Cô ta là đại chiêm bạc sư được tin tưởng nhất, nếu không có vài ngón nghề, sao có thể thống lĩnh mọi người, trấn áp toàn trường. Cô ta ngước mắt nhìn Phương Sâm Nham đang lao tới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, nụ cười đó trong nháy mắt đã trở nên méo mó vì da thịt trên mặt co rút một cách kỳ dị. Đôi mắt sau tấm màn che của người phụ nữ này đông hóa thành màu đỏ máu, sáng rực như bóng đèn. Cơ thể cũng lập tức phình to, và mỡ, sống lưng còng xuống, làn da trở nên đen sạm và nhăn nheo, toàn thân bao phủ một lớp ánh sáng đen mờ ảo. Không chỉ vậy, giây tiếp theo, móng tay cô ta cũng xoạt một tiếng dài ra, bắn vọt ra ngoài, sắc bén như những lưỡi dao thép đáng sợ, chỉ cần ma sát nhẹ đã tóe ra những tia lửa khó tả. Nữ chiêm bạc sư tỷ gạn trông có vẻ yếu đuối này lại biến hình trong nháy mắt, hóa thành yêu quỷ La Hầu trong thần thoại Ấn Độ. Phương Sâm Nham vừa xông đến trước mặt nó, con quái vật đáng sợ này đã múa đôi tay với tốc độ vượt qua âm thanh, hóa thành hàng chục hung khí giết người không thể phân biệt rõ, bao trùm Phương Sâm Nham đang lao tới trong bóng tối của tử thần. Trong mắt đám người tỷ gạn, Phương Sâm Nham đối mặt với Trạ Sĩ đang trong trạng thái cuồng bạo điên loạn không khác gì một người chết. Ở trạng thái yêu quỷ cuồng bạo này, Trạ Sĩ thậm chí có thể phanh thây một con bò sống chỉ trong 3 giây. Phương Sâm Nham đâm sầm vào cơ thể Trạ Sĩ, tuy gây ra sát thương cho cô ta, nhưng chuyện kinh khủng đã xảy ra. Ân ký mộng hiểm lại đưa ra thông báo vô tình, mục tiêu bạn tấn công đang trong trạng thái biến hình của bạo, miễn nhiệm hiệu ứng đau đớn, choáng váng. 10 cái móng tay đen kịt sắc nhọn mang theo ánh sáng đen, dây đặc và điên cuồng cào xuống như mưa rào. Mặt Phương Sâm Nham bị cào trúng chính diện, lập tức như bị nằm con dao găm rạch mạnh từ trên xuống dưới, da thịt vết thương lở ra, đen kịt lở loét, trông vô cùng thê thảm và hung tợn. Chí mạng, cô ta chắc chắn đã dùng năng lực gì đó, mỗi một đòn đều gây ra chí mạng. Trong lúc hoàn toàn không kịp phản ứng, Phương Sâm Nham hứng chịu một loạt đòn tấn công điên cuồng, rồi lại bị cào trúng thêm mấy nhát, máu tươi đầm đìa khắp đầu khắp mặt, thịt da nát bét. Thậm chí mắt trái của Phương Sâm Nham cũng bị móc thẳng ra, nước đen hòa cùng máu tươi chảy ra từ hốc mắt nát bét, thấm cả vào khoe miệng, có vị ngọt tanh của sát. Trong khoảnh khắc này, vết thương ở hốc mắt Phương Sâm Nham càng cảm nhận được hơi thở mặn chát từ gió biển xa xa, khiến phần da thịt lộ ra ngoài đau nhói như kim châm. Cơn đau dữ dội không khiến Phương Sâm Nham lùi bước, hắn đột ngột rút khẩu giã tâm ra, kích hoạt bài ca rượu dùm, bắn một phát thẳng vào con quái vật trước mặt. Viên đạn chỉ gào thét bay ra, bắn cho đầu của chiêm bạc sư Trạ Si ngửa về phía sau, máu tươi phun bọt, nhưng nó lại hung hăng cào tới một chảo nữa. Móng tay đen kịt đáng sợ xé qua, lóc đi 3 mảng thịt trên ngực Phương Sâm Nham, vết thương sâu đến thấy xương, thậm chí trong xương cũng thấm ra màu đen kịt. Một chảo này lại gây ra chí mạng. Không chỉ vậy, ngay cả bài ca rượu run cũng chỉ có thể gây sát thương, hiệu ứng choáng váng đã bị vô hiệu hóa. Sức mạnh của Trạ Si này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Phương Sâm Nham, hắn vốn tưởng đây là một kẻ hệ pháp thuật, có thể nhất kích tất sát rồi ung dung rút lui, nào ngờ sự thật tàn khốc lại bày ra trước mắt, biến thành một trận đối công thảm liệt như vậy. Làm sao đây? Một ý nghĩ lướt qua đầu Phương Sâm Nham. Nếu lập tức rút lui, ít nhất có 50 cơ hội trốn thoát, nhưng Mạc Can Xá chắc chắn sẽ chết. Trong tình huống đó, mặt Phương Sâm Nham lại trúng thêm một chảo. Nhát cào đầu tiên là bị cào mạnh từ trên xuống, còn nhát này thì quét ngang qua, vẽ thành những vệt cào dọc ngang chẳng chịt trên mặt Phương Sâm Nham, máu me bê bết, trông như ác quỷ. Chẳng lẽ hôm nay lại phải lật tuyển trong mương, chết ở đây sao? Sao có thể? Năm đó ta bị người của Hoa Sam Phi truy sát, gần như rơi vào tuyệt cảnh, tình huống đó còn nguy hiểm hơn bây giờ gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần, nhưng ta đã từng sợ hay sao? Khoảnh khắc này, Phương Sâm Nham đang ở thế yếu tuyệt đối, đồng cảm thấy mọi thứ xung quanh như ngừng lại, dường như chỉ còn trái tim mình đang điên cuồng đập mạnh trong lồng ngực. Ta đang sợ cái gì? Ta đang trốn tránh cái gì? Phương Sâm Nham không nhịn được tự chất vấn mình. Trong hai hắn vang lên những tiếng lách cách nhỏ vụn, đó chính là âm thanh mao mạch vỡ ra vì tức giận. Ánh mắt trong con mắt còn lại của hắn dường như bùng cháy, muốn thiêu rụi hết mọi do dự và sợ hãi của bản thân. Trên đỉnh đầu Phương Sâm Nham đột nhiên hiện ra một cuộn vỏ cây, chính là cuộn vỏ cây Bạch Dương Cơ Lì Tạt Giọng. Cuộn vỏ cây này hóa thành mưa bụi màu vàng kim trong không trung, rồi thấm vào cơ thể hai người họ. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham lại trúng một chảo. Chắc hẳn Trạ Sĩ trong trạng thái yêu quỷ đã dùng năng lực gì đó, khiến mỗi đòn tấn công đều gây ra sát thương chí mạng khủng khiếp lên Phương Sâm Nham, thanh máu của hắn lập tức tụt xuống dưới 30. Phương Sâm Nham lập tức sử dụng thuốc vinh dự, hồi đầy lại thanh máu. A a a a a. Phương Sâm Nham gầm lên điên cuồng, con quái vật Trạ Sĩ kia cười khẳng khặc cái gì, liếm máu thịt trên móng tay, rồi đột ngột tung một chảo cao thẳng vào đầu hắn. Lần này, Phương Sâm Nham lại nắm chặt hai tay, ngẩng đầu đón đỡ. Móng tay đen kịt sắc nhọn dễ dàng cắt vào da đầu, nhưng chỉ có thể cào lên hộp sọ trắng ẩn của Phương Sâm Nham tạo ra những tiếng ken két. Lần này, ánh sáng đen trên người Trạ Sĩ đã tan đi, cuối cùng cũng không còn gây chí mạng, sức tấn công đã không còn khủng khiếp như lúc đầu. Cùng lúc đó, trong con mắt còn lại của Phương Sâm Nham lại lộ ra vẻ điên cuồng và khát máu như lửa đốt, găm chặt vào mặt kẻ địch như một cây đinh. Ngay khoảnh khắc bị tấn công lần nữa, hắn thuận tay ném ra một lọ thuốc mềm rửa, đám mây độc màu xanh rêu lượn lờ trong không trung, làm giảm sức mạnh của kẻ địch. Ngay sau đó, hắn rút ra thanh bảy huyết, vung mạnh hung khí trong tay, bổ thẳng vào đầu kẻ địch. Sau khi chúng đao, máu tươi từ vết thương của con quái vật Trạ Si cũng bắn vọt ra, phun đầy mặt Phương Sâm Nham. Chất lỏng nóng hổi và tanh tưởi đó lập tức thức tỉnh hoàn toàn sự cuồng nhiệt và dũng khí của Phương Sâm Nham. Hắn gầm lên một tiếng hung ác từ cổ họng, tiếp tục liều mạng truy sát đối thủ. Máu văng tung tóe, trong thời gian ngắn, Phương Sâm Nham đã kích hoạt hiệu ứng tiêm kích thích tố manh thú, chém liên tiếp 4 nhát. Uy lực của thanh bảy huyết lúc này tuyệt đối không thể xem thường, một nhát chém xuống, sát thương sẽ được phán định 4 lần. Lần thứ nhất là sát thương vật lý của bản thân thanh bảy huyết, lần thứ hai là hiệu ứng đặc biệt của lưỡi đao, lần thứ ba là sát thương nghiền ép của Phương Sâm Nham đối với Trạ Sĩ sau khi hóa yêu thi, lần thứ tư là sát thương chuẩn gây ra sau khi vừa học được bùng nổ cơ bắp. Trong 4 lần phán định sát thương này, chỉ có lần đầu tiên tính đến sức phòng ngự của mục tiêu, 3 lần còn lại đều là sát thương trực tiếp bỏ qua phòng ngự. Thanh đao này có uy lực khủng khiếp khi chiến đấu với khế ước giả, nhưng khi đối đầu với nhân vật trong cốt truyện, nó cũng sắc bén không kém. Phương Sâm Nham giơ đao lên, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, điên cuồng đối công với nó. Chỉ thấy máu tươi và thịt vụn liên tục bắn ra từ cơ thể hai người, ngay cả không khí xung quanh họ cũng nhuốm một màu đỏ nhàn nhạt. Tiếng trường đao chém vào xương thịt khiến người ta rợn tóc gáy, còn Phương Sâm Nham thì bị xé bay một mảng da đầu lớn, giữa đám máu thịt bầy nhầy, thậm chí có thể thấy rõ những vết cào trên hộp sọ trắng ẩn chương 70, cùng công đối chọi cảm giác sẽ ra sao khi nghe thấy tiếng xương sọ của chính mình bị moi sống, phát ra âm thanh ken két như dao rạch trên kính. Cảm nhận sẽ thế nào khi tận mắt chứng kiến máu tươi từ huyết quản của mình phun xa hơn nửa mét. Người bình thường trong tình huống này có lẽ đã sụp đổ tinh thần từ lâu. Nhưng câu trả lời của Phèn Sèn Nhi án lại là trường đao, là những nhát chém điên cuồng, ngang tàng và tàn độc hơn nữa. Lúc này, Phèn Sèn Nhi án vẫn còn năng lực đội, quang huy trị rũ có thể sử dụng, và cả bí dược của người Na'vi nhận được từ thế giới Avatar. Hắn vẫn còn 4 liếng để tiếp tục huyết chiến đến cùng. Dù bề ngoài Phèn Sèn Nhi án trông như đã nổi điên, nhưng tư duy trong đầu lại càng thêm sáng suốt, tỉnh táo, tựa như tinh thần đã thoát ly khỏi thể xác, đang bình tĩnh quan sát chiến trường từ trên cao. Đồng nhiên, Phèn Sèn Nhi án phá lên cười ha hả, nên đón vuốt nhọn của con yêu thú. Hắn mặc cho móng vuốt sắc bén kia xé rách những vết thương sâu hoắm trên cơ thể mình, rồi hai tay vung đao chém mạnh xuống. Khi nhát đao này chém ra, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng gió rít, một tiếng gió rít mãnh liệt tột cùng. Cảm giác ấy tựa như một ngọn núi đang xoay tròn lao tới, âm thanh không khí bị nó ép văng ra đều đập thẳng vào nhịp tim, đánh trúng vào yếu huyệt của con người. Nhát đao này bổ dọc từ trên xuống, ánh đao dày đặc tựa như thác nước điên cuồng cuồn xuống. Máu tươi tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả ánh đao. Và khi ánh đao biến mất, dòng máu kia như lá rụng khỏi cành, ào ào rơi xuống đất như mưa. Nhát đao hung ác tuột cùng này đã chém đứt lìa cánh tay phải của Trạ Sĩ sau khi đã yêu hóa. Máu tươi phun trào, cánh tay dài ngoằng, đen kịt, méo mó kia bay vút lên cao, rồi rơi bịch một tiếng xuống đất. Nó nhanh chóng co rút lại, biến thành một cánh tay người trông có vẻ bình thường. Chỉ là trên cánh tay đó dường như có thêm một lớp gì đó giống như ống tay áo, đen kịt như băng vải cuốn sắt ướp, có lẽ đây chính là nguyên nhân giúp Trạ Sĩ có thể yêu hóa trong nháy mắt. Suy đoán của ta quả nhiên không sai, người phụ nữ này xét cho cùng vẫn là chức nghiệp hệ pháp thuật như nhà bài toán, bẩm sinh đã có khiếm khuyết lớn. Dù có biến thân, sinh mệnh và phòng ngự vẫn là điểm yếu, đó cũng là lý do ta có thể dễ dàng gây ra sát thương áp đảo. Mặc dù sau khi yêu hóa, lực phòng ngự và giá trị sinh mệnh của cô ta có tăng lên, nhưng điểm yếu vẫn mãi là điểm yếu. Cũng như một con bê con dù có lớn thế nào cũng không thể chạy nhanh hơn ngựa được. Nghĩ đến đây, con mắt còn lại của Phèn Sèn Nhi án bừng lên hung quang, hắn lập tức gáp sát lần nữa. Ngươi hung, ta còn hung hơn ngươi. Ngươi ác, ta còn ác hơn ngươi. Hai bên giao chiến thêm vài giây, Phèn Sèn Nhi án khắp người tắm máu, vết thương chẳng chịt, dường như đang cắn răng gắng gượng, có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Nhưng lạ thay hắn vẫn cứ trụ vững. Trạ Sĩ sau khi yêu hóa cũng chẳng khá hơn, trường đao của Phèn Sèn Nhi án tung hoành ngang dọc, từng nhát chém tới đầy hung bạo, vô cùng đáng sợ. Một nhát trong đó đã chém thẳng từ xương bả vai của cô ta, cắt sâu đến tận phổi. Con quái vật này tuy không có cảm giác đau, nhưng đối với nó, việc nhìn thấy tay chân, máu thịt của mình văng tung tóe khắp nơi cũng đủ để cảm thấy sợ hãi. Quan trọng hơn, cảm giác đau thực chất là một cơ chế bảo vệ của cơ thể, nhắc nhở bạn rằng một bộ phận nào đó đang có vấn đề. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu không có cảm giác đau dạ dày, có lẽ bạn sẽ chỉ cảm thấy không ăn được cơm, nhưng thực tế có thể bạn đã bị thủng dạ dày, loét dạ dày, xuất huyết dạ dày, hoặc thậm chí là ung thư dạ dày. Trạ Sĩ sau khi biến thân cũng có nỗi lo tương tự, bản thân việc biến thân của cô ta đã phải trả giá bằng sinh mệnh lực, kéo dài càng lâu thì sinh mệnh còn lại càng ngắn. Trong cuộc cuồng công điên cuồng thế này, rất có thể cô ta đã bị thương trung yếu huyệt chí mạng, nhưng vì cảm giác đau đã bị che lấp nên không hề hay biết. Nếu cứ để vết thương vốn có thể cứu chữa kéo dài quá lâu, e rằng cũng sẽ trở thành bệnh nan y để nhìn kẻ địch trước mắt ngoan cường như một tảng đá, bị thương nặng đến mức tưởng chừng sắp gục ngã, nhưng lại giống như một con nhím, người đấm nó một quyền thì nó cũng sẽ đâm ngược lại những vết thương kinh khủng tương tự. Trông như sắp ngã nhưng mãi không ngã. Đột nhiên, huyết quang lóe lên, Phèn Sèn Nhi án trả giá bằng một bên thai bị xé đứt, vung một nhát đao chém ngang, chém bay nửa cái mũi và một mảnh xương sọ của con yêu quỷ hùng mạnh này. Nhát đao này nhanh, ác và đẫm máu đến mức không cần phải bàn cãi. Trạ Sĩ dù không cảm thấy đau đớn, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh buốt khi lưỡi đao sắc lẹm sượt qua đại não. Trong trận huyết chiến đối công tàn khốc này, nhát đao đó đã hoàn toàn đánh sập ý chí chiến đấu của vị trưởng nhà bài toán. Cô ta thét lên một tiếng quái dị khó tả, triệu hồi vài tên vệ sĩ thép đang vây đánh mổ gặm xạ quay về phòng thủ, rồi theo bản năng quay người bỏ chạy. Cuộc chiến tàn khốc thế này thực sự quá dày vò ý chí và tinh thần con người. Một khi đã sụp đổ, trong đầu sẽ chỉ còn lại một chữ chạy. Nói thì có vẻ Trạ Sĩ đã chiến đấu với Phèn Sèn Nhi án rất lâu, nhưng thực ra chỉ mới vỏn vẹn nửa phút. Điều đáng mừng là ba phát súng hiểm độc của mổ gặm xạ quả thực đã gây trọng thương vào yếu huyệt của con yêu thú tổ tèm. Sau khi con yêu thú tổ tèm đầu voi mình người bắn ra tử quang từ hai mắt, nó liền lảo đảo như một gã say rượu, đi được vài bước thì cứng đờ tại chỗ. Nếu không, gã da đen thật khó mà đối phó với biến số này. Vì vậy, mổ gặm xạ chỉ cần đối phó với vài tên vệ sĩ thép đang bao vây mình. Hắn chấp lấy cơ hội Phèn Sèn Nhi án xuất hiện, đã thành công thoát khỏi vòng vây của chúng. Với độ nhanh nhẹn và linh hoạt của mình, cộng thêm sự hỗ trợ liên tục của hai con lang nanh rắn, hắn đối phó vô cùng ung dung tự tại, thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Nếu cho hắn thêm chút thời gian, có lẽ hắn có thể tiêu diệt hết 10 tên vệ sĩ thép xì gần này. Lúc này, Trạ Sĩ triệu hồi mấy tên trong số 10 vệ sĩ thép xì gặng đang vây công mổ gặm xạ lập tức bay về chi viện. Chúng hoàn toàn mặc kệ mồ gẳng xạ đang truy đuổi quyết liệt phía sau, chỉ điên cuồng đuổi theo Phèn Sèn Nỉ Ản, quyết tâm chặn hắn lại theo ý chí của Trà Si. Nhưng Phèn Sèn Nỉ Ản lúc này cũng như một con manh thú bị thương, đã rơi vào trạng thái của bạo. Hắn mặt mày đẫm máu, toàn thân đầy thương tích. Thế nhưng trong mắt hắn chỉ còn lại bóng hình của Trà Si đang bỏ chạy. Trong lòng hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là giết cô ta, tiêu diệt kẻ địch trước mắt, dùng máu của cô ta để rửa sạch lưỡi dao của mình. Tốc độ của Phèn Sèn Nỉ Ản dù sao vẫn nhanh hơn một chút, hắn kiên trì bám giết như một con chó điên đuổi theo Trà Si đã yêu hóa, khoảng cách ngày càng gần. Rồi hắn đột ngột giơ đao chém mạnh xuống, ánh sáng xanh lam lóe lên, máu đen phun ra. Dù lúc này phòng ngự của Trà Xỉ sau khi biến thân đã tăng mạnh, lưng cô ta vẫn bị chém một vết thương dài và sâu hoắm, thậm chí có thể nhìn thấy cả cổ sống trắng nếu. Trà Xỉ mượn lực đẩy từ nhát đao trên lưng để đột ngột tăng tốc, hét lên một tiếng quái dị, cuối cùng cũng nhảy về phía trước, nối rộng khoảng cách với Phèn Sèn Nỉ Ản. Nhưng Phèn Sèn Nỉ Ản tuyệt đối không có ý định bỏ cuộc, hắn chấp nhận bị một tên vệ sĩ thép xỉ gẳng phía sau đâm một ngọn trường mâu, vẫn tiếp tục dồn sức đuổi theo. Chạy được hơn 20 mét, Phèn Sèn Nỉ Ản lại giơ trường đao lên, chém xuống một nhát nữa. Khí thế của nhát đao này không hề thua kém những nhát trước. Nó chém chúng ngay vào vết thương mới toanh vừa rồi, tức thì có thể thấy xương sườn sau lưng con quái vật rắc rắc gãy mất 2-3 cái, đầu xương gãy trắng nếu còn chọc cả ra ngoài, treo lủng lẳng vài mảnh thịt và mạch máu, thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy nội tạng bên trong đang có bóp. Sau nhát đao này, Trà Xì hét lên một tiếng thảm thiết tột cùng. Dù không còn cảm giác đau, cô ta cũng cảm nhận được cái chết đang cận kề, sắp giáng xuống đầu mình. Cô ta thình lình hét lên một tiếng chói tai, trong tiếng hét tràn ngập sự quyết tuyệt không màng đến tất cả. Lúc này, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Trà Xì đột nhiên lao về phía trước, khôi phục lại hình dạng con người lúc trước, gương mặt giàn mua, da tay chân nhắn nhủi, trông càng thêm quái đản, chỉ là trên người cô ta có thêm rất nhiều chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi pha lẫn trắng sữa. Còn ở phía sau cô ta, thân xác yêu quỷ tựa như một lớp áo da thịt rách nát bị gió lột phăng ra, lập tức trùm lên mặt và người Phèn Sèn Nỉ Ản đang lao tới với tốc độ cao, rồi nhanh chóng tan chạy thành một thứ chất lỏng màu đen dẻo dai. Phèn Sèn Nỉ Ản đang lao nhanh không kịp đề phòng, lập tức mất thăng bằng ngã xong xoài, văng xa 5-6 mét. Thứ chất lỏng màu đen kia bám chặt lấy cơ thể hắn, khiến hắn tạm thời mất khả năng hành động. Thằng ngu này, tại sao mày lại ép tao đến bước đường này? Trà Xì hét lên một cách tuyệt vọng và điên cuồng. Cô ta đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, một hơi ném ra 5 lá bài. 5 lá bài đó là B3, B4, B5, B6, B7. Nhưng 5 lá bài này không phải tấn công Phèn Sèn Nỉ Ản, vì lúc này cô ta đã không còn tự tin vào khả năng tấn công của mình nữa. Đích đến của chúng chính là con yêu thú tổ tèm đầu voi mình người đã cứng đờ tại chỗ. Nhưng đúng lúc này, Mộ Cảnh Sa, người vốn đang bị 5 tên vệ sĩ thép xỉ gẳng còn lại truy đuổi, đột ngột quay người, nhảy lên, rút súng giữa không trung, tung ra kỹ năng sở trường nhất của mình, bản năng dã thú. Tiếng súng AK quen thuộc đoàng 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 vang lên giữa không trung. Viên đạn thứ nhất và thứ hai dường như bắn lệch một cách khó tin, nhưng lại va chạm vào nhau ngay trước người Phèn Sèn Nỉ Ản, tạo thành một quả cầu lửa lớn, đốt cháy lớp chất lỏng màu đen hóa từ thân xác yêu quỷ trên người hắn. Chất lỏng này dường như cực kỳ sợ lửa, khiến khả năng hành động đang bị trói buộc của Phèn Sèn Nỉ Ản lập tức được khôi phục. Viên đạn thứ ba lại bay ra với một tốc độ kinh người, găm thẳng vào mắt trái của Trà Xì. Người phụ nữ này hét lên một tiếng thảm thiết, tiếng hét vô cùng ai oán. Cô ta đưa tay che mặt bỏ chạy, nhưng giữa kẽ tay vẫn rỉ ra từng giọt máu tươi rõ rệt. Chương 71, nghiền ép như sấm sét sau khi bắn 3 phát súng đó, hành động của Mộ Gẳng Xạ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Đúng lúc này, gã bị 2 vệ binh thép xỉ gẳng đuổi kịp, đầu tiên là sau gáy chúng một dịu nặng trịch, sau đó tay trái bị đại kiếm chém trúng. Dùng thuật ngữ y học hiện đại để nói thì chính là xương vỡ vụn kèm theo chấn động não nghiêm trọng. Dù cơ thể gã đã được dữ liệu hóa, nhưng máu tươi vẫn rỉ ra từ tai và mũi, hoàn toàn không còn sức phản kháng, chỉ có thể thở hổn hển tháo chạy. Chỉ là dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, 5 lá bài của Trà Xì cuối cùng vẫn bay ra thành công. 5 lá bài xoay tròn với tốc độ cao, lần lượt găm vào chiếc quan tài pha lê đã nứt vỡ một nửa trên đầu nó. Ngay sau đó, bên trong quan tài pha lê đột nhiên dấy lên một cơn chấn động kịch liệt khó tả. Vốn dĩ bên trong chứa dung nham, nhưng giờ đây dung nham đó lại sôi sục quần quật như thể sắp phun trào ra ngoài ngay giây tiếp theo. Có thể thấy 5 lá bài đang dần tan chạy trong dung nham, sau đó năng lượng màu đỏ rực lại tỏa sáng rực rỡ, không ngừng truyền vào cơ thể yêu thú tổ tèm. Trong chớp mắt, pho tượng khổng lồ này bỗng như bốc hơi, biến mất trước mắt mọi người. Lúc này, Phèn Sèn Nỉ Ản đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn vốn đã giết đến đỏ mắt, nhưng ngay khoảnh khắc yêu thú tổ tèm biến mất, mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cảm giác này khiến hắn ngừng dãy rủa, rồi bất giác ngẩng đầu nhìn lên trời. Dù là đêm đen, hắn vẫn có thể cảm nhận được một bóng đen nặng trịch đang bao trùm xuống từ trên cao, như thể có một đám mây đen dày đặc che khuất cả ánh trăng và sao. Dù không ngẩng đầu, không dùng mắt để quan sát, nhưng từ sự chấn động trong thính giác, từ luồng không khí lớp trên ra, cho đến tiếng ù ù trong màng nhĩ, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng, có một vật thể khổng lồ, nặng nề, mang sát khí ngút trời đang lao xuống với khí thế Thái Sơn áp đỉnh. Pho tượng yêu thú tổ tèm khổng lồ đó, không biết từ lúc nào đã bị cưỡng ép dịch chuyển lên bầu trời ngay trên đầu Phèn Sèn Nỉ Ản. Toàn bộ pho tượng đã biến thành một món vũ khí có sức sát thương cực kỳ đáng sợ, từ trên không trung lao xuống, mang lại cảm giác như một tảng đá vạn cân lăn xuống từ ngọn núi sụp đổ, cuốn theo cây gậy đá vụn ầm ầm giáng xuống, khí thế vô song. Đây là sự nghiền ép, chấn áp vô cùng bá đạo. Đồng tử của Phèn Sèn Nỉ Ản co rút lại trong mắt. Hắn đã phán đoán ra, pho tượng yêu thú tổ tèm khổng lồ này đã khóa chặt linh hồn của mình, khiến hắn hoàn toàn không thể né, không thể tránh. Vì vậy, ngoài việc cứng rắn đối đầu, thực sự không còn cách nào khác. Chết tiệt. Vì có sự bảo vệ của liên kết sinh mệnh với dì học sĩ, Phèn Sèn Nỉ Ản không thể bị giết chết ngay lập tức. nhưng cái gì cũng có hai mặt. Sau khi kích hoạt sự bảo vệ của liên kết sinh mệnh, dù Phèn Sèn Nhi Ản có lớp khiên bảo vệ vững chắc, hắn cũng đồng thời rơi vào tình thế vô cùng khó xử, hoàn toàn rơi vào trạng thái cứng đờ, không thể làm gì. Lúc này, một khi nữ pháp sư bói toán người xỉ gẳng kia giành tay, hợp sức với vài vệ binh thép xỉ gẳng còn lại, thì mổ gẳng xạ chưa chắc đã bảo vệ nổi. Một khi mổ gẳng xạ bị đánh lui hoặc bị giết, bản thân hắn sẽ trở thành cá nằm trên đất, ba ba trong giỏ, muốn làm gì thì làm. Phèn Sèn Nhi Ản đã tính toán, nếu tấn công hắn trong lớp khiên liên kết sinh mệnh mà không bị quấy rầy, tối đa có thể có 4 người cùng tấn công, tốc độ tấn công trung bình là 2 giây một lần. Như vậy, 1 phút có thể gây ra 120 điểm sát thương cho DLC ở đầu kia của liên kết, chỉ cần chưa đến 10 phút, DLC sẽ rơi vào trạng thái hấp hối, liên kết sinh mệnh tự nhiên sẽ bị phá bỡ. Kể cả DLC có thể dùng thuốc danh dự, năng lực trị liệu của đội, cũng không thể chống đỡ quá 1 giờ. Mà tiền đề là DLC không được ở trong trạng thái chiến đấu. Và DLC lúc này, chắc chắn vẫn đang tắm máu chiến đấu trong trận chiến cấp tàu. Ngay lúc này, Phèn Sèn Nhi Ản lại hai tay cầm đao, gầm lên một tiếng, dốc toàn lực chém thẳng vào yêu thú tổ tem khổng lồ đang đè xuống. Cảm giác đó giống như đang đối đầu với trời đất, vừa có sự ngông cuồng lại vừa có dũng khí của bọ ngựa đấu xe. Trong tiếng ma sát chói tai, tia lửa bắn tung tóe ra xa ít nhất 5-6 mét, độ bền của thanh bảy vết trong tay Phèn Sèn Nhi Ản sụt giảm điên cuồng trong mấy mắt, ngay cả một ngón chân nhỏ của pho tượng yêu thú tổ tem cũng bị chém đứt. Nhưng pho tượng này vẫn lao xuống với khí thế không thể ngăn cản, đè thẳng lên đầu Phèn Sèn Nhi Ản một cách dứt khoát, rồi ấn hắn lún sâu vào lòng đất. Mặt đất rền vang rung chuyển. Khoảnh khắc yêu thú tổ tem điên cuồng lao xuống, mặt đất đột nhiên rung lên dữ dội, những luồng khí mạnh mẽ phun ra, xung quanh gió lớn gào thét, bụi đất bị hất tung tạo thành một vòng sóng xung kích lan ra xa hàng trăm mét, lá cây cành non bị thổi bay lên cao hơn chục mét. Lấy điểm rơi của pho tượng yêu thú tổ tem làm tầm, mặt đất thậm chí còn xuất hiện vài vết nứt dài hơn chục mét, sâu không thấy đáy. Sau cú va chạm này, yêu thú tổ tem dường như cũng phải trả một cái giá rất lớn, bề mặt nó phát ra những tiếng rắc rắc giòn tan, thậm chí còn xuất hiện vài vết nứt, giống như những vết dạng trên đồ sứ sau khi bị làm rơi. Nó dừng lại trên mặt đất một lúc, rồi bề mặt những vết nứt dường như chảy ra thứ chất lỏng tựa máu tươi. Giữa không trung bỗng bay tới một lá bài di cơ, xoay tròn với tốc độ cao từ trên xuống dưới, kéo ra một cánh cổng dịch chuyển khó tả, trông như thể đã xé rách cả không thời gian. Sau đó, yêu thú tổ tèm phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, bước thẳng vào cánh cổng dịch chuyển đó rồi biến mất. Bên dưới nơi yêu thú tổ tèm vừa đè xuống, hiện ra một cái hố lớn rộng hơn chục mét vuông, sâu đến 3-4 mét. Có lẽ vì gần biển nên dưới đáy hố, nước biển đục ngầu nhanh chóng tràn vào, cuồn cuộn dâng lên. Nhưng rất nhanh, từ dưới đáy hố nổi lên một quả cầu ánh sáng màu bạc nhàn nhạt. Có thể thấy bên trong chính là Phèn Sèn Nhi Ản đang quỳ một gối trên đất, mặt mũi bê bết máu, hắn thở hổn hển từng hơi, thanh bảy vết trong tay đã gần như hỏng nặng, có lẽ độ bền đã cạn kiệt, không thể sử dụng lại nếu chưa được sửa chữa. Điều đáng kinh ngạc là giá trị sinh mệnh của Phèn Sèn Nhi Ản lại đang hồi phục nhanh chóng. Nếu không, quả cầu ánh sáng bảo vệ màu bạc kia dù có thể ngăn nước chảy vào, cũng không thể tự tạo ra oxy. Khế ước giả trong trạng thái hấp hối cũng không mạnh hơn người thường là bao. Nếu Phèn Sèn Nhi Ản bị chôn trong bùn nước quá lâu, có lẽ cũng sẽ bị chết đuối. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, giá trị sinh mệnh của Phèn Sèn Nhi Ản đã hồi phục đến khoảng 50, lớp khiên bảo vệ của liên kết sinh mệnh cũng tự nhiên biến mất. Hắn dùng đao làm vậy, thở hổn hển bước ra khỏi hố, trong lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi. Hóa ra, sau khi pho tượng yêu thú tổ tèm lao xuống với thế trời long đất lở, trong đầu Phèn Sèn Nhi Ản đã lóe lên vô số ý nghĩ, hắn dứt khoát giơ đao lên đối công. Rồi ngay một giây trước khi va chạm, hắn lập tức kích hoạt năng lực đội quang huy trị rũ. Hơn nữa, lúc này hắn còn đang đeo thánh bôi sừng bò, nhận thêm 25 hiệu quả trị liệu. Tính ra, trong vòng 12 giây, hắn có thể hồi phục tới 75 giá trị sinh mệnh. Cú nghiền ép hung mãnh này, dù cho thuộc tính của Phèn Sèn Nhi Ản lúc này có biến thái đến đâu cũng chắc chắn không chịu nổi. Thực tế, để đối phó với yêu thú tổ tèm của người xì gẳng, phải là thực liệp giả đã đột phá cực hạn, nếu không thì chỉ có thể dùng mạng người để lấp bảo. Chỉ là Phèn Sèn Nhi Ản có năng lực mạnh mẽ là liên kết sinh mệnh, sau khi giá trị sinh mệnh rơi xuống trạng thái hấp hối, lớp khiên bảo vệ cường đại tự nhiên được tạo ra. Và lúc này, dù bản thân Phèn Sèn Nhi Ản không thể động đậy, năng lực đội quang huy trị rũ lại kéo dài tới 12 giây, hiệu quả trị liệu liên tục này vẫn tồn tại trên người hắn, không ngừng chữa trị vết thương. Thế là mới có cảnh tượng vừa rồi xảy ra. Chuỗi sự việc này nói thì đơn giản, nhưng lại đòi hỏi một tố chất tâm lý cực kỳ vững vàng. Nếu đầu óc Phèn Sèn Nhi Ản không luôn giữ được bình tĩnh, thì tuyệt đối không thể sống sót. Lúc này, bộ dạng của Phèn Sèn Nhi Ản cũng vô cùng thảm hại, nhưng hắn biết rằng, một là quân tiếp viện mà người sĩ gặng phái đi có thể sẽ sớm quay lại, hai là có lẽ mộ gặng xạ lúc này cũng đang rất cần hắn cứu viện, vì vậy hắn liền nén đau đớn từ vết thương mà bỏ ra khỏi hố, chạy như bay theo hướng mộ gặng xạ bị truy đuổi lúc trước. Dù chỉ là vài trăm mét ngắn ngủi, nhưng trên đường đi Phèn Sèn Nhi Ản lại thấy máu tươi vương vãi khắp nơi, áo giáp rách nát và chân tay cụt lạ tả, có thể thấy mộ gặng xạ trên đường đi cũng đang tìm cơ hội phản kích. Nhưng Phèn Sèn Nhi Ản cũng cảm nhận được từ bước chân của gã, thể lực của gã da đen cũng ngày càng suy yếu, dù sao thì độ khó trong doanh trại của người xì gẳng lúc này tuyệt đối cũng ở mức B trở lên. Đột nhiên, phía trước lại vang lên một tràng tiếng súng như giang đầu. Phèn Sèn Nhi Ản lập tức lần mò tới, liền thấy hai vệ binh thép xì gẳng đang tấn công mộ gặng xạ vô cùng dữ dội. Thấy tình thế đã ngàn cân treo sợi tóc, Phèn Sèn Nhi Ản không chút do dự rút súng ra sau lưng, nhắm bắn, rồi bóc cỏ. Tỷ lệ bạo kích của khẩu dã tâm lúc này vẫn khá cao, một viên đạn chỉ chí mạng xuyên qua cổ tay của một vệ binh thép xì gẳng, máu thịt văng tung tóe, thậm chí cả xương cổ tay cũng bị đánh gãy. Vệ binh thép xì gẳng này vốn đang cầm trường kiếm chém về phía mộ gặng xạ, nhát kiếm này lập tức trở nên yếu ớt, chỉ có thể vạch ra một vệt máu trên ngực gã. Thấy Phèn Sen Ni Ản trở về thành công, Mộ Gẳng Xạ lập tức tinh thần phấn chấn. Mặc cho chân lại trúng một đòn đau điếng, gã không lùi mà tiến, lao về phía trước. Một vệ binh sĩ gẳng đội vàng đuổi theo, đâm thẳng một ngọn giáo tới, lại bị Phèn Sen Ni Ản đang loạn choạng chạy tới tóm gọn. Chương 72, chiếm lĩnh máu theo mũi giáo chạy xuống dòng dòng. Tên vệ binh thép sĩ gẳng kia dùng sức rút mạnh cây trường mâu, nhưng lại phát hiện vũ khí của gã như bị khảm vào đá, không hề nhúc nhích. Gã ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt như lửa cháy hừng hực của Phương Sâm Nham. Thấy đại ca đến kịp lúc, gã da đen thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm giác có người đỡ đòn phía trước thật tuyệt vời. Thế là gã cứ yên tâm mà xả đạn cho thỏa thích. Có thêm Vương Sâm Nham chặn ở phía trước, hai tên vệ binh thép xì gạn liên tục xung phong nhưng hoàn toàn giống như đâm vào một bức tường, bị bật ngược trở lại. Mạc Can Sa vừa xả đạn, vừa nhanh chóng triệu hồi hai con sói rắn vịm đợn sông lên can xé, điên cuồng tấn công, tiện thể chia sẻ bớt áp lực cho Vương Sâm Nham. Chẳng bao lâu sau, cả hai đã xử lý xong hai gã này, thành công làm rơi ra một chiếc chìa khóa màu xanh nhạt. Nhìn tên vệ binh thép xì gạn cuối cùng vô cảm ôm lấy cổ họng, dã rời quỳ xuống rồi gục đầu nhắm mắt, cả hai cùng lúc ngã phịch xuống đất. Toàn thân họ không có chỗ nào là không đau, và cùng lúc dâng lên một cảm giác sống sót sau tai nạn. Mạc Can Sa nhìn con mắt đã bị mù của Phương Sâm Nham, giọng khan đặc cười khổ: "Đại ca, chết tiệt, nếu nhiệm vụ tấn công khu trại này không phải là kịch bản độ khó cấp A, tôi sẽ nuốt hết số đạn mình mang theo." Phương Sâm Nham nằm ngửa mặt lên trời, lúc này mới cảm nhận được từng nơi bị con quái vật chết tiệt kia cào cấu đều đau nhói. Hắn đến cả ngón tay cũng không muốn động đậy, nhưng vẫn nghiến răng lấy ra một chai rượu rum, dùng côn rửa sạch vết thương đang thâm đen, nặn hết máu độc bên trong ra. Nếu không phải khế ước giả sau khi hồi phục sẽ không để lại sẹo, thì khuôn mặt của Phương Sâm Nham sau này coi như bị hủy hoại hoàn toàn. Sau khi xử lý xong phần lớn vết thương, Phương Sâm Nham nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, thở dài: "À, đàn bà đó vậy mà đánh ra được cả thùng phá sảnh. Quả không hổ là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí thủ lĩnh kế nhiệm của Tiết Tiết. Sớm biết là khó chơi và điên cuồng như vậy, tôi chắc chắn sẽ không được vào. Nhưng độ khó nhiệm vụ hiện tại của chúng ta đã được nâng lên rồi, đây lại là kịch bản ẩn, đúng là phải có độ khó cấp A. Lúc đó tôi cũng vì quá thuận buồm xuôi gió sau khi vào thế giới này mà có chút chủ quan." Hai người nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy thể lực dần hồi phục, liền mò trở lại khu trại mà người sĩ gạn dùng để rèn huyết phàm bạ lạ điển trước đó. Họ cẩn thận tiếp cận, lập tức phát hiện trong trại lúc này lại tụ tập một đám tín đồ sĩ gạn. Nhưng so với vẻ hòa hợp và nghiêm túc trước đây, những người sĩ gạn này bây giờ trông như một mớ hỗn độn, vô cùng ồn ào. Có người đang cố gắng duy trì trật tự, có người lại la hét om sòm, bắt đầu cướp đoạt đồ đạc từ các lều trại. Về sau, hai bên bắt đầu lớn tiếng chửi tới, rồi thậm chí xảy ra xô xát, ẩu đả. Còn có thể thấy vài tín đồ đang cố gắng khiêng đi lá huyết phàm bạ lạ điển vẫn chưa hoàn thành. Sau khi Phương Sâm Nham sử dụng năng lực tư lược của thuyền trưởng để quan sát, bề mặt huyết phàm bạ lạ điển thậm chí còn tỏa ra ánh sáng màu vàng sẫm. Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa nhìn nhau, đã đoán được đại khái đám người xì gạn này hẳn là viện quân bại trận trở về. Vậy thì bên phía Tiếu Thạch chắc chắn đã chiếm được tàu thành công, nếu không sao đám người xì gạn này lại có cảnh tượng cây đổ bầy khỉ tan như vậy. Cả hai đều là những người có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Phương Sâm Nham hất hàm về phía huyết phàm bạ lạ điển, gã da đen lập tức gật đầu hiểu ý, rút súng lục cong bắp cày ra bắt đầu nhắm bắn. Khi Mạc Can Sa nổ súng, Phương Sâm Nham liền nhảy ra hét lớn: "Anh em xuống lên, giết hết lũ người xì gạn chết tiệt này." Những người xì gạn này vốn đã là chim sợ cảnh quang, lúc này lại còn đang nội chiến. Vừa nghe thấy đám hải tặc đột kích còn truy đuổi đến tận nơi, quyết tận diệt thì ai nấy đều hồn bay phách lạc. Trong khi đó, gã da đen nấp trong bóng tối bắn lén hạ gục hai kẻ cầm đầu, sau đó đổi sang bắn quét. Tiếng súng liên hồi và làn đạn như mưa đã khéo léo gây ra sự hiểu lầm, khiến những người xì gạn chưa từng thấy súng trường tự động và bán tự động tưởng rằng có ít nhất cả một đội hỏa thương thủ đang bắn theo loạt. Cộng thêm việc Phương Sâm Nham nhảy ra, hung thần ác sát chém ngã liên tiếp mấy người, sự thật tàn khốc đẫm máu bày ra trước mắt khiến bọn họ tan tác như chim vỡ tổ. Đáng nói là mấy tên trung thành cuồng tín kia còn định mang cả huyết phàm bạ lạ điển bỏ chạy. Hành vi cướp mồi ngay miệng cọp trắng trợn này làm sao có thể thành công? Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa lập tức tập trung hỏa lực vào đám phần tử cứng đầu trung thành đó. Hơn nữa, lá huyết phàm bạ lạ điển trông cũng khá nặng, ít nhất phải cần 5-6 gã đàn ông trưởng thành mới khiêng nổi, muốn mang nó chạy trốn tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, sau khi bị kéo đi vài chục mét một cách vội vã, tên người xì gạn cuối cùng đang cố hết sức kéo lê đã bị gã da đen bắn một phát đạn ngã gục. Cánh buồm tỏa ra khí tức hung ác này liền bị vội vàng rút lại. Những nơi mà cánh buồm này chạm đến, thậm chí có thể thấy cỏ cây đang nhanh chóng khô héo, đất ngai bốn màu mỡ ẩm ướt cũng nhanh chóng trở nên khô cằn nứt nẻ, cuối cùng hóa thành bãi cát vô hồn. Khí tức hung ác của nó có thể tưởng tượng được. Lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên phát hiện trên mặt đất còn có một thứ gì đó đang phát sáng. Hắn lập tức thử nhặt lên nhưng không được gì, rõ ràng đây không phải thứ mà khế ước giả có thể sử dụng. Phương Sâm Nham suy nghĩ kỹ rồi thử dùng chế độ cướp bóc của thuyền trưởng để nhặt, liền lấy được nó vào tay. Kết quả phát hiện phần mô tả của nó là mảnh ngón chân pha lê tàn khuyết thần bí, công dụng chưa rõ. Nhìn thấy thứ này, Phương Sâm Nham lập tức nhớ lại, nó hẳn là thứ mà hắn đã chém bay ra từ bức tượng khổng lồ đáng sợ kia trong lục. Lúc này sờ vào mảnh ngón chân pha lê tàn khuyết, cảm giác còn mềm như đất sét. Đột nhiên, thứ này bắt đầu ở một cách kỳ dị, trông như thể nhận được sự triệu hồi, vặn vẹo dữ dội như sắp bốc hơi bất cứ lúc nào. Phương Sâm Nham giật mình, lập tức nắm chặt lấy nó, thu vào không gian cá nhân của ấn ký mộng điểm. Nhưng dù đã được thu vào không gian cá nhân của đội, thứ này vẫn không hề yên phận, không ngừng ngạo nghễ biến đổi. Một lúc lâu sau nó mới chịu yên, phần lớn hóa thành một vầng sáng nhàn nhạt, trông rất ôn hòa, nhưng dưới đáy lại lắng đọng một khối dị vật màu đen to bằng hạt đậu xanh. Hóa ra trên mảnh ngón chân pha lê tàn khuyết này vốn dĩ cạo một mảnh linh hồn của bức tượng yêu thú Totem. Trong cùng một thế giới, mảnh linh hồn tàn khuyết đó có thể liên lạc với linh hồn bản thể. Sự biến đổi vừa rồi chính là do Tiết Tiết thúc dục bản thể của tế thú Totem triệu hồi mảnh vỡ này về. Tuy nhiên, sau khi mảnh vỡ bị Phương Sâm Nham đưa vào không gian cá nhân của đội, nó thực chất đã ở một thế giới khác, mối liên kết linh hồn giữa hai bên bị cắt đứt một cách tàn nhẫn. Kẻ mạnh như Tiểu Hầu Tức Phọc Cờ cũng không thể phá vỡ rào cản không gian, Tiết Tiết cũng đừng hòng làm được. Khi hai bên bị ngăn cách cưỡng bức như vậy, giống như thận, não, gan, lá lách của con người bị cắt đứt nguồn cung cấp máu, mảnh linh hồn trên ngón chân pha lê lập tức khô héo, ngưng tụ thành cát đen. Còn những tinh khí tinh hoa đã hấp thụ thì nổi lên trên, hóa thành vầng sáng nhàn nhạt kia. Lúc này, Tiếu Thạch và những người khác cũng đã đến tiếp ứng. Chỉ thấy Tiếu Thạch, Hắc Phàm và những người khác trông cũng thê thảm không kém, ngay cả trên mặt của một người lính canh gác như lão Hải Cầu cũng bị chém một nhát. Máu me đồng địa, có thể thấy trận chiến cướp tàu lúc đó kịch liệt đến mức nào. Tuy nhiên, những người đến viện trợ vốn nghĩ rằng trận chiến bên mình đã là vô cùng gian khổ, nhưng khi thấy Phương Sâm Nham toàn thân đầy vết thương, thậm chí một con mắt còn bị móc sống, họ mới biết trận chiến mà hai người Phương Sâm Nham đã trải qua cũng không kém phần ác liệt. Vừa kinh ngạc, vừa không khỏi thán phục sự nguy hiểm trong trận chiến vừa rồi của hai người họ. Trận chiến này có tỷ lệ thương vong rất cao, nhưng dù là sống sót sau tai nạn, sĩ khí của đám hải tặc lại tăng vọt lạ thường. Lão giả lõi đời như lão Hải Cẩu vừa thấy Phương Sâm Nham, thậm chí còn không kìm được nước mắt lưng tròng, "Đại ca, chúng ta đã chiếm được một con tàu tốt." Thợ mộc Sở Cờ càng kích động hơn, vung đẩy con dao thủy thủ hét lớn, con tàu đó chắc chắn đến mức dù xuống địa ngục cũng không chìm nổi. Người xí gạn vậy mà lại dùng nó làm tàu vận chuyển, tàu đánh cá, lệ chúa. Tôi dường như có thể nghe thấy con tàu này đang rên rỉ dưới số phận đau khổ đó. Bây giờ, chính là lúc chúng ta giải phóng sự bạo tàn của nó. Sở Cờ có thể nói là chuyên gia trong lĩnh vực này, lời của gã vừa thốt ra, ngay cả những tên hải tặc đang đau đớn vì vết thương cũng reo hò ầm ĩ, Phương Sâm Nham cũng không kìm được cảm giác háo hức muốn chiếm ngưỡng. Thế là hắn sai người dùng vải bọc lá huyết phàm bạ lạ đi lại, ngăn cách khí tức hung ác bên trong rồi khiêng đi, sau đó đi lên con tàu kỳ hạm 5 cột buồm vừa chiếm được. Khi Phương Sâm Nham vừa đến gần bờ biển, từ xa trong màn đêm đã thấy một bóng đen khổng lồ đậu trên mặt biển. Cột buồm của nó thẳng tắp như giáo, buồm không hề lay động. Nhìn từ xa, nó giống như một tòa thành khổng lồ chấn giữ bên bờ biển, toát ra một khí thế trang nghiêm. Đến gần hơn một chút, có thể thấy con tàu này tuy gọi là 5 cột buồm, nhưng thực tế về kích thước và khí thế đều vượt xa những con tàu 5 cột buồm thông thường, gần như có thể sánh ngang với những chiến hạm lớn 7 cột buồm. Về ngoại hình, mũi tàu và đuôi tàu của nó cũng có hình vuông rất kỳ lạ, mũi lâm vốn có thì lại không thấy đâu. Khác với những con tàu khác, phần thân tàu dưới mớn nước của nó cũng lớn hơn, đậu trên mặt biển vô cùng vững chãi, giống như quả cân trên bàn cân, ổn định và chắc chắn, dường như không có sóng gió nào có thể lật đổ được nó. Chương 73, chiến hạm chuẩn truyền kỳ. Ngoài ra, 5 cột buồm sừng sững trên tàu cũng vô cùng kỳ lạ. Cột buồm đầu, cột buồm giữa và cột buồm đuôi thấp hơn, trông như cột buồm phụ, còn cột buồm thứ hai và thứ tư lại to lớn cao vút, trông như có đến 2 cột buồm chính. Đương nhiên, đã nhắc đến con tàu này thì không thể không nói đến điểm đặc biệt nhất của nó, đó chính là vật liệu. Bề mặt con tàu có màu xanh thép tựa như kim loại, sóng biển vỗ vào không hề thấm ướt, hệt như giọt nước rơi trên lá sen, tụ lại thành từng giọt nước rồi nhanh chóng trượt đi. Loại vật liệu này đừng nói là tàu buồm gỗ thời nay, ngay cả tàu chiến bọc thép đời sau cũng không thể có hiệu ứng kỳ lạ đến vậy. Phương Sâm Nham thỏa mãn ngắm nhìn chiến hạm hùng vĩ này, rồi nhắm mắt hồi tưởng lại, phát hiện ra rằng xét về tổng thể, con tàu này trông rất giống một cỗ quan tài cổ của Trung Quốc được phóng to lên vô số lần. Dĩ nhiên, những người có mặt ở đây đều là dân đi biển quanh năm, trong máu gần như có một nửa là nước biển, nên ai cũng nhìn ra được ý tưởng thiết kế của con tàu này là thiên về sự ổn định và an toàn, về cơ bản gặp phải sóng to gió lớn thế nào cũng khó mà chịu được. Nhưng cũng phải chú ý rằng, loại gỗ dùng để đóng con tàu này vốn đã rất đặc biệt, nặng hơn hẳn các loại gỗ khác, vì vậy tốc độ di chuyển chắc chắn là một điểm yếu không thể bàn cãi. David Dâu Dầm lúc này cũng đi cùng, gã đã ngầm trở thành người có sức sát thương cao nhất trong số thuộc hạ trực thuộc của Phương Sâm Nham. Gã vung thanh cự kiếm chém mạnh vào thân tàu, nhưng cũng chỉ chém ra được một vật trắng. Đòn tấn công băng giá kèm theo khiến một lớp xương trắng rộng vài mét vuông ngưng tụ trên thân tàu, rồi nhanh chóng tan đi, ngay cả vệt trắng kia cũng bắt đầu dần biến mất. Độ cứng của thân tàu quả là đáng kinh ngạc. Sau khi Phương Sâm Nham lên tàu thành công và vào phòng thuyền trưởng, hắn lập tức nhận được thông báo từ ấn ký mạo hiểm, bạn đã chiếm lĩnh kỳ hạm của tộc Tỷ Cương. Bạn nhận được một tàu chiến 5 cột buồm đặc biệt. Danh vọng của bạn trong giới cướp biển cạ dịch biển tăng lên. Danh vọng của bạn trong giới cướp biển cạ dịch biển đã thăng lên, sùng bái. Bạn có thể thực hiện các thao tác sau, xem thông tin chi tiết của tàu. Đặt tên cho tàu. Cải tạo và nâng cấp tàu. Thông báo, bạn hiện đã đủ 2 điều kiện của cột mốc thuyền trưởng cấp biển. Danh vọng của bạn trong giới cướp biển đã đạt đến sùng bái, bạn sở hữu một con tàu có lượng giãn nước trên 7000 tấn. Xin hãy nhanh chóng chiêu mộ đủ 300 cấp biển cốt truyện để hoàn thành cột mốc này. Thông báo, sau khi hoàn thành cột mốc này, bạn sẽ nhận được danh hiệu cấp hát thiết. Phương Sâm Nham không kìm được sợi trong lòng. Khi đặt tên cho con tàu này, Phương Sâm Nham chợt nhớ đến 2 câu thơ mà một thủy thủ già từng kể cho hắn nghe khi còn ở thế giới thực, lúc đang đi trên biển Bộ Hải, hôm nay vùng nước mắt khắp thiên hạ, có ngài đủ để hải quân thêm hùng mạnh. Lúc đó, sau khi nghe 2 câu thơ này, Phương Sâm Nham cũng được nghe câu chuyện đằng sau nó, và thực sự bị câu chuyện cùng khí phách của Đặng Thế Dương lay động sâu sắc. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đổi tên con tàu thành Định Viễn, một cái tên mang đậm hương vị phương Đông. Đá Ngầm và Mộ Gẳng Xạ sau khi nghe lý do của Phương Sâm Nham cũng tỏ vẻ tán thành. Tiếp đó, Phương Sâm Nham lệnh cho đám cướp biển may lá cờ hải tặc độc nhất của riêng mình, cờ rồng vàng 7 móng màu đen, rồi mở thông tin chi tiết của con tàu, tàu Định Viễn cấp bậc, tàu 5 cột buồm, cực hiếm, loại, tàu hỗn hợp chèo buồm, có thể cải tạo, tốc độ tối đa 10 hải lý/giờ, một hải lý khoảng 1.8 km, động lực, dùng cả mái chèo và buồm năng lực chuẩn chuyển kỳ, vượt trên sắt thép, bị động con tàu này được làm từ gỗ thiết hoa cực kỳ quý hiếm, lại được xử lý bằng hắc ma pháp đặc biệt, vì vậy thân tàu rất khó bị tổn thương. Tuy nhiên, do gỗ thiết hoa rất nặng nên tốc độ của tàu vĩnh viễn giảm 35. Ghi chú, năng lực chuẩn chuyển kỳ tuy rất mạnh mẽ nhưng thuộc tính tiêu cực của nó cũng rất đau đầu. Khi nó tiến hóa đến mức có thể triệt tiêu thuộc tính tiêu cực, nó sẽ trở thành năng lực chuyển kỳ thực sự. Năng lực cấp A, chinh phục tự nhiên, bị động gỗ thiết hoa trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình phải chống chọi với môi trường tự nhiên khắc nghiệt, nên sức bền và sinh mệnh của nó vô cùng ngoan cường. Khi chế tạo con tàu này, người Tỷ Cương đã lợi dụng đặc tính đó, dùng hắc ma pháp phong ấn sinh mệnh của cây vào thân tàu, khiến tàu định viễn có khả năng tự hồi phục các vết thương trên thân tàu. Tuy nhiên, vì lý do hắc ma pháp, mỗi năm ít nhất phải dùng máu tươi tắm rửa bong tàu một lần để tế sinh mệnh bên trong tàu, giúp nó hấp thụ dưỡng chất, nếu không năng lực này sẽ dần mất đi. Sau khi xem lướt qua thông tin tàu, Phương Sâm Nham cũng đã hiểu đại khái tại sao người Tỷ Cương lại muốn chế tạo huyết phàm bạ lạ đỉnh. Loại buồm được tạo ra bằng hắc vu thuật này có thể dùng oan hồn để đẩy buồm, tăng mạnh tốc độ di chuyển của tàu, từ đó nâng cấp con tàu này thành một chiến hạm hùng mạnh sở hữu năng lực chuyển kỳ. Có thể thấy mưu đồ của người Tỷ Cương không hề nhỏ, tuyệt đối không chỉ đơn giản là để săn lùng quái vật chủ bạ cấp dạ. Vì trận chiến ở đây đã kéo dài hơi lâu, nên Phương Sâm Nham không muốn nán lại thêm nữa. Bất ngờ luôn có thể xảy ra ở bất cứ đâu, ai mà biết được biến số tiếp theo sẽ thế nào. Nhanh chóng hội quân với những người ở lại trên tàu xa mới là chuyện quan trọng. Lúc cướp tàu trước đó, nhờ có đại ủy Tỷ, người đầu tiên quy thuận, làm nội ứng để xóa tan sự nghi ngờ của đám lính canh, sau đó dốc toàn lực lao vào trận giáp lá cả mà thuộc hạ của Phương Sâm Nham am hiểu nhất. Cộng thêm thân tàu vốn đã rất kiên cố, nên phương thức chiến đấu này gần như không gây tổn hại gì cho con tàu, vì vậy nó có thể rời bến bất cứ lúc nào. Nghề chính của đám thuộc hạ dưới trướng Phương Sâm Nham là cướp biển, việc điều khiển con tàu này không thể đơn giản hơn. Vì vậy, chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, kỳ hạm mới của Phương Sâm Nham đã dong buồm trên vùng biển cả dịch biển rộng lớn. Quả nhiên đúng như mọi người đã dự đoán, con tàu di chuyển trên biển cực kỳ ổn định, gần như khó mà cảm nhận được sự chòng chành của sóng gió. Tuy nhiên, tốc độ của nó quả thực có chênh lệch so với tàu buôn thông thường, chứ đừng nói đến tàu chiến. Lúc này Phương Sâm Nham mới có thời gian thở phào, kiểm kê tổn thất sau trận chiến. Mặc dù trận cướp tàu đã chiếm thế thượng phong, nhưng những tín đồ Tỷ Cương ở lại cũng không phải giả bừa, đúng là đội cận vệ tinh nhuệ. Nếu trận này không có người Vị Kỉnh và đại ủy Tỷ phản bội, hoặc nếu nhân lực trên tàu không bị chia thành ba nhóm tác chiến riêng lẻ, đại ủy Tỷ phục kích Phương Sâm Nham chế tạo huyết phàm bạ lạ đỉnh lính canh, thì thắng bại của trận chiến này thật sự khó nói. Dù vậy, trong 7 người Vị Kỉnh được thuê tham chiến cũng đã có 3 người tử trận. Đại ủy Tỷ biết mình không còn đường lui nên cũng cắn răng chiến đấu ở tuyến đầu, hiện đang bị thương rất nặng, e rằng không qua nổi đêm nay. Ngoài ra, cướp biển trực thuộc của Phương Sâm Nham cũng chết hơn 20 người, tỷ lệ thương vong vượt quá một nửa. Nhưng mọi nỗ lực đều đáng giá. Người Vị Kỉnh vốn không phải thuộc hạ trực tiếp của Phương Sâm Nham, đánh xong trận này họ sẽ rời đi, dù có chết hết cũng không sao. Còn về cướp biển thông thường, với danh vọng hiện tại của Phương Sâm Nham, hắn có thể dễ dàng bổ sung lực lượng ở các cảng trung lập và cảng cướp biển. Chỉ cần lực lượng nòng cốt vẫn còn, sau vài trận chiến, những kẻ không đủ tiêu chuẩn tự khắc sẽ bị loại bỏ, số còn lại sẽ là những người đạt yêu cầu. Chỉ có người phụ nữ đại ủy Tỷ là khiến Phương Sâm Nham cảm thấy có chút tiếc nuối. Hiện tại, thuộc hạ của hắn gần như toàn là những người chuyên về sát thương vật lý, chỉ có Hắc Phàm biết chút thuật luyện kim hắc ám nửa đời. Nếu đại ủy Tỷ còn sống, ít nhất có thể lấp vào khoảng trống về chức nghiệp hệ pháp thuật. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi thăm cô ta, xem thử còn cứu được không. Vừa nhìn thấy đại ủy Tỷ được khiêng đặt trong khoang tàu, Phương Sâm Nham cũng phải giật mình. Người phụ nữ này lúc này tóc đã bạc trắng, làn da lộ ra ngoài thì khô quắc nhăn nheo, trông như vỏ quýt khô, thậm chí còn chảy xệ trên mặt một cách yếu ớt. Đôi mắt cô ta vô hồn đờ đẫn nhìn lên trời, đôi môi không ngừng mấp máy, dường như đang sám hối lần cuối. Một đại ủy Tỷ như thế này, bảo bà ta đã 90 tuổi chắc cũng có người tin. Mọi người nhìn thấy bộ dạng hấp hối của đại ủy Tỷ, trong lòng cũng thấy xót xa. Phương Sâm Nham kiểm tra một lượt, phát hiện đại ủy Tỷ bị 3 vết thương ở cổ, ngực phải và đùi trái. 3 vị trí này không gây tổn thương quá lớn cho nội tạng, điểm chí mạng nhất vẫn là mất máu quá nhiều, cơ thể đúng là đã cạn kiệt sinh lực. Thấy tình cảnh này, Phương Sâm Nham thở dài. Dù sao lần cướp tàu này cũng nhờ có đại ủy Tỷ làm nội ứng, nếu không có cô ta, đừng nói là chiếm được con tàu cực mạnh này, e rằng có chết hết người cũng không xông lên được đến mũi tàu. Nói một cách nghiêm túc, ngoài những người đã hy sinh, công lao của đại ủy Tỷ là lớn nhất. Ngoài ra, nếu muốn sử dụng lá huyết phàm bạ lạ điển cực kỳ tà ác và quỷ dị kia, có một người trong nội bộ tộc Tỷ Cương giúp đỡ chắc chắn sẽ làm ít công to. Xét về điểm này, đại ủy Tỷ cũng không thể bị bỏ mặc. Vì vậy, Phương Sâm Nham suy nghĩ rồi thử dùng những vật phẩm bổ sung, thuốc trị thương mang ra từ không gian để cứu đại ủy Tỷ. Đáng tiếc, thông báo mà ấn ký mộng hiểm đưa ra lại là bạn không thể sử dụng vật phẩm này lên nhân vật cốt truyện. Phương Sâm Nham chỉ đành thở dài lắc đầu. Lúc này, đại ủy Tỷ đã bước vào giai đoạn hấp hối, toàn thân co giật dữ dội vì đau đớn, xem ra sắp chết đến nơi, mà Phương Sâm Nham lại bó tay không có cách nào. Cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Chương 74, cứu rồi, nhìn kỵ sĩ hấp hối, già nua như bà lao 90 tuổi, Phương Sâm Nham đau đớn lấy một chiếc khăn lụa che mắt mình lại, rồi cởi quần lao tới, thở dài nói, thôi kệ, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, vẫn là để lão nạp đây tiêm cho cô ấy một liều thuốc bổ tim dinh dưỡng màu trắng sữa vậy. Ánh đến lay lắt, cuối cùng bị gió thổi tắt, nửa tiếng sau, đại kỵ sĩ đứng dậy với vẻ mặt hường hào, đầy sức sống. Ái chà, sao mình lại đăng nhầm bản không cắt thế này? Phần trên hoàn toàn là giải trí, ai tin là thật thì tự úp mặt vào tường 10 giây nhé, ha ha. Cuối cùng xin nói một câu, chương này 3.300 chữ, mấy lời nhảm nhí bên trên không tính tiền đâu, hê hê. Lúc này, rõ ràng là do sinh mệnh lực của đại kỵ sĩ sắp cạn kiệt nên mới trở nên giàn mua yếu ớt đến vậy, nhưng ngay vào thời khắc quan trọng này, Phương Sâm Nham bỗng nhớ tới một câu nói của đại kỵ sĩ, tôi năm nay chưa đến 40 tuổi, nhưng đã biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này. Chính là vì hai con thú tế đồ đằng mà gì nuôi dưỡng lúc nào cũng hút tinh hoa sinh mệnh của chúng tôi. Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, lập tức kiểm tra không gian đội và nhanh chóng tìm thấy một vầng sáng nhạt và dịu nhẹ giữa vô số vật phẩm. Thứ này vốn là một mẩu ngón chân của con thú tế đồ đằng bị chém vỡ, chỉ là sau khi được thu vào không gian thì tách thành cặn bã và vầng sáng này. Sau khi lấy vầng sáng ra, hắn suy nghĩ một lát rồi quyết định cứ liều một phen, trở tay ấn nó vào ngực đại kỳ sĩ. Chỉ thấy vầng sáng kia như thể bị bọt biển hút nước, hòa tan thẳng vào cơ thể đại kỳ sĩ. Cô ta lập tức như bị máy kích điện giật trúng, nảy bật lên như một con tôm bị vớt khỏi nước, khi rơi xuống thì ho sặc sụa, từ miệng mũi phun ra từng ngụm máu đen, thậm chí máu còn rỉ ra từ lỗ tai và mắt, mùi tanh hôi nồng nặc. Tình trạng này, theo lẽ thường, không phải là dấu hiệu tốt, giống như đang hành hạ được kỵ sĩ một phen trước khi chết. Nhưng kỳ tích đống nhiên xảy ra. Hiện tượng ho ra máu ồ ạt nhanh chóng dừng lại. Có thể thấy làn da cô ta bắt đầu dần trở nên mịn màng, nếp nhăn nhanh chóng biến mất, màu tóc từ trắng chuyển sang xám, rồi từ xám chuyển sang đen. Ngay cả dung mạo dưới lớp khăn che mặt chắc hẳn cũng đang thay đổi dữ dội. Chỉ hơn 10 giây sau, tất cả mọi người đều nhận ra, tuy trước đó đã kỳ sĩ bất tỉnh, và bây giờ cô ta cũng đang bất tỉnh, nhưng sự khác biệt giữa hai trạng thái quả là một trời một vực. So với tình trạng hấp hối lúc trước, đại kỳ sĩ bây giờ trông như đang ngủ say. Lúc này, ánh mắt của đám hải tặc nhìn Phương Sâm Nham càng thêm kính sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong từ điển của chúng, Phương Sâm Nham lại được khoác thêm một tấm màn bí ẩn và đáng sợ, rằng hắn có thể cướp đoạt sinh mệnh của người khác để bù đắp cho những người còn lại. Dĩ nhiên, ai cũng muốn có thêm tuổi xuân chứ không muốn trở thành kẻ xui xẻo bị cướp đoạt. Thực ra, chính Phương Sâm Nham cũng không lường trước được tình huống này sẽ xảy ra, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên nói với đám hải tặc, để cô ta ngủ một lát, khi nào tỉnh lại thì đưa đến gặp tôi. Bây giờ hãy đưa tôi xuống khoang dưới, tôi nghĩ các người đã chuẩn bị xong vật liệu để tôi tước đoạt sức mạnh rồi. Nghe Phương Sâm Nham gọi những cái xác là vật liệu một cách thản nhiên, đám hải tặc đều cảm thấy rợn tóc gáy, nhưng lại vô cùng khao khát thứ sức mạnh đáng sợ này. Đó chính là logic của hải tặc. Chỉ cần ngươi mạnh, thì dù sức mạnh của ngươi là chính nghĩa hay tà ác, ngươi đều sẽ được tôn trọng, thậm chí là sùng bái. Gần như tất cả bọn họ đều mong chờ được Phương Sâm Nham ban cho sức mạnh. Lần này, mong muốn của những kẻ muốn có được sức mạnh có lẽ phần lớn sẽ được thỏa mãn, vì con tàu này là kỳ hạm của Gigi, người có địa vị tương tự nữ hoàng của tộc Tỷ Gạn. Một số lượng lớn lính gác trên tàu đều mặc trang bị tiêu chuẩn, gần như toàn bộ là áo giáp đồng phục của thiết vệ Tỷ Gạn. Về phần vũ khí cũng có rất nhiều loại, tin rằng cướp bóc chắc chắn sẽ thu hoạch lớn. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát, nhưng không vội tiến hành cướp bóc riêng, mà định đợi danh hiệu của mình tăng lên thuyền trưởng hải tặc rồi mới tính. Hắn tin rằng lúc đó, năng lực cướp bóc riêng chắc chắn sẽ tăng mạnh. Trong lúc tàu đang đi, Phương Sâm Nham tìm đến thợ mộc sở Michael, lấy ra khẩu pháo lao móc uy lực mua từ nhà đấu giá, hung khí Zinland và cả vật liệu đóng tàu màu vàng sẫm có được từ cuộc đấu giá trên tàu Mr. Lạc ở. Hắn bàn với anh ta xem có cách nào bắt đầu cải tạo ngay lập tức không. Sau khi nhìn thấy hai món đồ này, sở Michael lộ vẻ khó xử. Hóa ra sở trường của anh ta là sửa chữa, còn những việc lắp ráp, gã đặt như thế này trong giới thợ đóng tàu thường do đốc công cấp cao hơn phụ trách, tương tự như tổng kỹ sư. Đối với sở Michael, độ khó này giống như yêu cầu một bác sĩ Tây y đi chăm cứu, hoàn toàn là vượt quá chuyên môn và bất lực. Nghe sở cờ giải thích xong, Phương Sâm Nham cũng chỉ có thể nhún vai. Nhưng hắn cũng không nổi, cứ lái con tàu này đến hợp quân với tàu Sam đã rồi tính. Nói đi cũng phải nói lại, dù đám hải tặc đã dốc toàn lực không dám lười biếng, những người làm việc trên bong tàu đều là tay lão luyện, nhưng con tàu này chạy quả thực rất ổn định, ngồi trên đó gần như không cảm nhận được tàu đang di chuyển. Tuy nhiên, tốc độ đúng là một điểm yếu, ước chừng chỉ có thể đuổi kịp những con tàu buôn chở đầy hàng. Đi được khoảng nửa tiếng, đột nhiên có hải tặc đến báo cáo với Phương Sâm Nham, đầu lĩnh, người phụ nữ đó tỉnh rồi, muốn gặp ngài. Phương Sâm Nham ngạc nhiên, người phụ nữ nào? Tên hải tặc đến báo cáo cũng như bay, chính là người tên đại kỵ sĩ. Ồ, lúc này Phương Sâm Nham mới hiểu ra, vì trước đó hắn đã tận mắt nhìn thấy dáng vẻ giàn mua, tàn tạ dưới lớp mạng che mặt của những nữ thầy bói Tỷ Gạn, nên trong lòng hắn, đại kỵ sĩ vẫn luôn là hình ảnh một bà lão. Bất chợt, đúng là rất khó để liên kết bà ta với từ phụ nữ vốn thường dùng để chỉ những người trẻ tuổi hơn. Bảo cô ta vào đi. Phương Sâm Nham thản nhiên nói. Nhưng khi đại kỵ sĩ bước vào cabin của hắn, Phương Sâm Nham cũng thầm giật mình. Có lẽ là do sự tương phản quá lớn giữa hình ảnh trong đầu hắn và dáng vẻ hiện tại của cô ta. Đại kỵ sĩ trước kia ra mồi tóc bạc, lưng còn giàn mua, nhưng người đang đứng trước mặt Phương Sâm Nham bây giờ là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, với làn da màu nâu rám nắng đặc trưng và quyến rũ của phụ nữ Latin, căng tràn sức sống, săn chắc và đàn hồi. Dù chiếc áo choàng trắng của thầy bói Tỷ Gạn cũng không che giấu được thân hình nóng bỏng của cô ta, cặp tuyết lê gần như muốn xé áo mà ra. Mái tóc vàng đồng bền lười biếng xoa trên vai, đôi môi cô ta có độ dày gợi cảm tựa Angelina Jolie. Còn đôi mắt vượng hơi xếp lại ánh lên vẻ xảo quyệt đã được thời gian và năm tháng tôi luyện. Người phụ nữ này mang lại cho người khác cảm giác đầu tiên là gợi cảm, xinh đẹp, hoàn toàn khác hẳn với đại kỵ sĩ trước kia. Tuy cô ta chỉ hấp thụ vầng sáng từ một mẩu ngón chân của bức tượng kia, nhưng vầng sáng đó lại được ngưng tụ từ tuổi xuân và nguồn sống của không chỉ trăm cô gái. Vì vậy, cô ta lập tức trở nên rạng rỡ, không chỉ phục hồi tuổi xuân, thực lực tăng mạnh, mà từ nay về sau còn có được dung nhan vĩnh cửu, trừ khi chết đi, nếu không sẽ không bao giờ già đi nữa. Phương Sâm Nham vừa nhìn đại kỵ sĩ là biết, tuy lúc này cô ta rất gợi cảm, nhưng tham vọng ẩn sau vẻ ngoài đó lại được chôn giấu rất sâu, khó mà phát hiện. Nhưng đối với Phương Sâm Nham, khuôn mặt giàn mua của nữ thầy bói tỷ gạn đã ăn sâu vào tâm trí hắn, nên hắn có thể nhìn thẳng vào bản chất của đại kỳ si. Cô tỉnh rồi hả? Phương Sâm Nham thản nhiên hỏi, cảm thấy thế nào? Đối với người phụ nữ vô cùng tinh danh này, Phương Sâm Nham đã sớm nghĩ ra đối sách. Muốn khiến cô ta một lòng một dạ thần phục mình gần như là điều không thể. Chỉ là, đối với một đại kỳ sĩ đã trải qua bao biến cố thê lương của cuộc đời, thứ có sức uy hiếp lớn nhất vẫn là hiện thực tăng cốc. Đại kỳ sĩ cúi người thật sâu, nói, vô cùng cảm tạ sự giúp đỡ của Nham tiên sinh. Phương Sâm Nham vừa nghe cách xưng hô Nham tiên sinh của cô ta là biết cô ta đang có ý đồ gì. Đừng thấy hành động của cô ta cung kính, thực ra tiếng gọi Nham tiên sinh này lại vô cùng xa cách. Rõ ràng là đã quyết tâm muốn rời đi, nếu không thì đã phải gọi hai tiếng chủ nhân hoặc đầu lĩnh rồi. Hơn nữa, người phụ nữ này tinh thông thuật bói toán và hắc ma pháp của người tỷ gạn, lúc này sau khi phục hồi tuổi xuân, thực lực chắc chắn đã tăng mạnh, đương nhiên có chút không coi Phương Sâm Nham ra gì. Đối mặt với câu trả lời của đại kỳ sĩ, Phương Sâm Nham cũng lười nói nhảm với cô ta, thản nhiên đáp, cảm ơn thì không cần, vì hôm nay tôi cứu cô, chưa chắc đã không phải là hại cô. Thực lực của đại kỳ sĩ tăng mạnh, tại sao không đi thẳng luôn, lại còn phải chạy tới đây nghe lệnh Phương Sâm Nham? Đương nhiên là vì cô ta hoàn toàn không biết Phương Sâm Nham đã dùng cách gì để cứu mình, chỉ sợ để lại hậu họa gì đó. Nghe Phương Sâm Nham nói vậy, cô ta lập tức căng thẳng, trong lòng còn dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Con người dù thực lực và quyền thế cao đến đâu, cũng sẽ kính sợ những lĩnh vực mà mình không thể hiểu và không thể chạm tới. Chuyện này là sao? Phương Sâm Nham bình tĩnh nói, tôi tu luyện một bí thuật của Phương Đông, có thể hấp thụ vật tính của vạn vật trong thiên hạ, hấp thụ một phần sức mạnh từ kẻ địch bị tiêu diệt để cho thuộc hạ của mình sử dụng. Nhưng cô là một ngoại lệ, vì chính cô cũng biết, tuổi xuân và sinh lực của cô phần lớn đã bị một loại hắc ma pháp thần bí hút đi. Tôi nói không sai chứ? Đại kỵ sĩ im lặng gật đầu. Phương Sâm Nham nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp, tại nơi lúc huyết phàm vạ la đỉnh, tôi đã gặp phải kẻ địch và có một trận tử chiến với một nữ thầy bói tỷ gạn cực kỳ mạnh mẽ. Cô ta thậm chí có thể hóa thân thành yêu quỷ, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào thế yếu. Nhưng đúng lúc đó, nữ tế ti này liên tiếp đánh ra một sảnh đồng chất bích, kích hoạt bức tượng đầu voi mình người từng hầu cận bên cạnh dị để đối phó với tôi. Đại kỵ sĩ thuộc phái hồng hệ của tộc tỷ gạn, bộ bài sử dụng đều là lá cờ, nhưng cô ta cũng biết khá rõ về các phái khác. Cô ta vừa nghe Phương Sâm Nham miêu tả, liền biết chuyện này tuyệt đối không thể bịa đặt. Một thầy bói tỷ gạn có thể hóa thân thành yêu quỷ và đánh ra sảnh đồng chất bích, nghe qua thì rất vô lý, nhưng thực tế lại có người như vậy. Đó chính là Trạ Sĩ ứng cử viên được công nhận có khả năng nhất trở thành dị kế nhiệm. Nếu không phải là kỵ sĩ cũng là thành viên cấp cao, thì không thể nào biết được bí mật này. Chương 75, công dụng thực sự của huyết phàm. Phương Sâm Nham thấy vẻ kinh ngạc không thể che giấu của đối ý ti, trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại thản nhiên nói, bức tượng đó được người tỷ vương các cô gọi là đồ đằng tế thú phải không? Quả thực vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ, tôi không thể địch lại nó, nhưng nó muốn giết tôi cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Vào lúc thời gian nó giáng lâm sắp kết thúc, tôi đã chặt đứt một ngón chân của nó. Nói đến đây, Phương Sâm Nham dừng lại một chút, rồi nhìn về phía đối ý ti. Đồ đằng tế thú muốn thực thể hóa ở vị diện này thì phải hấp thụ thanh xuân và tinh hoa sinh mệnh của vô số phụ nữ. Tôi đã dùng bí thuật Phương Đông tách tinh khí và mảnh vỡ linh hồn của đồ đằng tế thú ra, sau đó nể tình cô có chút công lao trong việc chiếm tuyển, nên đã dùng luồng tinh khí đã được tinh lọc đó để cứu cô. Lúc này, trong lòng đối ý ti chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành, lại nghe Phương Sâm Nham nói tiếp, vì vậy thứ khiến thực lực của cô tăng vọt thực chất là sức mạnh được tách ra từ cơ thể đồ đằng tế thú của người tỷ cương. Còn mảnh vỡ linh hồn vốn chi phối sức mạnh này thì đã bị tôi dùng bí thuật Phương Đông chấn áp. Bây giờ thực lực của cô đã tăng mạnh rồi, vậy thì tự mình chấn áp mảnh vỡ linh hồn này đi. Tôi chấn áp thứ này cũng rất tốn sức. Nói rồi, Phương Sâm Nham lấy ra mảnh vỡ linh hồn đã ngưng tụ thành kích thước bằng hạt đậu xanh. Ngay khoảnh khắc đó, đối ý ti theo bản năng hét lên một tiếng kêu thảm thiết đến khó tả. Khi cô ta hét lên tiếng kêu kinh hoàng tột độ này, cô ta vẫn chưa hiểu tại sao mình lại hét lên, nhưng chỉ cần ánh mắt chạm vào mảnh vỡ đó, liền có một cảm giác mãnh liệt như máu trong người sắp sôi trào, sức mạnh sắp bốc hơi. Phương Sâm Nham buông tay ra, mảnh vỡ linh hồn nhỏ như hạt đậu xanh kia liền như nam châm hút sắt, bay thẳng về phía đối ý ti. Lúc này, đối ý ti đã tê liệt ngã trên đất, nửa lời cũng không nói nên, cổ họng phát ra tiếng lạch cạch, hai mắt như muốn lồi ra khỏi tròng, thậm chí hạ thân còn xuất hiện vệt nước rõ rệt, vậy mà lại sợ đến mức tiểu tiện không kiềm chế được. Thấy hiệu quả này, Phương Sâm Nham không nghi ngờ gì là rất hài lòng. Hắn khẽ nhếch mép, tóm lấy mảnh vỡ linh hồn, nắm chặt lại trong lòng bàn tay, rồi cất vào không gian chung của đội. Mảnh vỡ linh hồn vừa biến mất, đối ý ti lập tức lấy lại được hơi. Cô ta quỳ trên đất thở hổn hển, toàn thân như bị mồ hôi thấm đẫm. Lúc này, ánh mắt nhìn Phương Sâm Nham đã có thêm vài phần sợ hãi. Đối mặt với cảnh tượng này, Phương Sâm Nham thản nhiên nói, xem ra cô vẫn chưa đủ sức chấn áp mảnh vỡ linh hồn này nhỉ. Đối ý ti lúc này mới nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm lớn đến nhường nào. Cô ta lập tức phủ phục xuống đất nói, chủ nhân, xin ngài tha thứ cho lỗi lầm vừa rồi của tôi. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, tôi chấn áp mảnh vỡ linh hồn này, không để nó tìm đến cô, ít nhất cũng lãng phí mất một nửa thực lực của tôi. Cho tôi một lý do để tiếp tục làm vậy đi. Đối ý ti lập tức nói, tôi là người hầu vĩnh viễn của ngài, chủ nhân. Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho ngài. Ý chí của ngài chính là pháp tắc mà sinh mệnh tôi phải bảo vệ. Phương Sâm Nham cười nói, không không không, có lẽ cô không cần nội vàng như vậy đâu. Tôi có thể rất hào phóng giúp cô tiếp tục chấn áp mảnh vỡ này trong 3 ngày. Cô có thể thử chạy đi xa một chút, biết đâu nó không tìm thấy cô nữa thì sao? Đối ý ti cười thảm, điều đó là không thể. Sức mạnh đang luân chuyển trong cơ thể tôi đều đã được sức mạnh của đồ đẳng tế thú thanh ngọc, hai thứ có mối liên kết không thể tách rời. Dù tôi có trốn đến chân trời góc bể cũng sẽ bị nó truy đuổi vĩnh viễn. Một khi Tiết Tiết tìm được mảnh vỡ linh hồn này, thì càng khiến tôi sống không bằng chết. Hồ Phương Sâm Nham chậm rãi nói, nhưng hiện tại thuộc hạ của tôi cũng không thiếu người. Với danh vọng của tôi bây giờ, muốn chiêu mộ hải tặc thì có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Câu nói này của Phương Sâm Nham vô cùng giả tạo, đời ỷ ti rõ ràng biết điều đó, nhưng vẫn chỉ có thể cười làm lành. Vâng, chủ nhân đương nhiên không để tâm đến sức mạnh nhỏ bé của tôi, nhưng ít nhất tôi có thể đóng vai trò làm gương cho những kẻ muốn bỏ tối theo sáng. Phương Sâm Nham nhìn chằm chằm đời ỷ ti một lúc, trước đây cô vô lễ với tôi, có ý định giết tôi, nhưng tôi đã tha thứ và cho cô cơ hội. Lúc này cô có phải đã nợ tôi một ân tình không? Tiếp theo, cô dũng cảm tiến lên, mở đường chiếm thuyền, đây là việc mà mỗi thuộc hạ trung thành đều phải làm, là nghĩa vụ mà cô với tư cách là thuộc hạ của tôi nên hoàn thành. Tôi nói không sai chứ? Đới ỷ ti run giọng nói, vâng. Phương Sâm Nham tiếp tục thản nhiên nói, cô bị trọng thương trong trận chiến, gần như sắp chết, tôi đã ban cho cô sức mạnh mà tôi có được từ đồ đẳng tế thú, cô lại nợ tôi một ân tình nữa. Nhưng cô, người vừa được tái sinh, lại định dùng sự phản bội để báo đáp tôi, đừng phủ nhận, vì hành vi này thực chất là đang sỉ nhục trí thông minh của tôi. Cô phải và nhất định phải bị trừng phạt. Đới ỷ ti quỳ trên đất, run rẩy nói, vâng. Phương Sâm Nham lạnh lùng nói, chuyện trừng phạt để sau, bây giờ, nói cho tôi biết tất cả thông tin cô biết về thứ này. Phương Sâm Nham vừa nói vừa lấy từ sau lưng ra một cây gậy dài màu đen. Cây gậy đó đen kịt, như thể đã bị lửa đốt rồi lại bị khói hun, hoàn toàn tầm thường. Nhưng sau khi cây gậy được lấy ra, ngọn lửa đến trong phòng thuyền trưởng cũng phải chao đảo một cái, gần như sắp tắt. Thậm chí có thể thấy rõ, mặc dù trong phòng chỉ có Phương Sâm Nham và Đới ỷ ti, nhưng trên bóng chiếu của bức tường lại có vô số bóng người mờ ảo không ngừng lay động, lắc lư, dường như đang gào thét trong đau đớn. Đây là Đới ỷ ti kinh ngạc mở to mắt, chẳng lẽ là huyết phàm bạ dạ đỉn? Phương Sâm Nham nghiêm túc gật đầu, không sai, lúc đầu tôi thấy nó còn có hình dạng của một cánh buồm, chỉ là bây giờ lại biến thành một cây gậy. Rốt cuộc thì hiểu biết của tôi về hắc ma pháp vẫn chưa đủ, hy vọng cô có thể cho tôi câu trả lời. Đới ỷ ti suy nghĩ một lúc rồi nói, thế lực trên biển luôn là điểm yếu của người tỷ cương. 300 năm trước, người tỷ cương giỏi tiên tri nắm bắt tương lai, thế lực thực sự đã bành trướng rất mạnh mẽ, ít nhất hơn một nửa các cuộc thay ngôi đổi chủ của hoàng gia châu Âu đều có liên quan đến sự thao túng của các tiết tiết người tỷ cương ở phía sau. Lúc này, thế lực thù địch đã nhắm vào điểm yếu này, bắt đầu ra tay trên biển, liên tiếp có 5 vị tiết tiết đều chết trên biển, người tỷ cương từ đó rơi vào lần suy tàn đầu tiên. Tiếp theo, người tỷ cương rút kinh nghiệm xương máu, nghe nói trong truyền thuyết ở vùng sái bờ gì ạ cực bắc có một loại gỗ kỳ lạ, có thể dùng nó để đóng những chiến hạm không bao giờ chìm. Vì vậy, họ đã mất gần 100 năm, dùng gỗ bạch dương sắt để đóng nên con tàu khổng lồ này cho tiết tiết. Từ đó, an toàn trên biển không còn là vấn đề đáng lo ngại. Đáng tiếc là, thế lực của người tỷ cương lúc này cũng theo đó mà lao dốc không phanh như tàu lượn siêu tốc, suy yếu đến mức chưa bằng 1/10 thời kỳ đỉnh cao. Phương Sâm Nham nghe Đới ỷ ti kể những bí mật này, trong lòng cũng dâng lên cảm giác sóng cả báo tác, không ngờ phía sau còn ẩn giấu nhiều bí mật như vậy. Lại nghe Đới ỷ ti nói tiếp, trong mấy chục năm gần đây, quan niệm kiểm soát biển cả là kiểm soát thế giới ngày càng ăn sâu vào lòng người. Vì vậy, vị tiết tiết hiện tại sau khi thấy có cơ hội khai thác trứng biển trên quy mô lớn, có thể khiến đồ đẳng tế thú được chuyển thừa từ thời thượng cổ liên tục xuất hiện, liền bắt đầu tìm bản vẽ của huyết phàm bạ gia đình, để bù đắp cho điểm yếu lớn nhất của kỳ hạm tỷ cương chính là tàu định viễn bây giờ. Nói như vậy, huyết phàm bạ gia đình thực sự có thể tăng tốc độ di chuyển của tàu lên rất nhiều sao? Phương Sâm Nham nghe xong liền hỏi. Đới ỷ ti lắc đầu, nói một cách nghiêm túc, cách nói này không hoàn toàn đúng. Chính xác mà nói, huyết phàm bạ gia đình hoàn toàn không thể tạo ra sức gió, không thể làm tàu tăng tốc. Tác dụng duy nhất của nó là triệt tiêu trọng lượng khổng lồ của con tàu này. Nguyên lý của nó nói thẳng ra thì rất đơn giản, đó là dùng oan hồn bị giam cầm bên trong huyết phàm để tạo ra lực nâng, làm giảm trọng lượng của thân tàu. Phương Sâm Nham gật đầu, vậy thì bây giờ tôi cần cô cho tôi biết làm thế nào để huyết phàm bạ dạ đỉn này làm giảm trọng lượng của con tàu. Đới ỷ ti tiếp nối nói, không có cách nào, vì huyết phàm bạ dạ đỉn cần có linh thể mạnh mẽ để chấn áp các hồn phách bên trong cánh buồm. Hai con đồ đẳng tế thú bên cạnh tiết tiết có thể dễ dàng làm được điều này, nhưng mà ra là vậy. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi biết rồi. Lúc này, Đới ỷ ti lại sợ Phương Sâm Nham nghĩ mình vô dụng, liền bội nói, mặc dù tôi không thể giúp được vấn đề về huyết phàm bạ dạ đỉn, nhưng ở các phương diện khác tôi vẫn không có vấn đề gì. Ví dụ như hung khí Jinlen mà chủ nhân đã đấu giá được trước đó, tôi có thể chỉ huy họ lắp đặt lên con tàu này, khiến nó phát huy được 100 vi lực. Hoặc ví dụ như có những bộ phận thân tàu quý giá nào khác, tôi cũng có thể chỉ huy họ lắp đặt, để hiệu suất được tối ưu hóa. Phương Sâm Nham nghe xong trong lòng cũng động. Sở Bạch Cờ hoàn toàn không biết gì về hắc ma pháp, nên anh ta nói với Phương Sâm Nham rằng dù có tháo dỡ mấy bộ phận trên tàu sam xuống cũng không có cách nào lắp đặt. Lúc này, Đới ỷ ti lại có thể lắp vào khoảng trống đó. Hắn tiếp tục lấy kỳ vật màu vàng sẫm đã đấu giá được ra hỏi Đới ỷ ti, người phụ nữ này cũng nói không biết. Lúc tranh giành với Phương Sâm Nham, cô ta cũng chỉ nói là kết quả sau khi bói toán, rằng họ tốt nhất nên lấy được thứ này. Đối với câu trả lời này, Phương Sâm Nham không cảm thấy bất ngờ. Huyết phàm bạ dạ đỉn và vật liệu bí ẩn này đều có màu vàng sẫm, nếu có thể dễ dàng có được và phát huy tác dụng, thì còn gì để nói nữa.